Chương 784, phòng ngừa chu đáo quá tuyệt vời, không nghĩ tới hai vị đạo trưởng đã vậy còn quá lợi hại, lớn như vậy thành đầu, một cước liền đá nát. Bất quá núi này đỉnh phong cảnh cũng không tệ, dù sao điện thoại đều mở máy, không bằng đem cái này cảnh sắc cũng phân hưởng ra ngoài đi, tốt để bọn hắn cũng nhìn một chút. Trần Hiểu Hiểu hoàn toàn không biết mình càng mới xuất hiện một cái video, đã bị cha mẹ của mình cho đao loa xuống, phát đưa đến cục cảnh sát cùng treo ở lưới bên trên. Nếu như nàng nếu là biết mình phụ mẫu, vậy mà hội dựa vào bản thân phát ra ngoài vòng bằng hữu động thái, dùng cái này đến định vị nàng vị trí. Chỉ sợ nàng lập tức liền sẽ phi thường hối hận, sau đó ngay đầu tiên liền đem đầu này động thái cho xóa bỏ rơi. Chỉ bất quá bây giờ nói cái gì đều trễ, bởi vì là thứ nhất đầu động thái đã bị đao loa xuống, đồng thời đầu thứ hai động thái cũng rất nhanh liền bị Trần phụ dọa cho xuống dưới. Lúc này mạng lưới bên trên trực tiếp nổ tung hoa, đặc biệt là nhìn thấy trong video mặt kia hai tên đạo sĩ, người tới ta đi tốc độ nhanh vô cùng, đơn giản liền so trong phim ảnh mặt nhìn còn muốn đáng nghiền. Rất nhiều người nhao nhao suy đoán cái này có phải hay không là có người cố ý lẫn lộn. Dù sao hiện thực ở trong căn bản cũng không có thấy qua có lợi hại như vậy người. Với lại treo giải thưởng 10 vạn khối tiền tìm tới nơi này, thấy thế nào đều có điểm giống là phim quay chụp song song thương nghiệp lẫn lộn. Chỉ bất quá để bọn hắn duy nhất hơi nghi hoặc một chút chính là, cái video này nhìn, màn ảnh chính đang hơi lắc lư, tựa như là có người cầm điện thoại di động quay chụp đồng dạng. 10 vạn khối tiền, cũng không rõ là thật hay giả. Nếu là ta thật tìm được nơi này, có hay không thật sự có 10 vạn khối tiền đâu? Ai biết được. Bất quá thật có 10 vạn khối tiền, vậy thì thế nào? Dù sao ta cũng không rõ nơi đó là chỗ nào. Bất quá nếu là đây thật là phim, vậy liền quá sung sướng, cái này có thể so với cái kia tiểu thịt tươi đập cái gì ma đô thành lũy tốt xem nhiều quá. Liên là chính là, đạo giáo khoa là chúng ta quốc túy văn hóa chi nhất, coi trọng không là mà trị, với lại hai cái này đạo trưởng thật biết công phu, đây mới thực sự là quốc túy đây. A, ý phục này nhìn làm sao như thế nhìn với mắt. Giống như tại võ trương sơn đạo giáo thánh địa nhìn thấy qua. Còn giống như thật sự là, chờ ta một chút đi tìm kiếm video. Ta đi, đây là nhất tâm con A. Kia lòng thoải mái thân thể béo mập đạo trưởng, không phải liền là tín minh sư phụ A. Các ngươi đang nhìn kia thạch đầu lên ngồi, ta cảm thấy cùng thạch đầu phải trang rất giống, với lại vóc dáng cơ hồ hoàn toàn tương tự. Rất nhanh có người đem khỉ nhỏ còn có Trần Hiểu Hiểu trong video mặt thân ảnh đoạn lấy ra thả ở cùng nhau. Ngoại trừ bộ dáng thấy không rõ lắm bên ngoài, quần áo cùng một chút đại khái chi tiết đều là giống nhau. Đồng thời còn có một chút dân mạng tìm được hướng tới sinh hoạt thu tiết mục, bên trong cũng có Tín Minh cùng Tín Lương thân ảnh, kia như là một ngọn núi Tín Minh, hoàn toàn liền là không có sai biệt, cho nên rất nhiều dân mạng đều có thể kết luận, nơi đó liền là nhất tâm quan. Chỉ bất quá không ít người đều hoàn toàn quên đi kia 10 vạn khối tiền ban thưởng, cũng không có đi liên hệ làm Trần Phụ, chỉ có một tên dân mạng báo đạo thử một lần thái độ, cùng Trần Phụ nói một tí cái chỗ kia. Đương nhiên, sau đó lục tục ngao ngoe càng ngày càng nhiều người tràn vào, dù sao 10 vạn khối tiền tuy nói không nhiều, bất quá con muỗi lại nhỏ, đó cũng là thị ta người bình thường phải đi làm. 10 vạn khối tiền vẫn là cần công sức 2, 3 năm mới có thể gom góp. Có tin tức, có tin tức. Rất nhanh Trần Phụ liền từ đông đảo trả lời ở trong si đã chọn được mấy nơi. Bất quá trong đó nhất tâm quan khả năng cao nhất, bởi vì nơi đó, rộng rãi nhiệt tâm dân mạng tìm được liên quan tới Tín Minh cùng Tín Lương, cùng khỉ nhỏ so sánh hình ảnh. Mà một nơi khác, cái kia chính là Võ Trương Sơn nơi đó, bởi vì cũng có dân mạng lấy ra ở nơi đó đập tới anh chủ. Nơi đó có một tên tiểu đạo sĩ, quần áo cũng cùng trong video giống như lúc. Chỗ nào? Hiểu Hiểu nàng ở nơi nào? Trần Mẫu lập tức nhích lại gần, chăm chú bắt lấy chồng mình cánh tay. Nhất tâm quan hoặc là Võ Trương Sơn. Trần Phụ cuối cùng làm hai cái đáp án, sau đó đem dân mạng phát tới ảnh chụp cầm cho thê tử của mình nhìn. Một lát sau về sau, cục cảnh sát bên kia cũng gọi điện thoại tới, nói cái chỗ kia rất có thể liền là cổ trượng huyện Nhất Vọng Sơn, cụ thể bọn hắn là làm sao mà biết được, đó cũng là bởi vì bọn hắn có đồng sự chính rất thích nhìn hướng tới sinh hoạt cái tiết mục này. Đồng thời trước mấy kỳ thời điểm, cái kia thần kỳ đạo quan tại trong cục cảnh sát mặt cũng là phi thường nổi danh. Dứt bỏ cái khác không nói, liền kia hầu tử liền để trong cục cảnh sát mặt một đám nữ cảnh sát viên nữa thích ghê gớm, đơn giản có thể nói là mê lên. Tốt tốt, liền muốn chúng ta lập tức đi ngay cổ trưởng huyện. Sau đó Trần Phụ Trần Mẫu hai cái tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, lái xe tiến về cổ trưởng huyện. Mà lúc này đây, Trần Hiểu Hiểu vòng bằng hữu bên trong, vài bằng hữu không ngừng đang động thái phía dưới nhắn lại, Hiểu Hiểu, ngươi chạy đi nơi nào? Thúc thúc cùng A Di vô cùng lo lắng ngươi, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trở về a. Hiểu Hiểu, đừng có đùa tiểu tính tình, thúc thúc cùng A Di đã biết sai, bọn hắn đang tại tìm kiếm khắp nơi ngươi, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trở về đi, miễn cho đem bọn hắn cho lo lắng. Hiểu Hiểu, ngươi ở đâu? Có thể cho ta phát một cái địa chỉ định vị cho ta a? Ta cảm thấy cái kia khỉ nhỏ thật đáng yêu, nếu không phải vậy ngươi vụng trộm cùng ta nói đi. Ta cam đoan không nói cho thúc thúc cùng A Di. Nhất Vọng Sơn nhất tâm quan. Ngoa tạo, Hiểu Hiểu, ngươi cũng quá có thể chạy a. Vậy mà một người liền chạy tới cổ trượng mới đi. Bất quá ngươi nhìn thấy Hoàng lão sư còn có Hà lão sư không có? Nếu không phải vậy thuận tiện thay ta muốn một chương ảnh ký tên phiến a. Không. Chính nhìn xem vòng bằng hữu phía dưới nhắn lại Trần Hiểu Hiểu đống nhiên biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới bằng hữu của mình vậy mà đoán được chính mình ở nơi nào. Xong đời, nói như vậy đến, cha mẹ của mình không phải rất nhanh liền sẽ tìm được chính mình. Không nên không nên, ta phải mau chóng rời đi nơi này mới được, ta mới không cần, hiện tại liền cùng bọn hắn trở về, không cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, không chừng bọn hắn ngày mai hoặc là ngày kia lại bắt đầu cãi nhau. Trần Hiểu Hiểu cổ co rụt lại, sau đó tranh thủ thời gian quay người hướng phía trong đạo quán mặt chạy đi vào, chỉ bất quá các loại nàng về đến phòng bên trong thu dọn đồ đạc thời điểm, nàng tựa hồ có chút không nỡ từ nơi này ly khai. thật vất vả tìm tới một hoàn cảnh lại tốt, địa phương lại thoải mái dễ chịu, có thể thật tốt để cho mình buông lỏng một chút tâm tình chỗ. Nếu thật là cứ như vậy rời đi, đây chẳng phải là rất không cam tâm. Đúng, ta trong ba lô có liều bài, ta liền đem lần này xem như là đóng quân giã ngoại, đi trên núi tìm cái chỗ nghỉ ngơi, cha mẹ bọn hắn lại tìm không thấy ta, ta cũng không cần, lại nhanh như vậy liền rời đi nơi này. Cứ làm như thế. Sau đó Trần Hiểu Hiểu phảng phất nghĩ tới điều gì, lưng ba lô, quay người liền từ trong phòng mặt đi ra ngoài. Tiểu sư phụ, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc, hôm nay liền xuống núi đi, lần sau hữu cơ sẽ trở lại thăm ngài. Cùng Diệp Thu chào hỏi một tiếng về sau, Trần Hiểu Hiểu liền phi thường nhẹ nhàng từ trong đạo quán mặt đi ra ngoài lớn. Chương 785, bị tổn thương cùng Bạch Hồ ta ngắm lại, xuống núi đường nhỏ phụ cận giống như không có cái gì nơi thích hợp, bằng không thì liền hướng đạo quan sau mặt đi thôi, vừa vặn có thể đi mê vụ khu vực bên trong nhìn một chút, phòng trực tiếp bên trong cảnh sắc vô cùng xinh đẹp đây. Trần Hiểu Hiểu từ trong đạo quán mặt rời đi về sau, hoàn toàn liền không có đi suy nghĩ nhiều, núi này bên trong đến cùng có không có nguy hiểm gì loại hình. Trực tiếp thuận đường nhỏ liền hướng phía đỉnh núi phương hướng đi tới. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Trần Hiểu Hiểu đại khái hao phí hơn nửa giờ thời gian, mới đi đến được khoảng cách mê vụ khu vực còn có 100-200 mét địa phương. Ở chỗ này, quay đầu hướng phía chân núi dưới phương hướng nhìn lại, tựa như là tại nhìn ra xa một mảnh tốt đẹp non sông đồng dạng. Có một câu thơ đúng lúc liền gọi là hội làm lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông. Lúc này Trần Hiểu Hiểu trong lòng liền có loại cảm giác này, toàn bộ thể xác tinh thần một mảnh buông lỏng không nói, trong lòng mặt cũng vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không giống ngày xưa 2 năm 7 như thế ngốc ở trong thành thị, tràn ngập loại kia nôn nôn nóng nóng ồn ào. Nơi này phong cảnh coi như không tệ, bất quá địa thế nơi này bất bình, tuyệt không thích hợp ở chỗ này dựng lều vải. Trần Hiểu Hiểu lẩm bẩm miệng, năm ngoái vừa vặn nàng đi tham gia một cái trại hè dã ngoại party, cho nên đối với dã ngoại sinh tồn tri thức vẫn là biết một chút. Đại khái bên trên ứng làm như thế nào tìm kiếm dựng lều vải địa phương. Không bằng tiếp tục hướng núi bên trên đi một chút đi, dù sao đến đều tới, không đi chỗ đó bên trong nhìn một chút, cố gắng về sau còn không có cơ hội đây. Nói nhỏ, Trần Hiểu Hiểu làm lương bên trên ba lô, sau đó lại tiếp tục thuận núi rừng bên trong tương đối nhẹ nhàng mặt, hướng phía đỉnh núi phương hướng tiếp tục đi đến. Đi tới, nàng hoàn toàn không có chú ý tới mình đã đi vào kia một mảnh mê vụ khu vực bên trong. Chỉ cảm thấy phụ cận không khí trở nên càng ngày càng rõ ràng, loại kia nhàn nhạt vị ngọt, tựa hồ so trong đạo quán mặt còn muốn tới nồng đậm. Chỉ bất quá nơi này thiếu khuyết kia một loại trà mùi thơm, với lại không khí cũng không có loại kia mát, ung dung cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy hô hấp lấy loại này mang theo vị ngọt không khí, cảm giác liền ngay cả trong mồm mặt cũng là ngọt tư tư. A, làm sao trước mặt càng ngày càng mơ hồ? Chẳng lẽ nói ta đã đi vào mê vụ khu vực sao? Thần kinh có chút lớn rồi Trần Hiểu Hiểu, lúc này mới phát hiện hắn ánh mắt cuối cùng là một mảnh trắng xóa thế giới. Rất nhiều cây cối đều trở nên có chút bắt đầu mơ hồ, không giống vừa rồi như thế nhìn rõ ràng như vậy. Nàng quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại thời điểm, kết quả phát hiện cũng chỉ có thể đại khái nhìn thấy khoảng 100 mét, lại hướng bên ngoài mặt, cùng đỉnh núi phương hướng đồng dạng, đều chỉ có một mảnh trắng xóa mê vụ. Giải thích duy nhất đâu, liền là nàng đã đi vào mê vụ khu vực, với lại hiện tại, coi như nàng hướng phương hướng dưới chân núi nhìn lại, cũng đồng dạng nhìn không thấu kia một mảnh mê vụ khu vực. Dạng này cha mẹ bọn hắn tổng không có cách nào tìm tới ta đi. Trần Hiểu Hiểu cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao bên trên bầu trời dương quang thấu quá đỉnh đầu mê vụ vậy rơi xuống, đem trọn cái trong rừng rậm cũng chiếu lên vô cùng sáng tỏ, cho nên cũng không có cái gì rất sợ hãi. Về phần động vật hoang dã loại hình, lúc này cũng sớm đã bị nàng ném đến lên 9 tầng mây đi. Chỉ bất quá, đi một đường về sau, Trần Hiểu Hiểu phát hiện mê vụ tựa hồ trở nên càng ngày càng nồng đậm, nguyên bản khoảng 100 mét tầm nhìn, sự thật vậy mà từ từ rút ngắn. 90 mét, 80 mét, 70 mét. Bất chi bất giác, Trần Hiểu Hiểu phát hiện mình đại khái chỉ có thể nhìn thấy 5 chừng 10 thước đồ vật. Tiếp tục lại hướng phía trước mặt, liền chỉ có thể nhìn thấy một chút màu đen hình dáng cùng cái bóng. Cái này xương trắng làm sao biến ra càng ngày càng nồng đậm. Không lại ở chỗ này mặt có chút yêu quái cái gì a? Đông nhiên trong lúc đó, Trần Hiểu Hiểu nhớ tới chính mình đoán kinh khủng cố sự loại hình. Nói chính là một người xông vào một mảnh quanh năm không tiêu tan trong sương ngủ, ở đâu mặt gặp các loại cổ quái kỳ lạ quái vật. Nghe nói có bạch hồ, còn có biến dị đại heo rừng, hầu tử sói hoang cái gì. Dù sao liền là phi thường kinh khủng. Nghĩ tới đây, Trần Hiểu Hiểu liền không nhịn được dùng mình một cái. Hẳn không có khoa trương như vậy chứ? Trần Hiểu Hiểu đây chẳng qua là một cái cố sự, ngươi không có khả năng ngay cả cố sự đều sợ hãi à? Chính mình cho mình ủng hộ đánh khí, sau đó Trần Hiểu Hiểu lại kiên trì, tiếp tục hướng phía trước mặt đi quá khứ. Mục tiêu của nàng thế nhưng là đỉnh núi, trước kia nàng cũng tại trên TV mặt gặp qua, như loại này bị mây mù bao phủ lại sơn. Tại đỉnh núi địa phương đơn giản tựa như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng, đứng tại đỉnh núi hướng phía dưới xem xét, toàn bộ thế giới đều đúng biển mây cho bao phủ. Nàng liền muốn đi đỉnh núi nhìn một chút, có phải hay không có thể quay chụp đến giống như thế kỳ lạ hòa diện. Đi tới, Trần Hiểu Hiểu bỗng nhiên chân tiếp theo trượt, dẫm lên một đoạn gỗ, cả người hướng phía bên trên té xuống. Ngay sau đó, bởi vì chung quanh đây là phi thường dốc đứng, Trần Hiểu Hiểu cả người, vậy mà liền thuận cái này sườn dốc hướng phía chân núi phương hướng lăn rơi xuống. A, nương theo lấy liên tiếp tiêu thảm, Trần Hiểu Hiểu rất nhanh liền lăn tốt xa mấy chục mét, quần áo trên người bị phá vỡ không nói, liền ngay cả trắng nón mặt bên trên cũng bị nhánh cây cho cọ sát ra một tia vết máu. Cùng giống như hôm qua, Trần Hiểu Hiểu lúc này vẫn như cũ duy trì vết mạt tạo hình, trên mặt phấn lót đánh rất dày, con mắt này vẽ liền cùng gấu trúc đồng dạng. Bất quá nàng tóc trên đầu lại là tóc giả, tại đụng vào một cái cây thời điểm, đầu bên trên tóc giả trong nháy mắt liền rơi vào bên trên. Chỉ bất quá lúc này, Trần Hiểu Hiểu đã rơi 7 choáng 8 thụ, muốn từ dưới đất đứng lên cũng làm không được. Đồng thời nàng cảm giác chân phải của chính mình một trận chuyên tâm đau đớn, căn cứ nàng học cắm trại giã ngoại tri thức, hiện tại chân phải của nàng có lẽ đã bị đả thương. Lấy tay nhẹ nhàng đụng một cái liền là một trận nhói nhói. Không cần phải nói, ít nhất là thương tổn tới xương cốt, bằng không mà nói căn bản cũng không hội hoàn toàn làm không bên trên bất kỳ lực khí đến. Xong, ta sẽ không bị một mực vây ở chỗ này a. Sau đó vĩnh viễn lưu tại nơi này. Trần Hiểu Hiểu thận trọng ngồi ở bên trên, đem thân thể tựa vào một cái cây bên trên, chỉ có dạng này nàng mới hội cảm giác dễ chịu một chút. Lấy điện thoại di động ra về sau, nguyên bản nàng chuẩn bị gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Kết quả phát hiện ở chỗ này cùng muốn cũng không có bất kỳ tín hiệu. Giống loại tình huống này, coi như hắn gọi điện thoại báo cảnh sát, cũng không có bất kỳ tín hiệu có thể thông tin. Không hay ô, đau quá. Dù sao chỉ là một cái chưa tròn 20 nữ hải, gặp phải tình huống như vậy về sau, ngoại trừ thấp giọng nghẹn ngào bên ngoài đã không có bất kỳ biện pháp. Điện thoại đánh không thông, nắm chân của nàng lại bị tổn thương. Tất tiếng sột soạt tốt, bất quá ngay lúc này, khoảng cách Trần Hiểu Hiểu cách đó không xa địa phương, một chỗ bụi cây có chút lắc bắt đầu chuyển động. Nguyên bản đang thấp giọng thút thít Trần Hiểu Hiểu, trong nháy mắt bị thanh âm này cho kinh động đến. Dọa đến thở mạnh cũng không dám, tranh thủ thời gian dùng hai tay thật chặt che miệng của mình. Nàng phi thường sợ hãi, tim trái tim liền phảng phất tiểu lộc tại va chạm đồng dạng. Chít chít. Một lát sau, một đạo thân ảnh màu trắng từ trong bụi cỏ nhanh chóng chui ra, nhoáng một cái liền đến Trần Hiểu Hiểu trước mặt. Tinh con mắt màu vàng bên trong lộ ra một vòng nhân tính hóa thần sắc. Chương 786, động vật thành tinh. Chít chít. Màu trắng hồ ly trông thấy Trần Hiểu Hiểu về sau, lập tức đình chỉ bước chân, mắt quan cũng theo, rơi vào chân của nàng bên trên. Tựa hồ bạch hồ biết chân của nàng bị đả thương đồng dạng. Cáo, hồ ly. Trần Hiểu Hiểu cũng bị bất thình lình hồ ly làm cho giật mình. Thậm chí liền ngay cả chân bên trên đau đớn đều trong nháy mắt này quên mất đồng dạng. Bất quá, sau một lát, Trần Hiểu Hiểu lúc này mới nhớ tới, hồ ly có thể là phi thường giàu hoạt động vật. Với lại tại rất nhiều truyền thuyết trong chuyện xưa mặt, hồ ly đều là đóng vai lấy yêu quái nhân vật. Từ vừa rồi con hồ ly này phản ứng đến xem, con hồ ly này tựa hồ vô cùng thông minh, với lại trong thanh âm mặt tản ra một câu nghi ngờ cảm xúc, tựa như là tại hỏi thăm hắn thế nào đồng dạng. Chít chít. Màu trắng hồ ly hướng phía trước mặt đi hai bước, đi tới khoảng cách Trần Hiểu Hiểu đại khái còn có chừng 2 mét địa phương. Tinh con mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào hắn bị tổn thương chân bên trên, đồng thời đen kịt cái mũi người người 21 phảng phất tại người người cái gì đồng dạng. Một người một cáo cứ như vậy rằng co, không núp đích, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Một hồi lâu, Trần Hiểu Hiểu không chịu nổi, chân phải bên trên đau đớn kịch liệt, để hắn toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều nhăn ở cùng nhau, phảng phất một cây mướp đắng đồng dạng. Đồng thời cái chán bên trên thời gian dần trôi qua hiện ra một chút mồ hôi lạnh, có thể thấy được hắn hiện tại có bao nhiêu thống khổ. Thế nhưng là Trần Hiểu Hiểu hoàn toàn không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào đến, bởi vì hắn sợ hãi con hồ ly này lại đột nhiên hướng phía hắn xông lại. Dù sao hồ ly cũng là động vật ăn thịt, mặc dù nói hình thể không bằng sói, nhưng là răng vô cùng bén nhọn, nếu như bị hồ ly cho cắn bên trong, khẳng định cũng sẽ để hắn bị tổn thương. Dù sao hiện tại chân phải của nàng đã không thể nhúc đích, nếu như lại bị hồ ly công kích, kia không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất quá cái kia màu trắng hồ ly tựa hồ cũng không định công kích hắn, mà là đứng ở nơi đó cùng hắn đối mặt trong chốc lát về sau, vậy mà quay đầu hướng phía vừa mới ra ngoài phương hướng đi tới. Bộ pháp vô cùng nhẹ nhàng, nhìn tựa như là một con thân hình duyên dáng con mèo. Răng rắc răng rắc, nương theo lấy tiếng bước chân rất nhỏ, từ từ tại mảnh rừng núi này bên trong tung bay, bạch hồ rất nhanh liền từ Trần Hiểu Hiểu trước mắt biến mất không thấy. Bất quá, đại khái lại quá khứ thêm vài phút đồng hồ, vừa mới nuối lòng một khẩu khí Trần Hiểu Hiểu, chợt nghe liên tiếp thanh âm từ vừa rồi bạch hồ biến mất địa phương tung bay bay tới. Phảng phất có rất nhiều thứ gì, từ nơi nào hướng phía hắn tới gần đồng dạng. Trần Hiểu Hiểu mí mắt chực nhảy, trong lòng cảm giác vô cùng sợ hãi, cái này nếu là vừa rồi kia con hồ ly, đi đưa nó tộc đàn cho kêu đến. Vậy mình lên không là chết chắc sao? Quả nhiên, ngay tại Trần Hiểu Hiểu phi thường lo lắng thời điểm, cái kia màu trắng hồ ly lại từ trong bụi cỏ chui ra. Đồng thời theo sát phía sau, lít nha lít nhít còn xuất hiện rất nhiều cái khác động vật. Heo rừng, gấu đen, còn có mấy con sói, thậm chí hắn còn chứng kiến hầu tử cùng thỏ rừng. Lít nha lít nhít nhìn ít nhất cũng có hơn mấy chục chỉ. Chỉ bất quá để hắn có chút hiếu kỳ sự tình, vì cái gì những động vật này sẽ như thế an vô sự đợi cùng một chỗ? Phải biết là sói cùng con thỏ thế nhưng là thiên địch, với lại hồ ly cũng là ăn thỏ rừng, lại thêm bên trên hình thể to lớn heo rừng cùng gấu đen. Những này nguyên vốn không khả năng tường an vô sự động vật, vậy mà trực tiếp phá vỡ lẽ thường, lẫn nhau tụ tập ở cùng nhau. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ vẫn là vì hắn tới. Ô, không phải là con thỏ cũng ăn thịt ta? Trần Hiểu Hiểu toàn bộ thân thể trực tiếp run rẩy lên, mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được chính mình suy đoán, con thỏ cùng một đám ăn thịt động vật trộn lẫn hợp lại cùng nhau, với lại tường an vô sự, đây chẳng phải là nói tới này chút con thỏ cũng thay đổi thành ăn thịt? Chít chít. Ngay tại Trần Hiểu Hiểu suy nghĩ lung tung thời điểm, đứng tại nhất trước mặt một con kiêm màu trắng hồ ly đột nhiên phát ra chít chít chi chi thanh âm. Ngay sau đó, kia bầy khỉ từ sau mặt nhảy ra ngoài, vậy mà như một làn khói chạy tới hắn bị tổn thương chân nơi đó, sau đó nhanh chóng đem hắn chân bên trên ống quần tử quyển đứng lên, lộ ra đã kinh biến đến mức sưng đỏ chân phải. Đau đau đau. Trần Hiểu Hiểu ngược lại hít một hơi mát khí, dù sao hắn chân bên trên tổn thương cũng không nhẹ, tại hầu tử động tác phía dưới, toàn bộ mặt đều biến thành hoàn toàn trắng bệnh. Lúc này màu trắng hồ ly lại từ trong đội ngũ mặt đi được đi ra, trong một mặt phun ra một chút dược thảo loại hình mảnh vụn, một con khỉ cầm lên, sau đó nhanh chóng bôi lên tại mới vừa rồi bị hầu tử quấn lại bàn chân kia bên trên. Xanh mơn mận, với lại cảm giác vết thương nơi đó có chút mát ung dung, chỉ chốc lát sau về sau, vừa rồi bởi vì tác động vết thương kia cô đau đớn, vậy mà trong nháy mắt này từ từ thấp xuống không ít. Ngay sau đó, bầy khỉ lại là rối loạn tương mừng, một con thân hình cao lớn hầu tử, từ sau mặt cầm hai khúc gỗ, còn có dây leo đi ra. Đồng thời đem kia hai mảnh đầu gỗ xem như là thanh nẹp đồng dạng đặt ở chân phải của nàng hai bên trái phải, sau đó dùng dây leo, nhanh chóng đem hai khối thanh nẹp cố định tại chân của nàng bên trên. Chỉ bất quá hầu tử động tác nhìn có chút vụ bè, dây leo trói tốc độ cũng không nhanh. Đồng thời thỉnh thoảng dùng sức quá mạnh, khiên động hắn chân bên trên vết thương. Đại khái quá khứ mấy phút, hầu tử cuối cùng ngừng lại, nhìn xem Trần Hiểu Hiểu cố định lại chân phải, mặt bên trên lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Ngay sau đó cái kia màu trắng hồ ly lại chít chít kêu một tiếng. Một bầy khỉ đem Trần Hiểu Hiểu từ bên trên giơ lên, sau đó đem hắn đặt ở heo rừng lưng bên trên. Đầu này heo rừng vô cùng to lớn, thân cao ít nhất có 1m2, tăng cường thể trọng, chịu đựng lấy Trần Hiểu Hiểu nặng số lượng về sau, hoàn toàn không có vấn đề gì. Vẹn vẹn chỉ 587 là thân thể hướng phía dưới đè ép một điểm. Trung trung điệp, này một đám động vật mang theo Trần Hiểu Hiểu, tùy ý heo rừng kéo lấy hắn, hướng phía đỉnh núi phương hướng đi tới. Không thể không nói, Trần Hiểu Hiểu hiện tại cả người đều phảng phất ở vào nằm mơ cái loại cảm giác này bên trong. Tựa như là hắn trải qua đều không phải là thật. Dù sao đây hết thảy thật sự là quá thần kỳ, động vật tựa như là người đồng dạng, có thể trao đổi lẫn nhau, với lại bọn chúng lẫn nhau trong lúc đó phân công hợp tác vô cùng thành công. Đặc biệt là cái kia màu trắng hồ ly, đơn giản tựa như là động vật này tiểu đoàn thể bên trong quốc vương đồng dạng. Chỉ cần nó một tiếng lệnh dưới, sở hữu động vật đều hội lập tức hành động. Như lọt vào trong sương mù, Trần Hiểu Hiểu cũng không biết mình đến cùng tới nơi nào, chỉ biết trước mắt một mảnh trắng xóa, nồng đậm mê vụ để hắn ngay cả 10 mét có hơn đồ vật cũng không nhìn thấy rõ. Chỉ bất quá theo hắn hướng phía trước mặt di động, phản phất toàn bộ thế giới đều trở nên có chút không giống đứng lên. Tựa như là mỗi hô hít một hơi nơi này không khí, đều hội có một loại để thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng cảm giác. Tựa như là đang hô hấp trong lúc đó liền đem trong thân thể trọc khí cho bài xuất tới đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, Trần Hiểu Hiểu lâm vào một trận thất thần bên trong. Các loại hắn lần nữa lấy lại tinh thần tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện mình vậy mà không biết lúc nào xuất hiện ở một tòa bình đài bên trên. Chương 787, Trần phụ Trần Mẫu đến nha. Nơi này không phải là đỉnh núi a? Trần Hiểu Hiểu nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, phát hiện toàn bộ mây mù khu vực không biết lúc nào xuất hiện ở chân của nàng dưới. Chuẩn xác mà nói là hắn chân dưới phía dưới bình đài. Toàn bộ thiên không toàn bộ hiện lên ở mây mù phía trên, một mảnh xanh thẳm, đồng thời rộng lớn vô biên. Liền ngay cả kia một vòng mặt trời cũng ở trên trời bên trên treo, phản phất gần trong gang tấc đồng dạng. Cảnh sát nơi này vô cùng ưu mỹ, nhìn cùng hắn tại trên TV mặt nhìn thấy giống như lúc. Nơi này tựa như là một biển mây đỉnh, phản phất là mây đỉnh thiên không, ngoại trừ không có loại kia cổ đại trang nghiêm kiến trúc bên ngoài, loại kia ẩn chứa ý cảnh, đơn giản liền là giống như lúc. Đồng thời Trần Hiểu Hiểu còn phát hiện tại cái này bình đài ở giữa, lại có một tòa khổng lồ tượng đá. Đó là một đạo nhân, thân mặc đạo bào đầu đội châm gài tóc, toàn bộ tiên phong đạo cốt, xếp bằng ở cái này bình đài ở giữa. Đồng thời xuyên thấu qua mặt bên trên kia một đống đá vụn, còn có thể nhìn thấy dùng thạch đầu điêu khắc đi ra bộ đoàn, bề mặt hiện đầy các loại đường vân, mặc dù nói nhìn không ra là cái gì. Bất quá Trần Hiểu Hiểu liền có thể cảm giác được, loại này đường vân vô cùng đặc biệt, tựa như có thể đem chọn cái trong trời đất vật gì đó hấp dẫn tới đồng dạng. Với lại cũng không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, hắn luôn cảm thấy cái này một cái pho tượng bộ dáng, cùng dưới núi kia cái đạo quan bên trong tiểu đạo sĩ giống nhau như lúc. Chít chít. Ngay tại Trần Hiểu Hiểu thất thần thời điểm, những động vật lúc này toàn bộ hội tụ tại bình đài bên trên, sau đó đối trong bình đài ở giữa kia một pho tượng, phi thường thành tín quỳ lạy. Đặc biệt là vừa rồi cứu được hắn cái kia bạch hồ, vậy mà phi thường huyền diệu ngồi ngay ngắn, bày ra một cái người tu đạo tĩnh tọa tư thế. Hai cái chân sau bàn cùng một chỗ, chân trước thì phi thường nhẹ nhàng đặt ở đầu gối vị trí. Về phần tại sao sẽ nói là đầu gối, Trần Hiểu Hiểu cũng không rõ, luôn cảm thấy nơi đó liền là đầu gối. Rất nhanh, phu cận động vật toàn bộ yên tĩnh trở lại. Một mảnh khí tức thần thánh, thời gian dần trôi qua bao phủ toàn bộ bình đài. Trần Hiểu Hiểu nhìn trong chốc lát về sau, phát hiện có thể xếp bằng ngồi dưới đất bên trên động vật, cũng đều lựa chọn bạch hồ dáng vẻ, xếp bằng ở nơi đó. Nhìn đến đây về sau, hắn nơi nào còn có không hiểu. Chỉ sợ bọn giá hỏa này đã thành tinh, cho nên nói mới sẽ ở phát hiện hắn sau khi bị thương, làm một chút thảo dược cho hắn đắp vết thương, đồng thời tìm một chút đồng bạn đến giúp đỡ. Nơi này hẳn là bình thường bọn chúng tu hành địa phương, với lại không biết vì cái gì, Trần Hiểu Hiểu cũng có một loại đối pho tượng quỷ bái cảm giác. Đồng thời hắn cảm thấy, nếu như mình cũng giống cái kia bạch hồ như thế ngồi xếp bằng mà làm, hội được cái gì không tưởng tượng được chỗ tốt đồng dạng. Cố nén chân phải đau đớn, Trần Hiểu Hiểu đem tả hữu hai cái chân thả ở cùng nhau, cũng bày ra một cái ngũ tâm hướng thiên tư thế. Tâm bình khí cùng nương theo lấy hô hấp, cả người đều buông lỏng xuống dưới. Một hít một thở trong lúc đó, Trần Hiểu Hiểu cảm giác thân thể của mình trở nên càng ngày càng nhẹ doanh, đồng thời bị tổn thương chân phải nơi đó, cũng có một loại xốp giòn cảm giác từ bên hai, phảng phất có vô số con kiến đang bò động đồng dạng. Bất quá hắn cũng không để ý gì tới sẽ, mà là toàn thân toàn ý đầu nhập đi vào, tiếp tục dựa theo trong lòng cái loại cảm giác này, ngồi ở chỗ đó không ngừng hô hấp lấy nơi này, kia một cô trong veo không khí. Một người cùng một đám động vật, phi thường kỳ lạ tại cái này bình đài chung sống hòa bình, đồng thời mặc kệ là ăn thịt động vật vẫn là động vật ăn cỏ, đến nơi này về sau đều không có bất kỳ bạo ngược có thể nói. Đạo nhân pho tượng xuyên thấu qua phủ văn còn có trận văn, ngưng tụ thiên địa ở giữa linh khí. Kia một cỗ nguồn gốc từ tại Diệp Thu đạo ẩn, càng là hiếm có cơ bảo. Nếu như có thể đem lần này đạo ẩn lĩnh ngộ thấu triệt, những động vật này tùy tiện mặc kệ cái nào, đều có thể đạt tới bạch xà cảnh giới. Bởi vì Diệp Thu nói, đã sớm vượt ra khỏi phàm tục, đạt đến lục địa thần tiên. Ngay tại Trần Hiểu Hiểu tại đỉnh núi nghỉ ngơi nuôi tổ thương, cảm ngộ tượng đã đạo ẩn thời điểm, cha mẹ của nàng cuối cùng là lái xe đạt tới cổ trượng huyện Ông Thảo thôn bên ngoài mặt. Lại tới đây về sau, Trần Phụ cùng Trần Mẫu lập tức dừng xe xong, thuận trong thôn mặt đường nhỏ, từng nhà hỏi thăm. Bất quá rất nhiều người đều biểu thị chưa từng nhìn thấy Trần Hiểu Hiểu, mãi cho đến phòng nấm nơi đó, Hoàng lão sư cùng Hà lão sư nhìn thấy trong tay bọn họ ảnh chụp, mới hơi kinh ngạc nói ra, nữ hài tử này nhìn thấy lần gặp qua, bất quá là tại ngày hôm qua thời điểm, hắn nói đưa Diệp Thu sư phụ trở về, cụ thể đi nơi nào, chúng ta cũng không rõ lắm. Ha, có lẽ các ngươi có thể đi Nhất Vọng Sơn nhìn xem, các ngươi cho chúng ta nhìn cái kia video, liền là Nhất Vọng Sơn nhất tâm quan bên ngoài mặt, nếu như các ngươi đi nhanh, có lẽ hắn còn không hề rời đi cũng không nhất định. Là nơi này, thật là nơi này, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng là tìm tới Hiểu Hiểu. Trần Mẫu lập tức cao hứng lên, tới Trần Phụ tay, không ngừng ở nơi đó kêu to. Tạ ơn, phi thường cảm tạ các ngươi, chúng ta lập tức đi ngay, lập tức đi ngay. Trần Phụ cũng đồng dạng kích động nói năng lộn xộn đứng lên, lôi kéo thê tử của mình, tranh thủ thời gian dựa theo Hoàng lão sư còn có Hà lão sư bọn hắn chỉ con đường, hướng phía Nhất Vọng Sơn nhất tâm quan phương hướng chạy đi. Ê-u. Không nghĩ tới cái nha đầu kia lại là vụng trộm chạy đến, bất quá lần này hắn vẽ trang cũng quá đậm, nếu không phải ta làm qua Bắc Điện lão sư, tinh thông trang điểm loại hình, chỉ sợ căn bản cũng không hội nhận vì các nàng là một người. Hoàng lão sư nhìn xem Trần Phụ Trần Mẫu bóng lưng rời đi, quay đầu nhìn thoáng qua Hà lão sư. Ha ha, ta muốn hẳn là kéo nha đầu cố ý dạng này vẽ đi, mục đích đúng là vì đào thoát cha mẹ của nàng tìm kiếm. Bất quá hắn cũng quá ngu ngốc, vậy mà đem thạch đầu sư phụ video chuyển đến vòng bằng hữu, cái này thật đúng là giấu đầu lòi đuôi a. Nói đến đây, hai người trong lúc đó nhịn không được ha ha phá lên cười. Chính như bọn hắn nói, nếu như Trần Hiểu Hiểu vòng bằng hữu bên trong phát video là những địa phương khác, nói không chừng người biết còn không nhiều. Nhưng là Nhất Vọng Sơn nhất tâm quan, Tiễn Vương, nhiều như vậy fan hâm mộ, làm sao có thể hội không biết thạch đầu cùng Tín Minh chuyện của bọn hắn. Dứt bỏ những thứ không nói khác, kia một đám mây sương mù lượn lờ đỉnh núi, liền có thể rất nhanh khóa chặt đến Nhất Vọng Sơn, lắc đầu. Hai cái lao hy cốt quay người hướng phía phòng nấm bên trong lại đi vào. Xế chiều hôm nay mới khách quý cũng nhanh đến, bọn hắn cũng nên trở về tiếp tục chuẩn bị, miễn cho người sau khi đến, bọn hắn đồ vật còn chưa chuẩn bị xong. Mà Trần Hiểu Hiểu phụ mẫu, lựa chọn Hoàng lão sư, còn có Hà lão sư ngón tay con đường, rất nhanh liền đi tới Thúy Hồ phụ cận. Nơi đó liền là cái kia tráng lệ chùa chiền, Hiểu Hiểu hẳn là ngay tại kia chùa chiền đối mặt. Trước mặt Trần Mẫu nhìn thấy Nhất Tâm Quan đối diện chùa chiền về sau, trực tiếp kêu lớn lên. Ngay sau đó hai người đồng thời quay đầu, hướng phía chùa chiền đối diện Nhất Tâm Quan nhìn qua. Chỉ bất quá bởi vì vị trí góc độ khác biệt, cho nên bọn hắn căn bản không nhìn thấy dấu ở trong núi rừng mặt đạo quan. Chương 788, đến đạo quan hải tử cha hắn, thật là ngọn núi này a. Ta làm sao cái gì cũng không nhìn thấy? Không phải là Hoàng lão sư bọn hắn chỉ lộn chỗ a? Trần Mẫu nhìn xem Nhất Vọng Sơn, ngoại trừ xanh mơn mận rừng cây bên ngoài, cũng chỉ có đỉnh núi kia một mảnh sương trắng. Căn bản là nhìn không thấy dấu ở trong núi rừng đạo quan, chắc sẽ không sai, Hoàng lão sư cùng Hà lão sư bọn hắn có thể là nhân vật công chúng, làm sao có thể lấn gạt chúng ta vẫn là thuận đầu này đường nhỏ đi núi bên trên nhìn một cái đi. Với lại trong video mặt kiến trúc ngươi cũng thấy đấy, nhìn vô cùng cũ nát, căn bản cũng không giống ngọn núi kia bên trên chỗ triển, có thể là bởi vì bên này rừng cây quá dày đặc, cho nên nói chúng ta mới không nhìn thấy đạo quan ở nơi nào. Lại nói, đã nơi này có đường lên núi, vậy đã nói rõ bình thường nơi này cũng có người đi lại, bằng không mà nói, đường bên trên đã sớm mọc đầy cỏ dại, căn bản là thấy không rõ đường. Trần Phụ phân tích đầu lĩnh là đạo, dù sao nếu như có rất ít người đi, trong núi này đường nhỏ căn bản cũng không phải là đường. Không hề nghi ngờ đã sớm sẽ bị cỏ dại bao phủ lại rơi, chỗ nào còn có thể có đường để bọn hắn tìm kiếm. Đã một chút cũng có thể thấy được lên núi đường nhỏ, đồng thời đường nhỏ bên trên trùi lủi, không có bất kỳ cỏ dại, vậy đã nói rõ bình thường nơi này có không ít người đang đi lại. Vậy được rồi, chúng ta liền lên núi đi xem một cái, hy vọng Hiểu Hiểu hắn chính ở chỗ này. Trần Mẫu nhẹ gật đầu, đem mắt quang sau khi thu trở về, thuận lên núi nhỏ 107 đường, nhanh chóng hướng phía đỉnh núi phương hướng đi tới. Hiện trong lòng của nàng, chỉ muốn nhanh một chút tìm tới nữ nhi của mình, sau đó đem hắn mang về. Từ hôm qua Trần Hiểu Hiểu rời nhà ra sau khi đi, hắn liền trà không nhớ cơm không nghĩ. Lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn, mỏi mệt cùng tiểu tụy treo đầy toàn bộ mặt, đồng thời con mắt còn hồng hồng, cũng không rõ khóc bao lâu. Trần Phụ không nói gì, chỉ là an tĩnh đi theo vợ mình sau mặt, sau đó thuận ruột dê nhỏ nói, hướng đỉnh núi phương hướng di động tới. Hắn nhìn bề ngoài vô cùng bình tĩnh, thực tế bên trên trong lòng cũng giống như nhau khẩn trương cùng tâm thần bất định, phi thường sợ hai Trần Hiểu Hiểu đã tại bọn hắn trước khi đến lặng lẽ rời đi. Như thế, bọn hắn lại hội nào không, muốn lại tìm đến Trần Hiểu Hiểu, kia liền không rõ lại đi hướng nào, lại hoặc là lúc nào. Hai lão một đường không nói chuyện, chỉ là không ngừng hướng trên núi đi. Đại khái đi qua hơn một giờ thời gian, hai người cuối cùng tại một mảnh rậm rạp trong núi rừng, thấy được một tòa phong cách cổ xưa, tràn đầy tang thương khí tức đạo quan. Cả cái đạo quan cũng không rõ đã trải qua bao lâu phơi gió phơi nắng, nóc nhà ngói xám bên trên cũng đã sớm bày khắp khô cạn cây diệp. Đồng thời viện trên tường vôi chóc ra đã sớm lộ ra bên trong gạch xanh, gập ghềnh, phản phất bị nước mưa ăn mòn cũng sắp sụp đổ. Là ở đó, chính là chỗ đó, gạch xanh ngói xám, cùng trong video mặt giống như lúc. Trần Mẫu lập tức kích động kêu lớn lên, hắn phát hiện trước mắt cái này một tòa đạo quan, cùng con gái nàng phát ra tới trong video mặt giống như lúc. Gạch xanh ngói xám, đồng thời nhìn vô cùng cũ nát, cùng đối diện chùa triển hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Đi, nhanh lên. Không tự chủ được, Trần Mẫu lập tức bước nhanh hơn, hướng phía đạo quan phương hướng chạy đi. Mặc dù nói hắn đã bỏ lên xa như vậy đường núi, theo lý thuyết sớm nên mệt mỏi thở hổn hển, nhưng là không biết vì cái gì, tại ở gần tòa này đạo quan về sau, Trần Mẫu luôn cảm giác nguyên bản mệt mỏi thân thể, khôi phục sức sống, liền ngay cả có chút tiểu tụy tinh thần, cũng biến thành tươi sống lại. bò lên núi đến cũng không phiền hà, một ngụm tức giận bỏ đi mấy chục mét, ngay cả đại khí cũng không có thở bên trên một ngụm, cái này nhưng so sánh quảng cáo bên trong kia cái gì mới đóng bên trong đóng như bất nhiều. Chỉ bất quá khi bọn hắn đi vào đạo quan cổng thời điểm, phát sinh trong đạo quán mặt căn bản cũng không có nhìn thấy Trần Hiểu Hiểu thân ảnh, chỉ có mấy tên đạo sĩ ngồi xếp bằng ở trong đại điện không nhúc đích, đồng thời đưa lưng về phía bọn hắn, thấy không rõ lắm bộ dạng dài ngắn thế nào. Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu. Trần Mẫu cũng không có quản nhiều như vậy, hai ba bước từ cổng đi vào về sau, trực tiếp là ở chỗ này kêu lớn lên, hô hào nữ nhi của mình danh tự. Mà ở lúc này, hai tên lên núi đốt hương thơm bái thần thôn dân từ cổng đi tiến, cờ bờ giờ cờ đến, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, suýt tiên tính một điểm, nơi này chính là đạo môn thanh tĩnh chi địa, tại sao có thể lớn tiếng như thế ồn ào? Trần Mẫu lúc này mới ngượng ngùng hạ đầu, không có ý tứ hai vị, chúng ta là tìm đến mình nữ, hắn rời nhà trốn đi vài ngày đâu, nghe nói ở chỗ này, cho nên chúng ta quá mức khẩn trương kích động. Trần Phụ tranh thủ thời gian ra giải thích rõ, dù sao nơi này thật là một cái đạo quan, với lại tràn ngập loại kia tự nhiên yên tĩnh khí tức, vừa rồi bọn hắn bởi vì sốt ruột có thể tìm tới Trần Hiểu Hiểu, cho nên nói mới đưa cái này một cố khí tức cho coi nhẹ rơi mất. Hiện tại tinh tế thể ngộ một lúc sau, phát hiện trong lòng sốt ruột, cũng trong nháy mắt này bị vớt lên không ít. Cả người cũng từ loại kia khẩn trương bên trong hồi phục lại, à, nguyên lai là dạng này à, bất quá hai vị vẫn là nói nhỏ thôi, nếu có chuyện gì, không ngại đi mời Diệp Thu sư phụ giúp đỡ chút, hắn nhưng là chúng ta nơi này cao nhân. Trong đó một vị thôn dân bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cũng không có lại tiếp tục trách cứ bọn hắn. Tất lại nữ nhi của mình rời nhà trốn đi loại hình, trong lòng gấp cũng là có thể thông cảm được. Dứt khoát còn mở miệng trực tiếp để Trần Phụ Trần Mẫu hai cái đi cầu Diệp Thu, dạng này tuyệt đối rất nhanh liền có thể tìm tới người. Úc úc, hảo hảo, chúng ta cái này đi. Trần Mẫu tranh thủ thời gian lên tiếng, bất quá đi hai bước về sau, hắn lại nghĩ tới đến chính mình căn bản cũng không biết Diệp Thu là ai. Cái kia, hai vị, xin hỏi vị nào mới là Diệp Thu sư phụ? Ngồi tại nhất trước mặt vị kia là được rồi. Tên thôn tay giơ lên, là Trần Mẫu chỉ chỉ, Trần Mẫu cùng Trần Phụ sững sờ, bọn hắn hướng trong đại điện mặt nhìn thoáng qua, ngồi tại nhất trước mặt kia một bóng người, rõ ràng nhìn tựa như là một đứa bé, thật sự có như thế thần. Đi thôi, chúng ta đi vào trước đốt hương thơm bái thần, chờ một lúc trở về còn muốn đi trong đất đổ cỏ. Ta cũng vậy, ta chuẩn bị muốn trồng điểm rau xanh, qua mấy ngày làm điểm non rau xanh ăn. Hai vị thôn dân nhưng không có lại tiếp tục tranh luận Trần Phụ Trần Mẫu, một đường vừa nói vừa cười hướng phía trong đại điện mặt đi vào. Sau đó hai người cầm lấy bàn thờ bên trên cung cấp hương thơm, dùng cái bật lửa sau khi đốt, thận trọng bỏ vào hương thơm trong lò. Giống như ngày thường, tại tượng thần trước mặt bái một cái, làm một lần cầu nguyện, hai người mới từ bên trong đi ra, thuận vừa rồi đường lên núi, lại đi núi dưới đi trở về. Trần Phụ Trần Mẫu đợi đến hai vị thôn dân biến mất không thấy gì nữa về sau, mới hồi phục tinh thần lại. Liếc nhau một cái, hướng đại điện phương hướng đi vào. Cái kia, Diệp Thu sư phụ, chúng ta là Trần Hiểu Hiểu phụ mẫu, chúng ta muốn hỏi một chút Diệp Thu sư phụ, ngài có thể hay không cáo chi chúng ta một tiếng, Hiểu Hiểu hắn đi nơi nào? Chương 789, cha Diệp sức hấp dẫn hai người đứng tại Diệp Thu trước mặt, có vẻ hơi câu nệ cùng quá dị. Dù sao Diệp Thu nhìn bất quá mười mấy tuổi, Trần Hiểu Hiểu, hắn hiện tại đã không tại trong đạo quán mặt. Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Diệp Thu, mở hai mắt ra, mắt quang theo rơi vào Trần Phụ Trần Mẫu nơi đó. Cái gì? Hiểu Hiểu không ở nơi này? Làm sao có thể? Sớm bên trên chúng ta còn trông thấy hắn càng bằng hữu mới vòng động thái, rõ ràng hắn ngay ở chỗ này, làm sao có thể đi nhanh như vậy? Trần Mẫu sững sờ, sau đó phảng phất toàn bộ trời đều sập đồng dạng, vừa mới khô cạn nước mắt, lại bất chi bất giác lại một lần nữa từ mắt bên trong hiện lên đi ra. Thanh âm của hắn cũng biến thành có chút nghẹn ngào, trong lòng phi thường lo lắng cùng đau lòng. Nữ nhi của mình cho tới nay cũng giống như bảo bối đồng dạng bị nâng trong lòng bàn tay, ngày thường sinh hoạt ẩm thực sinh hoạt thường ngày, coi như không có cha mẹ chiếu cố, cũng là có chuyên môn bảo mẫu ứng phó. Cho nên nói từ nhỏ đến lớn, căn bản cũng không có nếm qua khổ, cũng không có làm qua bao nhiêu sự tình. Trần Mẫu thật phi thường lo lắng nữ nhi của mình chịu khổ, sau đó gặp được chút nguy hiểm gì. Đương nhiên, có một câu gọi là quan tâm sẽ bị loạn, dù sao một người lớn như vậy, nói chung là không rất dễ dàng xảy ra chuyện. Tiểu sư phụ, vậy ngài có thể hay không nói cho chúng ta biết, hắn đi nơi nào? Hoặc là từ phương hướng nào rời đi, khi nào thì đi? Trần Phụ coi như tương đối lý trí, cũng không có giống Trần Mẫu như thế trực tiếp liền khóc lên. Mà là nhìn chằm chằm Diệp Thu, sau đó bắt đầu tuân hỏi nữ nhi của mình lúc nào rời đi, lại đi phương hướng nào đi. Khoảng 8 giờ đi, hắn đột nhiên tới hướng bần đạo cáo biệt, về phần cụ thể rời đi phương hướng, có lẽ hắn hẳn là hướng đỉnh núi phương hướng đi à. Diệp Thu sắc mặt một mảnh không hề bận tâm, đạo quan phụ cận phát sinh sự tình, căn bản là không thể gạt được Diệp Thu cảm giác. Cho nên nói Trần Hiểu Hiểu làm bộ xuống núi, sau đó giữa đường trở về hướng đỉnh núi phương hướng đi, cũng vẫn như cũ không gạt được hắn cảm giác. Núi, đỉnh núi. Trần Phụ Trần Mẫu sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, chỉ sợ là bởi vì chính mình nữ nhi nghĩ đến bạn mới vòng mấy lúc sau sẽ bị bọn hắn tìm tới, cho nên trực tiếp đi ngược lại con đường cũ, hướng trong núi sâu mà tận nút. Cứ như vậy, cho dù là bọn họ cùng tìm vòng bằng hữu bên trong video tìm đến nơi này, cũng không có khả năng tìm tới hắn. Thế nhưng là cái này rừng sâu núi thẳm, không chừng trên núi có nguy hiểm gì, quốc đống, làm sao bây giờ? Phải nghĩ biện pháp nhanh lên tìm tới con gái chúng ta lo lắng hắn gặp được nguy hiểm. Trần Mẫu lại một lần nữa nghẹn ngào, bên cạnh Trần Phụ trầm mặt xuống, như loại này liên miên không dứt đại sơn, bên trong ngoại trừ đường núi khó đi bên ngoài, còn có heo rừng, sói hoang hoặc là gấu loại hình. Với lại như cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến, kia càng liền là nhiều không thắng đến. Không cẩn thận, thật là có khả năng gặp được cái gì nguy hiểm chí mạng. Nghĩ tới đây, Trần Phụ trực tiếp cắn răng nói, tìm. chúng ta liền muốn lên núi đi tìm, nhất định phải đem Hiểu Hiểu tìm tới. Diệp Thu sư phụ, đa tạ chỉ điểm, chúng ta cái này sẽ không quấy rầy các ngươi tinh tu. Sau đó Trần Phụ hướng phía Diệp Thu mấy cái cảm tạ một tiếng, liền vội vàng mang theo thê tử của mình từ trong đạo quan đi ra ngoài, dựa theo Diệp Thu chỉ điểm hướng đỉnh núi phương hướng di động. Ha ha, đã mất đi mới biết rõ chân quý, cái này ngay tại lúc này nhân tính. Hai người vừa đi, Diệp Thu liền trực tiếp cười khẽ một tiếng, trong thanh âm tràn ngập một vòng bất đắc dĩ cùng thở dài. Sau đó ý nghĩ của hắn khẽ động, sẽ tại mái hiên dưới xây tổ ngọc thạch chim nhỏ triệu hoán tới. Ngay sau đó xoay tay phải lại, lấy ra một tờ chồng chất trở thành hình tam giác phù ném bay đến giữa không trung. Ngọc thạch chim nhỏ ở trong đại điện mặt vờn quanh một vòng mấy lúc sau, trực tiếp rũi ra móng vuốt, chính xác đem kia một chương hình tam giác lá bùa chộp vào móng vuốt bên trong. Lạch cạch kích động cánh, cuối cùng hướng đại điện bên ngoài mặt bay ra ngoài. Nó tốc độ cũng không nhanh, bất quá lại ở trên bầu trời phi hành, rất nhanh liền đem từ trong đạo quan rời đi Trần Phụ Trần Mẫu tìm được. Huy động cánh, phòng tắm chim nhỏ thân ảnh, đảo mắt trong lúc đó liền hướng phía hai người phương hướng đuổi quá khứ. Xen lẫn linh khí không khí phun trào, hoàn toàn không có phát ra bất kỳ thanh âm nào đến, thế là chim nhỏ liền an tĩnh như vậy đi theo Trần Phụ Trần Mẫu sau lưng, an tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Hai người một ngày về sau, phi thường gian nan tại cái này trong núi rừng di động. Đặc biệt là Trần Mẫu, làm một cái nhân mẫu, thể lực tự nhiên không có Trần Phụ tốt. Lại thêm bên trên cái này một mảnh trong núi rừng địa thế vô cùng dốc đứng, lại có bụi cây loại hình thực vật, cho nên di chuyển vô cùng khó khăn. Đi một đoạn đường về sau, Trần Mẫu cũng có chút mệt thở hồng hộc đứng lên. Bất quá hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy, đồng thời không hề từ bỏ. Với lại vừa đi, Trần Mẫu còn một bên tại mảnh rừng núi này bên trong tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được nữ nhi của mình. Trần Phụ cũng là như thế, bất quá bọn hắn cũng không có la lên, đệ nhất sợ hãi kinh động trong núi này động vật, thứ hai liền là sợ hãi kinh động đến nữ nhi của bọn hắn Trần Hiểu Hiểu. Dù sao nha đầu kia hiện tại có thể là hoàn toàn không muốn gặp bọn hắn, một lòng một dạ muốn trốn tránh, nếu như bọn hắn một đường kêu gọi, không chừng đang nghe thanh âm của bọn hắn về sau, Trần Hiểu Hiểu còn sẽ nghĩ biện pháp từ phương hướng ngược nhau chạy thoát. Cứ như vậy, bọn hắn chuyến này đừng nói tìm được người, chỉ sợ thời gian vẫn phải lãng phí hết không ít. Dù sao cái này một ngọn núi lớn như vậy, nếu như muốn sắt bên tìm xong, chỉ sợ không có một hai ngày căn bản cũng không khả năng. Lại nói đỉnh núi phương hướng, Trần Hiểu Hiểu ngồi xếp bằng trên mặt đất bên trên nghỉ ngơi mấy giờ, hắn cảm giác chân phải của chính mình đã không có như vậy thương. Với lại thả trong ngực kia hai mảnh trà diệp tựa hột như có như không tản ra một cỗ thanh mùi thơm. Đồng thời mát ung dung, có một cỗ không nói được cảm giác, thuận thân thể của nàng, hướng phía chân phải bị tổn thương địa phương phun trào quá khứ. Tựa như là kia hai mảnh trà diệp thả ra khí tức, có thể trị hắn chân bên trên tổn thương đồng dạng. Thận trọng, Trần Hiểu Hiểu từ trong túi đem hai mảnh trà diệp đem ra. Nhan sắc xanh biếc, hoàn toàn không có bất kỳ tạp chất. Với lại không có quần áo ngăn cản, trà diệp mùi thơm từ trong tay nàng thời gian dần trôi qua khuyết tán ra, chỉ chốc lát sau, liền đem toàn bộ bình đài cho bá phủ. Nguyên bản cứu được hắn cái kia bạch hồ, tại ngửi được trà này mùi thơm về sau, vậy mà trong nháy mắt mở hai mắt ra. Tinh con mắt màu vàng chăm chú nhìn chằm chằm kia hai mảnh xanh biếc trà diệp. Trưng trưng, ý tứ không cần nói cũng biết. Dứt bỏ bạch hồ không nói, cái khác động vật cũng giống như nhau, đồng thời so bạch hồ càng thêm trực tiếp, vậy mà hướng phía Trần Hiểu Hiểu nơi này trực tiếp nhích lại gần, tham lam hấp thu bên trong trà diệp thả ra trà mùi thơm. Một màn này trực tiếp đem Trần Hiểu Hiểu làm cho giật mình, vạn nhất những động vật này khởi sướng cũng đến, chỉ sợ không được bao lâu, hắn liền sẽ trực tiếp bị mình sư tử mảnh vỡ. Chít chít. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngồi tại Trần Hiểu Hiểu cách đó không xa bạch hồ phát ra một đạo cảnh cáo thanh âm. Nguyên bản những cái kia dục dịch động vật lập tức liền yên tĩnh trở lại, đồng thời thời gian dần trôi qua hướng về sau mặt thối lui, lại trở lại cùng vừa rồi đồng dạng vị trí bên trên. Chương 790, dựng lều vải tránh gió. Nhìn đến đây, Trần Hiểu Hiểu cuối cùng là nuối lòng một ngụm khí. Chỉ ít hiện tại xem ra, một con kia màu trắng hồ ly là những động vật này lão đại, với lại đối với hắn tựa hồ đồng thời không có cái gì ác ý chít chít. Sau một lát, màu trắng hồ ly truyền đến một tiếng thiện ý kêu to, "Ta không sao, cảm ơn ngươi." Không biết vì cái gì, Trần Hiểu Hiểu phảng phất nghe hiểu bạch hồ ý tứ, lắc đầu về sau, mắt quang lại một lần nữa rơi vào bàn tay của mình trong lòng hai mảnh trà diệp bên trên. Cái này hai mảnh trà diệp dưới cái nhìn của nàng tựa hồ đồng thời không có cái gì kỳ lạ địa phương, nhưng là đối với những động vật này lại có chí mạng lực hấp dẫn đồng dạng. Liền ngay cả cái kia cứu mình màu trắng hồ ly, đối với cái này hai mảnh trà diệp, tựa hồ cũng là phi thường ưa thích. Do dự sau một lát, Trần Hiểu Hiểu phảng phất làm một cái quyết định gì đồng dạng, từ hai mảnh trà diệp bên trong cầm lấy 1967 phiến, đặt ở bạch hồ trước mặt. "Cảm ơn ngươi đã cứu ta, mảnh này trà diệp liền xem như là lễ vật cho ngươi a." Tuy nói trong lòng của nàng không rõ, vì cái gì trà này diệp sẽ như vậy được ăn nên, bất quá từ trà mùi thơm có thể để thần tình não, cũng có thể thấy được đến, trà này diệp tựa hồ đồng thời không đơn giản. Mà còn chờ hắn hôm qua vừa mới đến đạo quan thời điểm, luôn cảm thấy kia một gốc cây trà phảng phất là còn sống đồng dạng. Mà cái này hai mảnh trà diệp, liền là cây kia cây trà đưa cho nàng lễ vật. Chít chít. Một lát sau, màu trắng hồ ly hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trà diệp, rất muốn từ Trần Hiểu Hiểu trong tay tiếp nhận đi, nhưng là tựa hồ có một ít do dự. Ở nơi đó xoắn xuýt hồi lâu sau, màu trắng hồ ly nuôi một đầu, cự tuyệt Trần Hiểu Hiểu hảo ý, bất quá nó tinh màu vàng trong mắt, lại lóe ra một vòng xoắn xuýt, đây hết thể tự nhiên đều bị Trần Hiểu Hiểu xem ở trong mắt. "Không có quan hệ, cây trà đưa hai ta phiến trà diệp, cho ngươi một mảnh, ta chỗ này còn có một mảnh." Trần Hiểu Hiểu cũng là một cái không thích nợ người nhân tình người, cho nên trực tiếp đem trà diệp đặt ở bạch hồ cái mũi bên trên. Bạch hồ lúc này mới vui sướng nhưng thu bảo. Mảnh này trà diệp có lẽ đối với người bình thường đến nói không có có bất kỳ tác dụng gì, nhưng là đối với nó loại này đã sớm mở ra linh trí động vật mà nói, xác thực có cực kỳ tốt tác dụng. Có thể trợ giúp nó ngộ nói, lĩnh ngộ tượng đá ẩn chứa kia một cô đạo ẩn. Thật trọng, Bạch Hồ đem cái này một mảnh trà diệp thu vào, Trần Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy trước mắt một hoa, kia xanh lục bát ngát trà diệp liền đã từ trước mắt của nàng biến mất không thấy. Sau đó toàn bộ đỉnh núi Bình Đài lại khôi phục bình tĩnh, sở hữu động vật lại yên lặng bắt đầu ở nơi đó tĩnh tu, chỉ có Trần Hiểu Hiểu một người này, tỉnh lại tại động vật ở giữa, nhìn vô cùng dễ thấy. Theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác lại đi qua hơn một giờ, lúc này Trần Hiểu Hiểu cảm giác chân phải của chính mình đã hoàn toàn không đau. Tựa như là hắn chịu đến tổn thương, đã hoàn toàn khép lại đồng dạng. Bất quá hắn lại không dám tùy ý đem cố định hắn chân phải đầu gỗ cho lấy rơi. Vạn nhất tổn thương còn không có hoàn toàn khép lại, tùy tiện vận động, cố định chân đầu gỗ, không chừng hội để cho mình tổn thương càng thêm tổn thương. Với lại coi như dược hiệu mạnh hơn, nếu quả như thật làm bị thương xương cốt, lại không thể trong thời gian ngắn như vậy liền có thể khép lại. Kỳ thật Trần Hiểu Hiểu nghĩ cũng không sai, chân của nàng tổn thương mặc dù nói đang nhanh chóng khép lại, nhưng lại căn bản cũng không khả năng tại ngắn như vậy ngắn thời gian mấy tiếng bên trong liền hoàn toàn tốt. Dù sao trà diệp mặc dù nói có nhất định chữa trị vết thương công hiệu, nhưng lại sẽ không giống diệp thu phản bản quy nguyên thần thông, có thể tại thoáng qua trong lúc đó liền đem vết thương hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, tựa như không có nhận đến qua bất kỳ tổn thương đồng dạng. Bất quá còn tốt, Trần Hiểu Hiểu trong ba lô mặt còn có không ít ăn, trong thời gian ngắn, hắn cũng không cần lo lắng đói bụng sự tình phát sinh. Duy nhất cần hắn chú ý chính là, trong ba lô của nàng nước khoáng đã chỉ có 2 bình, coi như lại thế nào tỉnh lấy uống, bởi vì là nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mấy ngày. Phải biết là nơi này chính là tại đỉnh núi bên trên, mặt trời đều vô cùng lửa nóng, nhiệt độ không cao lắm, nhưng là nước phân bốc hơi tốc độ cũng không so chân núi dưới chậm. Thế là suy nghĩ thật lâu, Trần Hiểu Hiểu dự định trước ở chỗ này đem lều vải cho dựng dựng lên. Tuy nói chân của nàng bị đả thương, hành động không tiện, bất quá còn tốt, cái này lều vải mua là loại kia phùng giúp lều vải, căn bản cũng không cần quá mức phức tạp thao tác, liền có thể phi thường nhẹ nhõm đơn giản đem lều vải cho dựng thành lập xong được. Kéo ra ba lô kéo về sau, Trần Hiểu Hiểu đem gấp gọn lại lều vải từ trong ba lô mặt đem ra. Nương theo lấy hắn hai tay huy động, chỉ chốc lát sau gấp gọn lại lều vải ngay tại cái này bình đài bên trên triển khai. Có chừng 2m2m dáng vẻ, chiến lược diện tích không tính rất rộng, chỉ bất quá cứ như vậy, liền sẽ chiếm cứ một chút Bạch Hồ vị trí. Bất quá tổng thể đi lên nói, Bạch Hồ cũng không có bất kỳ không cao hứng, bởi vì nó đạt được cây trà lá cây. Tại trong truyền thuyết, đạo quan hoặc là trong chùa miếu mặt, đều sẽ có loại này gọi là ngộ đạo trà, lại hoặc là cây bồ đề cây cối, bọn hắn lá cây có thể tưới pha xem như trà, cũng có thể giữ lại, dùng đến giúp đỡ chính mình ngộ nói. Thứ này, nhưng so sánh bình đài phía trên trống không khu vực lại dùng nhiều. Với lại cô gái này cũng không có khả năng một mực đợi tại đỉnh núi bên trên, hiện tại hắn chân bị đả thương, thời gian ngắn khẳng định là không có cách nào đi xuống. Duy nhất có thể làm, dĩ nhiên chính là để hắn ở chỗ này đem tổn thương cho dưỡng hảo, chính mình từ nơi này xuống dưới. Về phần bọn chúng đưa xuống núi, cái này trong núi rừng đường có thể là phi thường khó đi, có thể đem cô bé này cho đưa đến núi đi lên, đã vô cùng cố hết sức, nếu như muốn đưa đến đạo quan nơi đó, chỉ sợ vẫn phải tốn hao nhiều thời gian hơn cùng càng nhiều tinh lực mới được. Cho nên Bạch Hồ may mà không tranh lũ án Trần Hiểu Hiểu, tùy ý hắn tại cái này bình đài bên trên dựng lều vải, cho mình làm ra một cái nơi ẩn nút đến. Dù sao ở trong mắt nó, Trần Hiểu Hiểu có thể nói là vô cùng nhỏ yếu, đợi tại đỉnh núi bên trên chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ bởi vì phơi gió phơi nắng sinh bệnh, với lại ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, nó đã được Trần Hiểu Hiểu chỗ tốt, tự nhiên trong lòng cũng sẽ có lòng cảm kích. Bất chi bất giác, sắp trời thời gian dần trôi qua mờ đi, Trần Hiểu Hiểu tin năng lượng mặt trời cũng đã bị hắn thu vào. Không nghĩ tới hai năm lần trước cắm trại dã ngoại tin năng lượng mặt trời còn có thể cho hắn mang đến tác dụng lớn như vậy, theo sát trời từ từ ảm đạm, Trần Hiểu Hiểu dựng tốt trong lều vải mặt cũng đã sáng lên đóng quân dã ngoại yếu ớt đèn quang. Tất cả mọi thứ đều là hắn lần trước ghi hình chuẩn bị, cho nên nói tương đối mà nói tương đối đầy đủ. Thận trọng, Trần Hiểu Hiểu chui vào trong lều vải mặt. Theo sát trời ảm đạm, mặt trời từ phương tây rơi xuống, toàn bộ đỉnh núi không khí tựa hồ cũng biến thành có chút lạnh lạnh lên. Thỉnh thoảng gió lạnh gào thét, để cho người ta nhịn không được cũng có chút run lẩy bẩy. Trần Hiểu Hiểu chỉ có thể tiến vào trong lều vải mặt đem sở hữu thông lỗ thoát khí phong bế, sau đó dùng chăn lông thật chặt đem chính mình bao vây lấy. Hắn lại không biết, cha mẹ của nàng lúc này đã tại kia một mảnh núi rừng bên trong lạc đường, hoàn toàn tìm không thấy hẳn là đi hướng nào. Chương 791, bị nhốt trong núi quốc đống, chúng ta bây giờ nên làm gì? Sát trời đã xong toàn bộ màu đen xuống tới rồi, chúng ta bây giờ liên hạ núi đường cũng không tìm được. Trần Hiểu Hiểu mẹ đứng tại cái này một mảnh mờ tối trong núi rừng, theo mặt trời hạ xuống, bên trên bầu trời nổi lên một vòng trăng tròn. Chỉ bất quá ánh trăng xuyên thấu qua xương trắng bao phủ khu vực về sau, cũng chỉ có thể đủ đem mảnh rừng núi này chiếu có chút mông lung, tuy nói không đến mức một mảnh đen như mực, nhưng là bị rừng cây chỗ che giấu địa phương lại phảng phất một đạo lại một đạo u ám quỷ ảnh, để cho người ta nhìn mười điểm sợ hãi. Không biết rõ, nhóm chúng ta không phải vậy ở chỗ này tiên sinh một đống lửa, hiện tại nhiệt độ cũng biến thành càng ngày càng thấp, nếu như không có đầy đủ điều kiện giữ ấm, chỉ sợ hôm nay đêm một nhóm chúng ta liền sẽ lây nhiễm phong hàn, chết quáng ở chỗ này. Một trận gió lạnh thổi qua đến, Trần Phụ nhịn không được, trực tiếp run run một cái. Không thể không nói mảnh rừng núi này bên trong nhiệt độ cùng ban ngày thời điểm đơn giản chính là thiên nhưỡng địa biệt. Nếu như nói Bạch Thiên Sơn bên trong có hơn 20 độ lời nói, như vậy hiện tại mảnh rừng núi này bên trong chỉ sợ chỉ có hơn 10 độ hay là mấy chuyến. Dù là tia sáng vô cùng yếu ớt, hắn tựa hồ cũng có thể trông thấy theo miệng còn có trong lỗ mũi thở ra tới nhiệt khí, hóa thành một mảnh sương mù trắng xóa, cùng toàn bộ núi rừng hoàn toàn hòa thành một thể. "Tốt, tốt, nhóm chúng ta ngay ở chỗ này nhóm lửa." Trần Mẫu gật đầu, mượn nhờ yếu ớt ánh trăng, bắt đầu ở bốn phía thu thập lên củi tới. Chỉ chốc lát sau, một đống lớn vật liệu gỗ chất đống tại trên mặt đất. Trần Phụ tranh thủ thời gian tìm một chút, thích hợp châm lửa dùng lá khô, ngồi xổm trên mặt đất dùng cái bật lửa đem củi lửa cho đốt lên đại khái lãng phí 10 phút khoảng chừng, một đống lửa rào rạt thiêu đốt bắt đầu, đem cái này mở tối tùng lâm từ từ chiếu sáng bắt đầu. Đồng thời, mảnh này trong rừng, thỉnh thoảng còn có một số hàn phong gào thét, nghe tựa như là cái gì dã thú đang gầm thét đùng đạo. Lốt buốt, hai người cuối cùng là vây quanh đống lửa, cảm thấy một tia ấm áp. Chỉ bất quá lúc này, bụng của bọn hắn lại trực tiếp đói đến kêu rột rột bắt đầu. Tới gần buổi trưa thời điểm theo kia một tòa trong đạo quan đi ra, cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì. Cho nên hiện tại không chỉ có cảm giác nhiệt độ không khí phi thường thấp, mà lại cũng không chiếm được bất luận cái gì năng lượng bổ sung, ta chỗ này còn có mấy khối bánh bích quy, ngươi cầm đi ăn đi. Trần Phụ vì sờ lên quần áo, đem buổi sáng hôm nay không ăn xong bữa sáng, từ trong túi áo đem ra. Không thể không nói, Trần Phụ vô cùng may mắn tự mình không ăn xong bánh bích quy cũng không có ném đi, mà là tiện tay bỏ vào tự mình trong túi quần áo. Bằng không mà nói cho tới bây giờ cái này trong lúc mấu chốt, bọn hắn hôm nay đêm muộn hoàn toàn chỉ có đói bụng, chịu đủ cơ hàn vượt qua. Quốc Đống, ngươi cũng ăn, ăn một chút gì, nhóm chúng ta ngày mai mới tốt tiếp tục đi tìm hiểu hiểu. Trần Mẫu cầm qua bánh bích quy túi nhìn một cái, phát hiện bên trong chỉ có 6 khối, miễn cưỡng đầy đủ một người ăn. Bất quá cái này căn bản liền không có khả năng, nàng cầm 2 khối bánh bích quy, liền đem còn lại toàn bộ đưa cho Trần Phụ, bởi vì nàng biết rõ, nam tử sức ăn đồng dạng muốn so nữ tính lớn. Không cần, tạm thời ta vẫn chưa đói. Trần Phụ lắc đầu, cũng không có ăn. Nghĩ một hồi về sau, hắn cũng đem bánh bích quy toàn bộ cho Trang bắt đầu. Bởi vì hiện tại hắn cũng không biết rõ cái gì thời điểm có thể từ nơi này rời đi, cho nên hiện tại chỉ có thể tận khả năng tỉnh lấy một điểm. Dù sao ở trong núi này, thức ăn nước uống còn có giữ ấm 3 điều kiện, chính là bọn hắn phải chẳng có thể thời gian dài kiên trì căn bản nhân tố. Cuối cùng, Trần Mẫu cũng chỉ là ăn một khối bánh bích quy, sau đó đem một khối khác cũng cẩn thận nghiêm túc thu vào. Cuộc sống như vậy, bọn hắn có thể nói là chưa từng có trải nghiệm qua. Nhưng là vì mình nữ nhi, bọn hắn không thể không cắn răng kiên trì. Tiểu Phương, nơi đó có phải hay không có một cái hang động? Nếu không nhóm chúng ta đi qua nhìn một chút. Không biết rõ qua bao lâu, Trần Phụ tại cách đó không xa một mảnh rừng đá bên trong, phát hiện một cái vách núi nơi đó có một cái hang động, đen nhánh nhìn tựa như là một cái quái vật miệng đồng dạng. Nơi đó, ngươi nói ở trong đó sẽ có hay không có gấu cái gì? Ta xem những cái kia trong TV nói, hùng sư phó liền ưa thích ở tại trong huyệt động. Trần Mẫu có một chút lo lắng, dù sao cái này thâm sơn rừng già, động vật gì cũng có thể tồn tại. Nguy hiểm gì cũng đều khả năng có cơ hội gặp được. Như vậy đi, ta cầm bó đuốc đi qua nhìn xem xét, nếu như không có nguy hiểm gì, nhóm chúng ta ngay tại cái kia trong huyệt động chấp nhận một mượn, dù sao cái này bên ngoài gió quá lớn, thân thể chúng ta nhiệt lượng sói mòn tốc độ quá nhanh. Căn bản là không kiên trì được bao lâu. Trần Phụ nghĩ nghĩ, sau đó theo đống lửa bên trong xuất ra một cây tráng kiện gỗ, xem như là bó đuốc, quay người liền hướng phía cái sơn động kia phương hướng đi tới. Lốt bút, đương theo lấy gỗ không ngừng thiêu đốt, Trần Phụ rất nhanh liền đi tới một cái kia sơn động bên ngoài. Mượn nhờ lấp lóe hỏa diễm, hắn có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ vô cùng tĩnh mịch, mà lại hắn trên mặt đất hoàn toàn không có phát hiện gấu loại hình dấu chân, ngược lại còn chứng kiến một chút cùng loại người vết tích. Tựa như là trong cái sơn động này, ở một người, ngươi tốt, xin hỏi có người ở đây sao? Trần Phụ thấp giọng, hướng phía trong sơn động thét to một tiếng, nếu như bên trong sơn động này thật ở có người, chính như vậy nói một tiếng về sau, hẳn là liền sẽ được đáp lại mới đúng. Chỉ bất quá hắn đứng tại bên ngoài sơn động đợi đã lâu, ngoại trừ chính hắn vừa rồi hồi âm bên ngoài, liền không có bất kỳ thanh âm nào chuyển tới, chẳng lẽ nói trong này đã không ai rồi? Trần Phụ trong đầu lóe lên một tia nghi hoặc, cái sơn động này cửa lỗ nơi đó, còn có một khối đá ở nơi đó cản trở, bất quá còn lại lỗ hổng, cũng hoàn toàn đầy đủ một người thông qua được, cẩn thận nghiêm túc, Trần Phụ cầm cây đuốc trong tay, hướng phía cái kia lỗ hổng nơi đó bò lên đi vào, xuyên qua nơi đó, hắn phát hiện bên trong sơn động này vô cùng động, đồng thời trên mặt đất cũng phủ lên một chút phi thường sốt cỏ dại. Mà lại ngay tại cách đó không xa địa phương, còn có một số đống lửa thiêu đốt qua cho tàn, cẩn thận xem xét, trên mặt đất còn trưng bày một chút dùng để chở đồ vật khí cụ, mặc dù nói nhìn vô cùng thô ráp, nhưng là có thể khẳng định, đó cũng không phải động vật có thể chế ra. Nói cách khác, từng có lúc, ở chỗ này nhất định có đã từng có người ở cụ thể bao lâu, Trần Phụ cũng không phân biệt ra được tới. Bất quá gần nhất khẳng định là không ai, bằng không mà nói, trên đất đống lửa cũng sẽ không thay đổi thành dạng này. Nói cách khác, nơi này là một cái vô chủ sân động, vừa vặn có thể để bọn hắn ở chỗ này ở nhờ một mượn. Nghĩ tới đây, Trần Phụ tranh thủ thời gian hướng phía cửa lỗ phương hướng chạy tới, sau đó gọi mình thê tử tới. Đương nhiên, bọn hắn tại tiến đến trước đó, còn đi bên ngoài góp nhặt một chút tuổi lửa, dạng này mới có thể bảo trì đầy đủ ấm áp, phòng ngừa bởi vì nhiệt độ quá thấp mà đông cứng. Chương 792, Bạch Hồ đáp lễ Trần Hiểu Hiểu phụ mẫu tại tiến vào trong sơn động về sau, trong nháy mắt cảm giác toàn bộ thế giới nhiệt độ tăng lên không ít, không còn giống vừa rồi tốt như vậy lạnh. Đồng thời, đống lửa trong sơn động không ngừng thiêu đốt lên, nhiệt độ cũng tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền tăng lên bắt đầu. Bọn hắn cảm giác toàn thân ấm áp, thậm chí liền bụng cũng không có, vừa rồi như vậy nói bụng. Tiểu Phương, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một muộn, buổi sáng ngày mai chờ trời sáng về sau lại tiếp tục tìm kiếm Hiểu Hiểu, nếu như thực sự không được, chúng ta liền đi dưới núi mời người đến giúp đỡ. Đến thời điểm nhiều người lực lượng lớn, ta nghĩ hẳn là không được bao lâu, liền có thể tìm tới Hiểu Hiểu. Trần Phụ ngồi trong sân động, xốp nhung trên cỏ, không thể không nói, những này thảo cùng phía ngoài những cái kia cỏ dại hoàn toàn khác biệt, không chỉ có vô cùng xốp xoa tung, mà lại hoàn toàn không có phảng phất răng cơ đồng dạng lông tơ. Cho dù là trang phục trực tiếp chạm đến phía trên, cũng sẽ không có loại kia ngứa một chút cảm giác, càng sẽ không đem trang phục cho quẹt làm bị thương. Ừm, Quốc Đống, nghe ngươi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm hiểu hiểu. Trần Mẫu gật đầu, hôm nay trong núi đi lâu như vậy, nàng cũng sớm đã trở nên mỏi mệt không chịu nổi, đồng thời bởi vì chân mang giày ra loại hình đơn giày, cho nên nói lúc này chân của nàng cũng sớm đã bị giày mài đến sưng đỏ bắt đầu. Trần Phụ tăng thêm một chút tuổi lửa, sau đó mới dựa chung một chỗ, đem trong sơn động nhung thảo chùm lên trên thân thể. Cứ như vậy, coi như đống lửa dập tắt, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì nhiệt độ kịch liệt hạ xuống mà lây nhiễm phong hàn cảm lạnh. Thời gian dần trôi qua, mệt mỏi một cả ngày hai người rất nhanh liền ngủ thiếp đi, đều hô hấp, âm thanh trong sơn động không ngừng quanh quẩn. Vì ngăn chặn tại bọn hắn ngủ về sau gặp được nguy hiểm, Trần Phụ Tại vừa rồi sau khi đi vào, liền trực tiếp dùng sơn động cửa ra vào khối đá, đắp lên một tòa vách tường. Đồng thời vì để cho không khí trở nên lưu thông, hắn cũng không có đem những cái kia khối đá dày đặc chồng chất vào, mà là chảy ra rất nhiều nắm đấm lớn nhỏ lỗ trống. Cứ như vậy, bất kể đi qua bao lâu, phía ngoài không khí đều có thể theo đêm muộn gió mát thổi vào trong sơn động tới. Thời gian dần trôi qua, sắc trời bên ngoài trở nên càng ngày càng mờ, nguyên bản treo ở bên trên bầu trời mặt trăng, không biết rõ tại cái gì thời điểm bị một đoàn tầng mây cho che khuất. Toàn bộ núi rừng trong nháy mắt này trực tiếp biến thành một mảnh đen như mực, tựa như là hắc ám đột nhiên giáng lâm, đem tất cả đều treo ở trên bầu trời mặt trăng hoàn toàn nuốt chửng lấy rơi mất đồng dạng. Toàn bộ bầu trời đêm phảng phất một mảnh màu đen màn sân khấu, chỉ có điểm điểm tinh quang tô điểm ở phía trên, thỉnh thoảng xuyên thấu qua tầng mây, lộ ra có chút quan mang. Ngay tại Trần Phụ Trần Mẫu ngủ say xưa thời điểm, trên đỉnh núi, Trần Hiểu Hiểu cũng sớm đã lâm vào trong ngộng đẹp. Trong lều vải, mặc dù nói nhiệt độ so bên ngoài không cao hơn bao nhiêu, bất quá có lều vải không ngăn cản, bất kể phía ngoài gió thổi có bao lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ở bên trong nghỉ ngơi Trần Hiểu Hiểu. Đồng thời đóng quân giã ngoại sử dụng tiết kiệm năng lượng đèn, một mực tản ra nhu nhược quan mang, chiếu sáng lấy trong lều vải hắc ám. Bên ngoài, một ít động vật ghé vào trên bệ đá nghỉ ngơi, cho dù là đến đêm muộn, bọn hắn cũng không có từ nơi này rời đi. Có thể nói ngoại trừ săn mồi bên ngoài thời gian, tất cả động vật đều đã đem nơi này xem như là nhà của mình, chuẩn xác mà nói, ngoại trừ nơi này bên ngoài, chỉ sợ đã tìm không ra chỗ nào càng thêm an toàn. Kế bạch xà về sau, màu trắng hồ ly cũng tiếp tục sử dụng quy củ của nó. Động vật thế giới chính là đơn giản như vậy, mạnh được yếu thua, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, hoàn toàn có thể chế định thuộc về mình quy tắc. Có thể nói, nơi này là ngoại trừ đạo quan bên ngoài an toàn nhất địa phương, cho dù là những cái kia ăn thịt động vật, tại đói khát khó nhịn lúc, cũng không dám tùy ý tổn thương tại trên bình đài thỏ rừng cùng chim nhỏ. Bởi vì nếu như bọn chúng làm như vậy, như vậy không hề nghi ngờ từ trước liền sẽ bị bạch hổ cùng với các động vật liên thủ từ nơi này đuổi ra ngoài. Thời gian nhoáng một cái đến sáng ngày thứ hai, Trần Hiểu Hiểu ngày hôm qua đêm muộn ngủ được vô cùng dễ chịu, ngoại trừ có lạnh thấu xương hàn phong phát ra tiếng rít bên ngoài, nàng cơ hồ có thể nói là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Không không qua đến không thừa nhận, lều vải mặt đất vô cùng cứng rắn, bởi vì tiết kiệm không gian, Trần Hiểu Hiểu cũng không có mang theo tương đối dày nặng lều vải đệm, cho nên ngủ dậy đến cảm giác vô cùng cấn người, đồng thời chăn lông cũng không có trong đạo quan chăn mền dễ chịu. Bất quá trên tổng thể tới nói vẫn là không tệ, có lẽ là bởi vì ngày hôm qua nàng lên núi thời điểm quá mệt mỏi. Ngáp một cái, Trần Hiểu Hiểu theo trong lều vải bò lên đi ra, bởi vì trên chân phải tổn thương sự tình, cho nên hắn căn bản là không có biện pháp tự do chuyển rời, chỉ có thể tại lều vải phụ cận cẩn thận nghiêm túc đứng lên, giãn ra tay chân. Nàng quay đầu nhìn một vòng phụ cận, phát hiện rất nhiều động vật cũng rời khỏi, thậm chí liền một con kia màu trắng hồ ly, lúc này cũng không biết rõ chạy đi nơi nào. Bất quá mà lại nàng chuẩn bị theo trong ba lô xuất ra bánh bích quy thời điểm, màu trắng hồ ly miệng bên trong ngậm một cái nhựa đỡ lạt tịt túi, không biết từ nơi nào chui ra. Ngươi nói là đùi gà này cho ta a? Trần Hiểu Hiểu phát hiện cái này màu trắng hồ ly ngậm nhựa đỡ lạt tịt túi, vậy mà đi thẳng tới trước mặt mình, sau đó cẩn thận nghiêm túc đem số lượng túi đặt ở nàng cạnh bên, tựa như là muốn đem bên trong đồ vật đưa cho nàng đồng dạng. Màu trắng hồ ly gật đầu, buông xuống đồ vật về sau, xoay người chạy đến cạnh bên đi. Phi thường có tính người ngồi trên mặt đất, đem toàn bộ đứng thẳng người, sau đó như là chính giữa bình đài kia một tòa pho tượng, lại bắt đầu an tĩnh thổ nạp. Trần Hiểu Hiểu xoay người đem trên mặt đất túi cầm lên, mở ra về sau phát hiện bên trong đặt vào một cái đùi gà nướng, nhìn nhan sắc kim hoàng, đồng thời còn tản ra một cỗ nồng đậm mùi thơm. Không hề nghi ngờ, cái này đồ vật so với nàng trong túi đeo lưng bánh bích quy, còn có đồ hộp mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá Trần Hiểu Hiểu hơi nghi hoặc một chút, làm không rõ ràng cái này bạch hổ là từ đâu lấy được đùi gà nướng không có. Muốn biết rõ như loại này đồ vật, hẳn là chỉ có nhân loại mới có thể làm được, hồ ly loại hình động vật, cho dù là những con khỉ kia, cũng không có khả năng làm ra như thế hoàn mỹ đùi gà nướng mới đúng. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Hiểu Hiểu cảm thấy, có lẽ cái này màu trắng hồ ly hẳn là thừa dịp sắc trời còn không có hiện ra, lái đi một chuyến dưới núi, lại hoặc là đi trong đạo quan, bằng không mà nói làm sao có thể cầm đùi gà nướng. Hơn nữa còn là dùng nhựa đỡ lặt tịp túi đóng gói đi lên. Bất quá trên tổng thể tới nói, Trần Hiểu Hiểu trong lòng vẫn là vô cùng cảm kích. Dù sao ở trong núi này, có thể lấy tới một cái đùi gà nướng ăn, không thể nghi ngờ so bắt được một cái gà rừng còn muốn khó khăn rất nhiều. Dù sao coi như ngươi bắt đến gà rừng, cũng còn phải nhóm lửa xử lý gà rừng loại hình. Bằng không mà nói, vẹn vẹn chỉ là bắt được một cái gà rừng, cũng không có khả năng lập tức liền có đùi gà nướng có thể ăn. Lang thôn hổ yết, chỉ bất quá ngắn ngủi 3-2 phút, Trần Hiểu Hiểu trực tiếp liền đem một cái đùi gà nướng ăn sạch. Thậm chí còn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Chương 793, đột nhiên xuất hiện thỏ rừng so sánh với Trần Hiểu Hiểu nơi đó, mê vụ khu vực bên trong Trần Phụ cùng Trần Mẫu hai cái qua có thể nói là tương đương đáng thương. Mặc dù nói tìm được một cái địa phương tránh gió, nghỉ ngơi cho khỏe một đêm muộn, nhưng là bọn hắn có thể ăn đồ ăn cũng không nhiều. ngoại trừ ngày hôm qua đêm muộn không có ăn xong bánh bích quy bên ngoài, thậm chí liền một ngụm có thể uống nước cũng không có. Mà lại mùa này, trong núi hoa quả cũng không có thành thục, ngoại trừ mấy cái ngây ngô xanh biết anh đào bên ngoài, liền rốt cuộc không nhìn thấy vật gì khác. Còn như cây nấm loại hình, bọn hắn cũng không biết, đến cùng cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, dù sao tại Thâm Sơn lão lâm bên trong, cây nấm chủng loại vô cùng nhiều. Mà lại trong đó có một bộ phận có chứa kịch độc, nếu như một không xem chừng ăn nhầm, rất có thể liền sẽ dẫn phát ngộ độc thức ăn loại hình. Đặc biệt là còn có rất nhiều cây nấm vô cùng lợi hại, tại phục dụng về sau còn có thể sinh ra ảo giác, cho nên nói cho dù là nhìn thấy cây nấm loại hình, Trần Phụ Trần Mẫu cũng không dám tùy ý ngắt lấy, thậm chí liền nhìn đến nấm hương loại hình đồ vật, bọn hắn cũng có chút hoài nghi có phải hay không có độc. Còn như bắt giữ thỏ rừng cái gì, vậy đơn giản chính là người xin nói mà bảo, bởi vì bọn hắn phát hiện toàn bộ trong núi rừng vô cùng an tĩnh, đừng nói thỏ hoang, chính là liền một con chim nhỏ cũng không có phát hiện. Phản phất mảnh rừng núi này bên trong, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, liền không có bất luận cái gì sinh mạng còn sống đồng dạng. U cục đương nhiên, Trần Mẫu đói bụng đến kêu lên ù, buổi sáng về sau đến bây giờ, nàng liền không có nếm qua bất kỳ vật gì. Nếu như không phải trong lòng tìm kiếm tự mình nữ nhi chấp niệm kiên trì, chỉ sợ nàng cũng sớm đã mệt mỏi đi không được rồi. Tiểu Phương, nơi này còn có hai khối bánh bích quy, ngươi lấy trước đi ăn, nếu như chờ buổi trưa thời điểm còn không có tìm tới Hiểu Hiểu, chúng ta liền xuống núi đi tìm người đến giúp đỡ. Trần Phụ đem trong túi áo bánh bích quy đem ra, đặt ở vợ mình trước mặt. Dù sao hắn là một cái nam nhân, thân thể cường tráng, lại thế nào cũng so nữ nhân sức chịu được mạnh hơn, cũng càng thêm kiêng đói. Trần Mẫu vốn là muốn cự tuyệt, chỉ bất quá Trần Phụ còn nói, nhanh ăn đi, nếu như ngươi không ăn no, lại nơi nào đến lực khí đi tìm chúng ta nữ nhi. Nghe câu nói này về sau, Trần Mẫu lúc này mới cảm động theo Trần Phụ trong tay đem bánh bích quy tiếp tới, sau đó ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Cũng không phải là nói cái này bánh bích quy có bao nhiêu ăn ngon, cần nhai kỹ nuốt chậm tinh tế nhấm nháp, chỉ là bởi vì bọn hắn không có bất kỳ nước, nếu như ăn bánh bích quy quá nhanh, rất dễ dàng liền sẽ bị nghẹn lại. Đến thời điểm lại không có nước, đó mới là nhả ra cũng không xong nuốt cũng không được. Ngồi tại trong núi rừng nghỉ ngơi một hồi, chờ đến Trần Mẫu trương trong tay bánh bích quy hoàn toàn ăn sạch về sau, hai cái người cái này mới từ địa danh trên đứng lên, chuẩn bị lại theo phụ cận, hướng mặt trước tiếp tục tìm kiếm. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, một cái màu trắng thỏ rừng đột nhiên ở trước mặt bọn họ nhảy ra ngoài, mà lại phảng phất không sợ bọn hắn, trừng mắt hai mắt thật to cùng bọn hắn thật chặt nhìn nhau. Thỏ rừng, là thỏ rừng. Sau một lát, Trần Mẫu trực tiếp đều lớn lên. Nếu như có thể đem cái này thỏ rừng cho bắt được, như vậy bọn hắn lập tức liền có thể dùng cái bật lửa nhóm lửa ăn nướng thịt thỏ. Căn bản không cần tiếp tục chịu đói. Trần Phụ gật đầu, nhanh chóng hướng phía thỏ rừng phương hướng chạy tới. Kết quả một con kia đứng ở nơi đó ăn cỏ dại thỏ rừng, đột nhiên ở giữa quay đầu hướng vừa rồi nhảy ra phương hướng, chạy qua. Nơi đó là một mảnh bụi cây, bất quá cũng không tươi tốt, có thể thấy rõ ràng thỏ rừng ở bên trong xuyên thẳng qua vết tích. Thậm chí cái này thỏ rừng chạy một hồi về sau, lại còn tại trong bụi cỏ ngừng lại, quay đầu lại hướng phía Trần Phụ nơi này nhìn thoáng qua. Bộ dáng kia, tựa như là đối bọn hắn cảm giác vô cùng hiếu kỳ đồng dạng. Không thể không nói, đây quả thực liền cùng ngốc nhớ bảo, lại phát hiện nguy hiểm hay là từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật về sau, không chỉ có muốn dừng lại nhìn qua đến tận cùng, thậm chí còn có khả năng trực tiếp quay trở về, đi cẩn thận nghiên cứu một cái đến cùng xảy ra chuyện gì. Quốc Đống, cái kia thỏ rừng chạy sao? Trần Mẫu có chút nóng nảy theo ở phía sau, thật vất vả phát hiện một cái con mồi, nếu là cứ như vậy chạy mất, vậy bọn hắn liền còn phải tiếp tục đói bụng. Không có, nó chính ở chỗ này. Trần Phụ tay giơ lên chỉ cách đó không xa lùm cây, quả nhiên cái kia thỏ rừng cũng không hề rời đi. Vẫn như cũ trừng mắt đại nhãn tỉnh, an tĩnh đứng tại trong bụi cỏ nhìn bọn hắn chằm chằm. Bộ dáng kia cùng động tác kia, đơn giản liền cùng bọn hắn đi phương bắt chơi lùa thời điểm, gặp ngốc hiệu bảo như lúc đồng dạng. Nhanh, chúng ta theo bên kia bọc đánh đi qua, cái này ra hỏa, cảm giác liền cùng ngốc bà tử, ngươi ở chỗ này hấp dẫn nó lực chú ý. Chờ một lúc chúng ta đồng thời đạo thủ, liền có thể phi thường nhẹ nhõm bắt lấy nó. Trần Mẫu lập tức nhanh chóng kế hoạch bắt đầu, tại nàng trong mắt, cái này con thỏ phảng phất đã biến thành thịt nướng, không ngừng tản ra mùi thịt. Bất chi bất giác, Trần Mẫu miệng bên trong cũng tràn đầy nước bọt, nàng thật đã đói bụng, hoàn toàn có thể nói là ngực dán đến lưng. Mấy khối bánh bích quy chỉ có thể hiểu nhất thời đói khát, thời gian hơi một lớn, nàng vẫn như cũ sẽ cảm thấy đói bụng đến khó chịu. Hào hào, cẩn thận nghiêm túc, Trần Mẫu theo lùm cây hướng phía thỏ trắng phương hướng tới gần. Cái kia thỏ trắng cũng giống như không có phát hiện nàng, không nhúc nhích đứng tại trong bụi cỏ, cùng Trần Phụ bốn mắt tương đối. Bất quá ngay tại Trần Mẫu cự ly thỏ trắng đại khái còn có xa 2 mét thời điểm, cái này ra hỏa phi thường nhạy cảm phát hiện nàng, sau đó như một làn khói, lại đi chạy phía trước một đoạn cự ly. Trần Phụ Trần Mẫu trong nháy mắt im lặng, nói cái này ra hỏa cùng ngốc như bảo, kết quả mẹ nó đồng dạng rất thông minh, vậy mà phát hiện bọn hắn tới gần về sau, đội vàng lại hướng về sau mặt di động một đoạn cự ly. Đồng thời lại dừng lại tiếp tục quan sát bọn hắn, đơn giản liền đem bọn hắn xem như khỉ đuổi nghịch đồng dạng. Ghê tởm, cái này ra hỏa đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc? Lại còn hiểu được đùa nhóm chúng ta. Trần Mẫu có chút tức giận, từ dưới đất nhặt lên một cây gậy, sau đó nhanh chóng liền hướng phía thỏ trắng phương hướng vào tới. Một người một thỏ cứ như vậy tại trong núi rừng một đuổi một chạy, người xem xét liền muốn theo Trần Phụ giữa tầm mắt biến mất không thấy. Trần Phụ tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, chính hướng phía thê tử đuổi tới. Dù sao mảnh rừng núi này bên trong mê vụ vô cùng nồng đậm, một không xem chừng liền có khả năng lạc đường. Nếu như bọn hắn hai cái phân tán, đến thời điểm muốn tìm được đối phương chỉ sợ vô cùng khó khăn. Tiểu Phương, chờ ta một chút. Trần Phụ ở phía sau kêu gọi thê tử của mình. Kết quả phát hiện Trần Mẫu hoàn toàn không để ý đến hắn, một lòng một ý đuổi theo trước mặt cái kia thỏ rừng. Chỉ chốc lát sau, liền đã rời đi vừa rồi địa phương rất xa. Thở hững hục, Trần Mẫu cắn chặt hàm răng, hoàn toàn không có muốn từ bỏ ý tứ. Bất quá chạy, nàng phát hiện trước mắt của mình rộng mở trong sáng. Nguyên bản bao phủ toàn bộ đỉnh núi mây mù, vậy mà tại trong chớp nhoáng này biến mất không thấy. Lam sắc bầu trời tung bay lấy mây trắng, một vòng mặt trời mới mọc, chính an tĩnh treo ở bên trên bầu trời. Chương 794, rốt cuộc tìm được lại nói Trần Hiểu Hiểu nơi đó, ăn xong đùi gà nướng về sau, nàng phát hiện toàn bộ trên bình đài động vật phải chăng có chút không đúng bắt đầu. Đặc biệt là một con kia bạch hổ, chít chít chi chi, không ngừng phát ra 10 điểm có quy luật thanh âm. Những động vật an tĩnh đợi trước mặt nó, đại khái đi qua mấy phút về sau, một con thỏ hoang theo đội ngũ bên trong đi ra. Sau đó như một làn khói hướng phía xuống núi phương hướng chạy tới. Còn như cái khác động vật, ra ra tại cái này thỏ rừng biến mất không thấy gì nữa về sau, như một làn khói hướng phía phương hướng ngược nhau rời khỏi. Trần Hiểu Hiểu trong lòng vô cùng nghi hoặc, làm không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì những động vật này đống nhiên ở giữa liền toàn bộ rời khỏi? Chẳng lẽ nói có chuyện gì muốn phát sinh sao? Cẩn thận nghiêm túc, Trần Hiểu Hiểu một chân nhẹ nhàng nhảy lên, hướng phía những động vật biến mất phương hướng nhảy tới. Kết quả phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một mảnh trắng xóa, sau đó ngoại trừ một chút đại thụ bóng đen bên ngoài, liền rốt cuộc không có những vật khác. Chẳng lẽ nói bọn chúng buổi sáng đều sẽ rời đi nơi này a? Trần Hiểu Hiểu trong lòng suy đoán, bất quá nàng cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho là đây là những cái kia động vật quen thuộc, mỗi sáng sớm đều sẽ từ nơi này rời đi. Đúng rồi, hiếm thấy đụng phải tốt như vậy phong cảnh, ta còn là nắm chặt thời gian quay hai tấm ảnh chụp đi, chờ một lúc các loại những cái kia động vật trở về sau, thuận tiện cũng cho bọn chúng quay hai tấm. Sau đó Trần Hiểu Hiểu toàn bộ yên lặng tại đỉnh núi mỹ diệu cảnh sắc bên trong, xuất ra điện thoại, hướng về phía trời xanh mây trắng, bắt đầu quay lên ảnh chụp tới. Cái gặp lúc này đỉnh núi phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy một biển mây bao phủ, tựa như là nàng lúc này đứng tại một mảnh lơ lửng tại mây trắng ở giữa hòn đảo phía trên đồng dạng, mà lại kia một tôn chiếm cứ tại trong bình đài ở giữa tượng đá, một mực tản ra một cô yên tĩnh mà tự nhiên khí tức. Bị nàng quay tiến vào trong điện thoại di động về sau, nhìn càng giống là một vị ở chỗ này tu hành nói người. Chỉ bất quá đợi rất lâu, Trần Hiểu Hiểu phát hiện tiểu động vật cũng không tiếp tục trở về, tựa như là bọn chúng rời khỏi về sau, liền sẽ không trở lại nữa đồng dạng. Không khỏi, trong lòng của nàng hiện ra một vòng thất vọng, đặc biệt là đối với một con kia màu trắng hồ ly, nàng còn không có tốt cảm tạ đối phương. Dù sao nàng có thể nói là bị những động vật này cứu được, đặc biệt là cái kia bạch hổ, cho nàng cảm giác tựa như là một cái trí giả đồng dạng. Nhất cử nhất động hoàn toàn đã vượt ra động vật giới hạn, dứt bỏ thân hình không nói, cùng người đã cơ bản nhất trí. Tất tiếng sột soạt tốt. Ngay tại Trần Hiểu Hiểu trong lòng thất vọng vô cùng thời điểm, một thanh âm từ nơi không xa núi rừng bên trong tung bay tới. Nàng lập tức lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ, chẳng lẽ nói là những cái kia động vật trở về sao? Thế là nàng quay đầu trở về, nhìn xem thanh âm tung bay tới phương hướng, có chút khẩn trương kích động mong đợi bắt đầu. Chờ giây lát về sau, một đạo thân ảnh màu trắng trong nháy mắt theo bệ đá biên giới nhảy ra ngoài. Kia là một cái màu trắng thỏ rừng, Trần Hiểu Hiểu nhớ kỹ, cái này ra hỏa chính là vừa rồi chạy theo vật co chạy đến cái kia, cũng chính là tại nó rời đi về sau, những cái kia động vật mới hướng phía phương hướng ngược nhau rời đi. Bất quá, cái này động vật nhảy lên bình đài về sau, nhìn thấy Trần Hiểu Hiểu cũng không có bất kỳ dừng lại, mà là như một làn khói theo trong bình đài ở giữa kia một pho tượng cạnh bên chạy qua. Meo một tiếng giống như vừa rồi động vật, rất nhanh liền nhảy xuống bình đài, lại biến mất không thấy. Toàn bộ động tác một mạch mà thành. Trước sau sau bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thậm chí Trần Nhao Nhao còn không có kịp phản ứng, một con kia thỏ trắng liền đã biến mất không thấy. Tất tiếng sột soạt tốt. Một lát sau, mặt khác một thanh âm lại từ vừa rồi cái kia thỏ rừng nhảy ra phương hướng chuyển tới, đồng thời còn kèm theo hai đạo khá là nặng nề tiếng hít thở, tựa như là có hai cái quái vật khổng lồ ngay tại trong núi rừng nhanh chóng di động tới đồng dạng. Trần Hiểu Hiểu theo bản năng siết chặt nắm đấm, cả người cũng trở nên hơi khẩn trương lên, xích sao hướng phía kia một mảnh mê vụ khu vực phương hướng nhìn sang. Chỉ là trên thực tế nàng không có nghĩ tới là theo mê vụ khu vực bên trong dần dần nổi lên, lại là hai đạo nàng hết sức quen thuộc thân ảnh. Theo bản năng, Trần Hiểu Hiểu chuẩn bị quay người đi đường, kết quả chân phải tổn thương cũng không có tốt, vừa mới dùng một điểm lực ý, trong nháy mắt một cỗ toàn tâm đau đớn, liền trực tiếp nhường nàng té lăn quay trên bình đài. Đồng thời kinh hô một tiếng, kinh động đến còn không có đi vào trên đỉnh núi hai đạo thân ảnh kia, Hiểu Hiểu. Nháy mắt sau đó, đuổi theo thỏ rừng tới gần đỉnh núi Trần Phụ cùng Trần Mẫu đơn giản không dám tin tưởng mình lỗ tai. Thanh âm này bọn hắn vô cùng quen thuộc, dù chỉ là ngắn ngủi một tiếng, đồng thời một lát liền biến mất không thấy. Nhưng là bọn hắn vô cùng rõ ràng, đây chính là bọn họ nữ nhi thân ảnh. Kết quả là hai người tăng nhanh bước chân, hướng phía đỉnh núi phương hướng chạy tới. Tại bọn hắn đi lên đỉnh núi bình đài một khắc này, Trần Hiểu Hiểu bộ dáng chật vật ánh vào tầm mắt của bọn họ. Lúc này Trần Hiểu Hiểu trên chân phải vẫn như cũ kẹp lấy gậy gỗ, dùng dây leo cố định, chỉ bất quá lúc này té lăn trên đất, nửa ngày cũng không có biện pháp đứng lên. Đồng thời tại nàng cách đó không xa địa phương, một cái giản dị lều vải chính an tĩnh để ở nơi đâu. Trần phụ Trần Mẫu lại nhìn thấy nàng trong nháy mắt đó, hốc mắt trong nháy mắt liền bị nước mắt cho mơ hồ rơi mất. Coi như hiện tại Trần Hiểu Hiểu trên mặt vẫn như cũ nùng trang diễm mạn, thậm chí quần áo cũng mặc vô cùng tiện bệ, nhưng là vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, hai người liền đem nàng nhận ra. Sau đó, Trần phụ Trần Mẫu dính đầy cho bụi cùng bùn đất trên mặt, viết đầy không cách nào che giấu vui sướng cùng kích động. "Hiểu Hiểu, ta Hiểu Hiểu, nhóm chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi." Ngay sau đó, Trần phụ Trần Mẫu hai cái nhanh chóng hướng phía Trần Hiểu Hiểu nơi đó chạy đi tới, sau đó một tay lấy nàng ôm vào trong lòng. Chỉ bất quá Trần phụ nhạy cảm phát hiện, tự mình nữ nhi chân phải tựa hồ thụ thương, trắng nõn trên mặt viết đầy thần sắc thống khổ. "Hiểu Hiểu, chân của ngươi thế nào?" Đương theo lấy Trần phụ thanh âm băng lên, Trần Mẫu lúc này mới phát hiện tự mình nữ nhi chân phải có hai cây gậy gỗ cố định. "Không có việc gì, chỉ bất quá ở trên núi thời điểm không xem chừng ngã một phát, khả năng thương tổn tới xương cốt. Trần Hiểu Hiểu trong lòng lúc này phảng phất ngũ vị bình đổ, có một loại không nói được phức tạp. Nhìn thấy cha mẹ của mình, trong lòng của nàng tự nhiên cũng là vô cùng cao hứng, thế nhưng là vừa nghĩ tới bọn hắn cãi nhau, còn có kia một loại đem làm việc đặt ở vị thứ nhất thái độ, Trần Hiểu Hiểu trên mặt liền không nhịn được lộ ra một vòng lạnh lùng. Cái gì? Thương tổn tới xương cốt? Quốc Đống, nhanh lên, còn ngẩn người làm gì? Tranh thủ thời gian tới có Hiểu Hiểu. Thương tổn tới xương cốt chuyện nghiêm trọng như vậy cũng không thể tiếp tục trì hoãn, nếu là làm không tốt, chân của ngươi đời này coi như bị. Trần Mẫu tranh thủ thời gian quay đầu chào hỏi một tiếng Trần phụ, nhường hắn tới có Trần Hiểu Hiểu xuống núi. Dù sao nếu quả như thật lên tới xương cốt, thời gian quá dài, có lẽ sẽ dẫn đến xương cốt khôi phục vị trí xảy ra vấn đề, ảnh hưởng về sau. 10. Chương 795, ta hội vĩnh viễn ghi nhớ các ngươi ai, ta cái này đến. Trần phụ tranh thủ thời gian lên tiếng, từ bên cạnh chạy tới về sau cúi người, chuẩn bị đem Trần Hiểu Hiểu cong lên đến. Bất quá đúng lúc này, Trần Hiểu Hiểu lại để ngừng phụ thân của mình. "Cha, trước đừng có gấp, ta những vật kia thu thập một tí, còn có nơi đó rất rưởi, xuống núi thời điểm chúng ta cùng nhau mang đi." "Hiểu Hiểu, hiện tại đến lúc nào rồi? Vẫn là đừng quản những vật kia đâu, trước xuống núi trị liệu chân của ngươi quan trọng." Trần Mẫu một mặt im lặng, những vật này bất quá là một chút lều vải loại hình đóng quân giã ngoại vật dụng, giá cả nói quý không quý, nói tiện nghi không rẻ, bất quá đối với bọn hắn mà nói, căn bản hoa không có bao nhiêu tiền liền có thể mua được. Cho nên so lên nữ nhi của mình chân, những vật này hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao, căn bản không đáng lãng phí thời gian đi đem bọn nó cho thu thập lại, mang xuống núi. Cửu Cửu lẽ không phải, mẹ, các ngươi nghe ta nói, những vật này tuyệt đối không có thể lưu tại nơi này, dù sao nơi đây người ở hiếm thấy, chúng ta không thể đem những vật này lưu tại nơi này, phá hủy môi trường tự nhiên. Với lại gấp cũng không đội ở cái này nhất thời, thu thập những vật này cũng không hao phí chúng ta bao nhiêu thời gian. Trần Hiểu Hiểu phi thường quật cường lắc đầu, thậm chí trực tiếp hai tay khẽ vùng, trực tiếp vây quanh tại trước người, ý kia lại rõ ràng bất quá. Nếu như các ngươi không đem lều vải còn có ba lô những vật này cầm đi, vậy ta cũng trực tiếp ở chỗ này không đi. Trần Phụ cùng Trần Mẫu không ép được, chỉ có thể nhẹ gật đầu, sau đó từ bên trên đứng lên, bắt đầu đem lều vải gấp gọn lại, bỏ vào trong ba lô mặt. Bất quá hai người đang đánh mở ba lô về sau, phát hiện kia cái túi đeo lưng bên trong trừ một chút ăn bên ngoài, lại còn để đó rất nhiều tiền. Thế là hai người suy đoán, có thể là nữ nhi của mình không muốn đem số tiền này làm mất rồi, dù sao đây chính là hắn thẻ ngân hàng bên trong sở hữu tích xúc. Đương nhiên, Trần Hiểu Hiểu đồng thời không biết mình phụ mẫu hiểu lầm. Hắn sở dĩ để cha mẹ của mình đem đồ vật cho thu thập đi, chính là vì không cho những cái kia những động vật mang đến phiền phức. Với lại những vật này lưu tại nơi này, những cái kia động vật cầm không chỉ có không có có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ ô nhiễm hoàn cảnh. Căn cứ hắn cùng những cái kia động vật tiếp xúc, hắn phát hiện những cái kia động vật tựa hồ không hề tầm thường, cả đám đều tràn đầy linh tính, phảng phất có được trí tuệ đồng dạng. Đặc biệt là những cái kia động vật bên trong bạch hồ. "Tốt, nữ nhi, chúng ta hiện tại có thể đi được chưa?" Sau một lát, tất cả mọi thứ đều thu thập tốt, Trần Phụ Trần Mẫu hai người lại một lần nữa tới Trần Hiểu Hiểu bên cạnh. Trần Mẫu cong túi đeo lưng của nàng, Trần Phụ thì ngồi xổm ở bên trên, cong thân dưới, chuẩn bị đem hắn từ bên trên cong lên đến. "Đợi lát nữa, cha, các ngươi ở chỗ này chờ ta một tí." Tới gần trước khi rời đi, Trần Hiểu Hiểu lại một lần nữa kêu dừng cha mình động tác, sau đó ra sức từ dưới đất bò dậy, dùng chân trái lênh lợi, chạy tới đỉnh núi ở giữa tượng đá bên cạnh. Ngồi xổm xuống về sau, hắn nhặt lên một khối thạch đầu, thận trọng đem chính mình túi triệt trà diệp đem ra. Nhàn nhạt trà mùi thơm chậm rãi tràn ngập, liền ngay cả đứng tại cách đó không xa Trần Phụ Trần Mẫu đều không tự chủ được hít thật sâu một hơi khí. Hai người hơi nghi hoặc một chút, núi này đỉnh bên trên không có cái gì, chùi lủi, làm sao đột nhiên trong lúc đó lại tung bay tới một cỗ trà mùi thơm. Chỉ gặp Trần Hiểu Hiểu xuất ra bản bút ký, dùng viết ký tên xoát tại bề mặt viết xuống mấy câu, thận trọng đem trà diệp bao hết đi vào. Cuối cùng dùng vừa rồi cầm ở trong tay thật đầu, gương tử còn có trà diệp cùng một chỗ đặt ở chỗ đó bạch hồ ngày thường tu hành địa phương. "Tốt, cha, mẹ, chúng ta đi thôi." Trần Hiểu Hiểu làm xong đây hết thảy về sau, đánh tới đập trên tay cho bụi, sau đó một mặt ý cười chào hỏi một tiếng cha mẹ của mình. "Ân." Trần Phụ không có nhiều lời, trực tiếp cúi người, đem Trần Hiểu Hiểu vác tại mình lưng bên trên. Dù sao là bên cạnh Trần Mẫu hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua bị Trần Hiểu Hiểu đặt ở trên đất tờ giấy, "Hiểu Hiểu, nơi đó mặt thả cái gì? Làm sao vừa rồi ta đột nhiên ngửi được một cỗ trà mùi thơm?" "Không có gì, ta chỉ là đem một người bạn đưa cho ta trà diệp, chuyển tay đưa cho một cái khác bằng hữu. Lần này nếu như không phải nó, chỉ sợ ta hiện tại còn tại trong núi rừng mặt nằm, có lẽ đau chết cũng không nhất định." Trần Hiểu Hiểu nhìn một cái để ép tờ giấy địa phương, phản phất lại thấy được kia một đạo thân ảnh màu trắng ngồi xếp bằng ở chỗ kia đồng dạng. "Bằng hữu, nơi này làm sao có thể sẽ có người tới? Trên núi mê vụ lớn như vậy, với lại chúng ta lên núi thời điểm căn bản cũng không có nhìn thấy có đường. Bất quá cũng thế, nếu như không có người đi lên lời nói, nơi này làm sao có thể sẽ có pho tượng đến, khả năng vừa rồi chúng ta lên núi thời điểm, không có tìm được đường lên núi à?" Trần Mẫu nói xong, mắt quang rơi vào đỉnh núi trong bình đài ở giữa tượng đá bên trên, "Bất quá thật đúng là thần tiên phù hộ, ta và cha ngươi trong núi đói không được, với lại đã là đường, có thể lại ngay lúc này, một con hoàn toàn không sợ người thỏ rừng xuất hiện. Hai chúng ta liền truy nha truy, bất chi bất giác liền đến nơi này. Hiểu Hiểu, ngươi một mực tại cái này bề mặt, có nhìn thấy hay không kia con thỏ hoang đây?" Trần Mẫu một bên hồi ức, vừa hướng nữ nhi của mình nói xong. "Thỏ rừng." Ghé vào cha mình lưng bên trên Trần Hiểu Hiểu nhỉ non một tiếng, sau đó hắn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vừa rồi những cái kia động vật ngồi cùng một chỗ thương lượng sự tình, liền là thế nào mới có thể đem cha mẹ của mình cho dẫn lên núi đến, mà Bạch Hồ cùng cái khác động vật biến mất không thấy, cũng là vì đối cha mẹ của mình tránh mà không thấy. Nghĩ tới đây, Trần Hiểu Hiểu từ phụ thân nàng lưng bên trên kiếm cởi ra, lãnh lợi, đi tới Bạch Hồ bọn chúng rời đi phương hướng, cảm ơn các người, ta hội vĩnh viễn ghi nhớ các người. Trần Hiểu Hiểu lớn tiếng hướng về phía cái hướng kia la to lấy, hắn hy vọng có thể gặp lại Bạch Hồ một mặt. Bất quá mãi cho đến hắn từ đỉnh núi Bình Đài rời đi, Bạch Hồ đều không có lại xuất hiện. Nữ nhi, núi này bên trong thật sự có người a? Ta và cha ngươi tại mê vụ khu vực bên trong phát hiện một cái sơn động, giống như đã từng có người ở đồng dạng, ngươi cái kia không năm. Ba sẽ là gặp bên trên dã nhân đi. Trần Mẫu buồn bực, mẹ, chuyện này ngươi liền chớ để ý, ngươi chỉ cần biết bọn chúng là bằng hữu ta là có thể, còn có, liên quan tới chuyện nơi đây, ta hy vọng các ngươi chớ nói ra ngoài. Trần Hiểu Hiểu thần thần bí bí nói xong, chuyện nơi đây. Nơi này chuyện gì xảy ra a? Vẫn là nói ngươi trong nhà này có chuyện gì giấu giếm chúng ta? Không có chuyện, mẹ ngài liền đừng có đoán mò. Trần Hiểu Hiểu thề thốt phủ nhận, thời gian dần trôi qua, thân ảnh của bọn hắn từ đỉnh núi Bình Đài nơi đó rời đi, lại một lần nữa trở lại mê vụ khu vực bên trong. Chỉ bất quá tại đỉnh núi pho tượng tức sắc biến mất trong nháy mắt đó, Trần Hiểu Hiểu lần nữa quay đầu hướng phía cái hướng kia nhìn thoáng qua. Bạch Hồ, nơi này phát sinh sự tình ta sẽ không nói ra đi, đây là bí mật của chúng ta. Ta cũng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ các ngươi. Chương 796, Lạc Đường cùng Bạch Hồ Trần Hiểu Hiểu một nhà ba người từ đỉnh núi Bình Đài bên trên rời đi về sau, nguyên bản trốn ở trong rừng cây mặt những động vật, lục tục từ mê vụ khu vực đi ra, bọn hắn bình hai, tại đỉnh núi phương hướng nghe trong chốc lát, xác định không có người về sau, thận trọng chạy tới pho tượng phụ cận đến. Màu trắng hồ ly tinh con mắt màu vàng bên trong, lộ ra một vòng nhân tính hóa thần sắc, khiếp nữa, nhìn chằm chằm vào Trần Hiểu Hiểu người một nhà rời đi phương hướng. Sau đó con mắt của nó quang rơi vào, bình thường nó tu hành sở đãi địa phương, phát hiện nơi đó có một khối thạch đầu, để ép một trang giấy. Màu trắng hồ ly đi lại nhẹ nhàng đi tới quá khứ, sau đó dùng móng vuốt đem thạch đầu lấy được một bên, cẩn thận từng ly từng tí đem tờ giấy mở ra. Lập tức một cỗ trà mùi thơm chậm rãi từ giữa mặt tung bay ra. Màu trắng hồ ly thần sắc sững sờ, có chút không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí liền ngay cả thân thể của nó cũng hơi run rẩy lên. Trong lòng của nó vô cùng kích động, loại kia có thể làm cho nó càng thêm rõ ràng đụng chạm đến pho tượng đạo vận trà diệp, vậy mà tại nữ hải kia lúc rời đi lưu lại. Với lại bao bọc trà diệp giấy bên trên, còn vẽ lấy một ít động vật. Nhìn kỹ, có thể phát hiện bề mặt có một người 31, còn có một đám đủ loại động vật. Người kia cung kính xoay người, phản phất tại cảm tạ lấy những cái kia động vật đồng dạng. Không hề nghi ngờ những lời này là Trần Hiểu Hiểu vẽ, lại hoặc là nói, Trần Hiểu Hiểu lo lắng những động vật này nhìn không rõ, cho nên mới không dùng văn tự biểu đạt, mà là đổi thành hội họa. Không thể không nói Trần Hiểu Hiểu hội họa công lực 10 phân không tệ. Vẹn vẹn chỉ là giải rác số bút giản đơn bút họa, cũng đem riêng phần mình thần vận biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Đặc biệt là đám kia động vật trước nhất mặt, một con màu trắng hồ ly, vô cùng đơn giản phát họa mấy bút, nhưng là chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhẹ nhõm nhìn ra, đây chính là Bạch Hồ nó. Nói cách khác, cái này một mảnh trà diệp là tiểu nữ hài đưa cho chúng nó mọi người. Với lại Bạch Hồ chính mình đã có một mảnh tươi mới trà diệp, lại nhiều một mảnh tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Thế là nó đem sở hữu động vật đều cự tuyệt tới, sau đó trưng cầu ý kiến của bọn nó, đem trà diệp cuối cùng cho những cái kia động vật. Về phần bọn chúng muốn làm sao sử dụng, vậy liền không liên quan chuyện của nó. Chít chít chi chi. Làm xong đây hết thể về sau, màu trắng hồ ly quay người chậm rãi đi tới đỉnh núi Bình Đài biên giới, xuyên thấu qua kia một mảnh nồng đậm mê vụ khu vực, nó phảng phất lại thấy được bị Trần Phụ vác tại lưng bên trên Trần Hiểu Hiểu. Lúc này, Trần Hiểu Hiểu người một nhà đang tại mê vụ khu vực bên trong bốn phía loan chuyển, bởi vì bọn hắn căn bản liền không tìm được đường xuống núi, địa thế không chỉ so sánh nhẹ nhàng, với lại hoàn toàn không có bất kỳ dấu chân cùng vết tích. Đồng thời mặc kệ bọn hắn làm sao di động, con mắt tầm nhìn cũng chỉ có hơn 10 mét xa, nói cách khác vượt qua 10 mét bên ngoài địa phương, bọn hắn nhiều nhất có thể nhìn thấy có lẽ cây cối bóng đen, trừ cái đó ra liền là một mảnh trắng xóa, không có cái gì. Quốc đống, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta hoàn toàn tìm không thấy đường xuống núi. Chẳng lẽ chúng ta muốn một mực bị vây ở chỗ này sao? Trần Mẫu hiện tại sau mặt dạo qua một vòng, phát hiện phụ cận khắp nơi đều là đồng dạng, ngoại trừ lùm cây cùng bãi cỏ bên ngoài, có vẻ như liền không còn có thứ khác. Đồng thời mặc kệ bọn hắn ở chỗ này mặt đi như thế nào, cũng hoàn toàn tìm không thấy xuống núi phương hướng, phản phất khắp nơi đều là không sai biệt lắm đồng dạng. Địa thế nhẹ nhàng, thậm chí liền ngay cả điện thoại bên trong la bàn cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, tại mảnh này mê vụ khu vực nhất ý đoạn loạn chuyển, hoàn toàn chỉ không nhậm chức nào phương hướng đến. Đừng có gấp, chúng ta nhận định một cái phương hướng hướng phía trước mặt đi, ta muốn hẳn là không được bao lâu thời gian, cái này có thể tìm được đường trở về. Trần Phụ dừng bước lại nói xong, hắn cũng không tin như thế một ngọn núi liền có thể đem hắn ngăn lại, khẳng định có mới có thể xuống dưới, chỉ bất quá đám bọn hắn không có tìm được thôi. Với lại tầm mắt của bọn hắn chịu đến nghiêm trọng cái nhiễu, muốn phải xuống núi, nếu như không có những ngày mê vụ, hẳn là hội đơn giản rất nhiều. Hiện tại sự tình phiền phức nhất chính là, bọn hắn căn bản không phân biệt được, ở đâu là xuống núi phương hướng, ở đâu là lên núi phương hướng. Vậy được rồi. Trần Mẫu nhẹ gật đầu, sau đó cùng tại chồng mình sau lưng, tuyển định một cái phương hướng, tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Ba người vừa đi vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, Trần Mẫu bụng lần nữa đói đến kêu lên ù ù, bởi vì không có tìm được đường xuống núi, hắn hoàn toàn quên đi, tại nữ nhi của mình trong ba lô mặt còn có rất nhiều ăn. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như lại không có cách nào xuống núi, chúng ta có thể hay không bị đói là ở chỗ này? Trần Mẫu trong lòng suy nghĩ, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, bất quá đúng lúc này, Trần Hiểu Hiểu lại mở miệng nói ra, "Mẹ, ta trong ba lô mặt còn có một số bánh bích quy cùng đồ hộ, nếu là đói bụng, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi, bất quá nước chỉ có một bình rưỡi. Nghe xong có ăn, Trần Mẫu lập tức dừng bước, sau đó đem ba lô từ lưng bên trên cầm xuống dưới, mở ra về sau, từ giữa mặt xuất ra một túi bánh bích quy, còn có một cái đồ hộp cùng một bình nước khoáng. Quốc Đống, ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi, chúng ta thật đúng là bận bắn đầu, quên đi Hiểu Hiểu trong ba lô mặt còn có rất nhiều ăn. Trần Phụ nhẹ gật đầu, sau đó đem Trần Hiểu Hiểu đặt ở bên cạnh thạch đầu bên trên, hắn đã sớm đói đến có chút không chịu nổi, bất quá một mực chịu đựng, kiên trì, hiện tại rốt cục có ăn, tự nhiên là không cần tại giống hôm qua trễ bên trên cùng sáng hôm nay bên trên như thế chịu đựng. Sau đó, Trần Phụ Trần Mẫu có thể cầm tới đồ vật ngồi ở chỗ đó lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, bánh bích quy cùng đồ hộp còn có nước khoáng, chỉ chốc lát sau 460 liền bị hai người ăn tinh quang. Trần Hiểu Hiểu bởi vì sớm bên trên thời điểm vừa ăn một cái đùi gà nướng, cho nên hắn lại không có cảm giác được đói, nhìn xem cha mẹ mình lang thôn hổ yết bộ dáng, phảng phất người một nhà lại trở lại lúc trước vui vẻ hòa thuận thời điểm, mặt của nàng bên trên cũng thời gian dần trôi qua lộ ra một vòng tiêu dung, cái này mới là hắn muốn, người một nhà vui vẻ hòa thuận, lẫn nhau quan tâm lẫn nhau yêu mến, chỉ có tiếp tục như vậy, người một nhà thân tình mới sẽ trở nên càng ngày càng hòa thuận. Sẽ không giống như kiểu trước đây 3 ngày một đại xảo 2 ngày một nhỏ gây. Cuối cùng sống lại, Trần Mẫu ăn uống no đủ về sau, cả người đều cảm giác giống như là một lần nữa sống lại đồng dạng, bụng cũng không còn đói bụng, thân thể cũng tràn đầy lực khí. Lần nữa đem ba lô đeo lên, hai người chuẩn bị mang bên trên Trần Hiểu Hiểu, tiếp tục tại mảnh này mê vụ khu vực bên trong tìm đường ra ngoài. Nhưng mà ở thời điểm này, phía sau của bọn hắn truyền đến một trận thật lưa thưa thanh âm, chỉ chốc lát sau, một con màu trắng hồ ly từ giữa mặt chui ra, tinh con mắt màu vàng, tuyết trắng lông tóc, nhìn tựa như là một đoàn màu trắng miên hoa cầu đồng dạng. Con hồ ly này nhìn thấy Trần Hiểu Hiểu bọn hắn về sau, không chỉ có không có đào tẩu, ngược lại còn đi lại nhẹ nhàng, hướng lấy bọn hắn nơi này đi tới, cuối cùng đứng tại Trần Hiểu Hiểu cách đó không xa địa phương, an tĩnh nhìn xem. Chương 797, Bạch Hồ dẫn đường cáo, hồ ly. Trần Mẫu trực tiếp bị giật mình kêu lên, cái này một mảnh mê vụ khu vực vốn là thần thần bí bí, hiện tại đột nhiên nhìn thấy một con màu trắng hồ ly, cái này khiến hắn có chút không tự chủ được cảm giác được sợ hãi. Trần Phụ cũng vô cùng cẩn thận nhìn chằm chằm màu trắng hồ ly, dù sao hồ ly cũng thuộc về ăn thịt động vật, với lại vô cùng giàu hoạt, lại nói con hồ ly này hoàn toàn không sợ bọn họ, cái này không cần nghĩ, cũng cảm thấy vô cùng khác thường. Dù là tại trong núi sâu mặt đụng phải heo rừng, nói như vậy không có phát cuồng heo rừng cũng sẽ xa xa trốn tránh người, chỉ có những cái kia cỡ lớn ăn thịt động vật mới sẽ đem người trực tiếp liệt là săn mồi đối tượng. Tiểu hồ ly. Bất quá Trần Hiểu Hiểu lại có vẻ vô cùng vui vẻ, kích động muốn từ trên đất thạch đầu đứng lên, bất quá bởi vì chân bên trên tổn thương, ai nha một tiếng, cuối cùng vừa đỏ tính ngã ngã xuống thạch đầu bên trên. Chít chít. Màu trắng hồ ly thấy thế về sau, màu trắng móng đuốt di động, nhanh chóng đi tới Trần Hiểu Hiểu bên cạnh, lông xù cái đuôi lắc lư, tựa như một thanh đạo sĩ dùng phất trần đồng đạo. Trần Phụ tranh thủ thời gian hướng phía nữ nhi của mình chạy đi đâu quá khứ, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia bạch hồ, vô cùng lo lắng con này màu trắng hồ ly hội thương tổn nữ nhi của hắn. Hiểu Hiểu, cẩn thận một chút, chớ bị tiểu gia hỏa này cho bắt đả thương. Liền ngay cả bên cạnh Trần Mẫu cũng không nhịn được mở miệng nhắc nhở nữ nhi của mình một tiếng. Không có chuyện gì mẹ, nó là bằng hữu của ta, sẽ không tổn thương ta. Trần Hiểu Hiểu vẻ mặt thành thật đối cha mẹ của mình nói đến, dù sao hắn nói đến cũng là bị con này màu trắng hồ ly cấp cứu, bằng không mà nói, những cái kia heo rừng còn có hầu tử, làm sao có thể hội cho hắn băng bó vết thương, sau đó lại đem hắn đưa đến núi trống đi tới. Lại nói, nếu như không phải Bạch Hồ chỉ thị, kia con thỏ hoang hẳn là cũng sẽ không tới núi xuống tới tìm cha mẹ của nàng, càng không khả năng đem cha mẹ của nàng lặng lẽ cho dẫn tới đỉnh núi. Dù sao mảnh này mê vụ khu vực vô cùng rộng lớn, người bình thường căn bản là không có biện pháp từ nơi này tìm tới đường đi ra ngoài. Bằng hữu, Hiểu Hiểu, cái này hồ ly là bằng hữu của ngươi. Trần Phụ Trần Mẫu một mặt kỳ quái, hoàn toàn không thể tin được Trần Hiểu Hiểu nói lời. Con này màu trắng hồ ly xem xét cũng không phải là chăn nuôi, màu lông mặc dù nhìn ngăn nắp xinh đẹp, nhưng lại xen lẫn một cố gia tính, thậm chí bọn hắn còn từ con này màu trắng hồ ly trong mắt thấy được một tia hứng hở thần sắc, phản phất đối với bọn hắn những người này hoàn toàn không có bất kỳ cảnh giác hoặc là sợ hãi đồng dạng. Đúng a, nói đến ta cũng là dựa vào nó mới cứu đây. Trần Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, dựa vào nó. Hiểu Hiểu, lời này của ngươi là có ý gì? Sẽ không vật nhỏ này là ngươi trong núi mặt gặp phải? Chờ một chút, ý của ngươi là nói nó đối với nơi này vô cùng quen thuộc? Rất nhanh, Trần Mẫu phảng phất nghĩ tới điều gì, con mắt không tự chủ được phát sáng lên. Trần Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, ừ một tiếng, không sai, nó đối với nơi này vô cùng quen thuộc, nếu như chúng ta phải xuống núi, chỉ cần xin nó dẫn đường là có thể. Tiểu hồ ly, ngươi có thể giúp chúng ta một tay sao? Nói đến đây, Trần Hiểu Hiểu mắt ánh sáng, trực tiếp rơi vào màu trắng hồ ly thân. Chít chít chi chi. Màu trắng hồ ly vậy mà phi thường có tính người nhẹ gật đầu, sau đó bước đi bước chân nhẹ nhàng, hướng phía tay phải phương hướng đi tới. Đồng thời mỗi đi mấy bước, hồ ly liền ngừng lại, sau đó ta quay đầu nhìn bọn hắn một chút. Kia ánh mắt dường như là tại nói cho bọn hắn, để bọn hắn đuổi đi theo sát đồng dạng. Cái này, nó lại có thể nghe hiểu lời của ngươi. Tiểu gia hỏa này không phải là thành tinh a? Trần Mẫu há to miệng, mẹ, nó hẳn là có người chăn nuôi. Hôm nay buổi sáng, tiểu hồ ly trả lại cho ta đưa một con gà nướng chân đây. Cho nên có thể đủ nghe hiểu người nói chuyện lại có cái gì kỳ quái đâu. Trần Hiểu Hiểu tranh thủ thời gian giải thích một tiếng, dù sao cái thế giới này bên trên đối với động vật thành tinh cái gì sự tình đồng thời không tiếp thụ, vì để tránh cho tiểu hồ ly bọn chúng mang đến phiền phức, Trần Hiểu Hiểu hết mức mơ hồ giải thích, để tránh dẫn lên cha mẹ mình hiếu kỳ. Nguyên lai là dạng này. Trần Phụ nhẹ gật đầu, lúc này mới đi tới, đem nữ nhi của mình đeo lên, sau đó bước chân di động, đi theo cái kia màu trắng hồ ly sau mặt, một đường chậm rãi hướng phía phương hướng dưới chân núi đi đến. Thật đúng là đừng nói, bọn hắn đi theo hồ ly sau lưng đi không bao xa, liền phát hiện đi nhầm, kia một khối tương đối nhẹ nhàng khu vực. Lại hướng phía trước liền là hướng dưới sân dốc, cho dù có bụi cây, còn có bụi cỏ bao trùm lấy, cũng có thể nhìn thấy cao thấp chênh lệch. Đi một đường, nguyên bản chỉ có khoảng 10 mét tầm nhìn, hiện tại từ từ thăng lên đến hơn 20 mét. Cái này cùng bọn hắn lên núi thời điểm tình huống không sai biệt lắm, chỉ bất quá trở nên tương phản đứng lên. Bọn hắn lên núi thời điểm là càng chạy tầm nhìn càng thấp, hiện tại là càng chạy tầm nhìn càng cao. Nói cách khác bọn hắn chỗ đi đường cũng không sai, chỉ muốn tiếp tục hướng phía trước mà đi, hẳn là rất nhanh liền có thể từ cái này một mảnh mê vụ khu vực bên trong đi ra ngoài. Ăn uống no đủ về sau, Trần Phụ Trần Mẫu hai cái cũng không giống sáng hôm nay bên trên truy thọ rừng thời điểm như thế mệt nhọc, đi một hồi lâu, bọn hắn cũng chỉ là cảm giác có chút thở khí. Duy nhất phiền phức, cái kia chính là xuống núi thời điểm, đường núi vô cùng khó đi. Có một câu tục ngữ gọi là lên núi dễ dàng xuống núi khó, nói chính là như vậy tình huống. Bọn hắn đi tới, Trần Mẫu không cẩn thận chân đạp trượt, kém một chút liền theo dốc núi lăn đi xuống. Tốt ở bên cạnh bụi cây tương đối nhiều, tiện tay chảo một cái, lại vừa vặn bắt được một viên bụi cây, lúc này mới đem hắn trượt thân ảnh cho dừng lại. Lạch cạch, lặng yên không tiếng động, vừa đến bóng người màu xanh lục, chậm rãi đi theo bọn hắn sau mặt, mang theo một chút huy động cánh thanh âm, cả thân ảnh cơ hồ giấu ở kia trắng xóa hoàn toàn trong mây mù. Bích con mắt màu xanh lục chậm rãi chuyển động, một mực quan sát đến Trần Hiểu Hiểu người một nhà. Đồng thời tại móng của nó bên trên, còn đang nắm một cái chồng chất thành hình tam giác ký hiệu lá bùa lúc, loáng thoáng xuyên thấu qua lá bùa, còn có thể nhìn thấy bên trong loại kia màu đỏ chu, vương đến triệu, cắt, dùng bút lông phát họa đi ra đường vân. Ba người tại trong núi rừng vòng vo đại khái hơn 2 giờ, cuối cùng tại đại khái khoảng 11 giờ dáng vẻ, từ mê vụ khu vực bên trong đi ra. Phía ngoài cây cối xanh lục băng ngát, đối diện ngọn núi hình dáng cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở, thậm chí xuyên qua rừng cây ở giữa cây diệp, còn có thể phát hiện núi đối diện kia một tòa khí thế uy hoàng chùa miếu. Chít chít chi chi. Đợi đến Trần Hiểu Hiểu người một nhà từ trong sương mù rời đi về sau, một con kia màu trắng hồ ly liền dừng bước, phát ra một đạo khẽ kêu âm thanh, phản phất tại cùng Trần Hiểu Hiểu bọn họ cáo tử. Nghe. Cha, chờ một chút. Trần Hiểu Hiểu cũng trong nháy mắt này gọi phụ thân của mình ngừng lại, xoay người sang chỗ khác, nhìn thoáng qua mê vụ bao phủ bên trong kia đạo thân ảnh màu trắng. Tay giơ lên quắc cơ, đạo thân ảnh kia rất nhanh liền bị một mảnh nồng đậm mê vụ cho bao phủ, từ trước mắt của bọn hắn trong nháy mắt biến mất không thấy. Chương 798, lá bùa nát, Diệp Thu hiện Hiểu Hiểu, chúng ta đi thôi. Một hồi lâu về sau, Trần Phụ Trần Mẫu hai cái mới thu hồi mắt quang. Hôm nay hết thảy hoàn toàn vượt quá bọn hắn nhận biết, đầu tiên là thỏ rừng đem bọn hắn dẫn tới chính mình trước mặt của con gái, sau đó tại trong núi rừng mặt lạc được lúc, lại gặp một con màu trắng hồ ly. Không thể không nói, những động vật này đều vô cùng thông linh tính, biết bọn hắn cần muốn trợ giúp. Thế nhưng là tại lúc đầu thời điểm, bọn hắn sở dĩ đuổi theo một con thỏ hoang, hoàn toàn là vì đưa nó bắt được, sau đó làm thành một bữa tiệc lớn. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người cũng không khỏi hiện ra một vòng thần sắc áy náy. Trong đó, Trần Mẫu càng là chắp tay trước ngực, hướng phía đỉnh núi phương hướng địa phương bái một cái. Mẹ, nơi này là đạo gia địa bàn, ngươi làm sao chắp tay trước ngực đây? Người ta hành lễ, đều là hai tay ôm quyền thành tử buổi trưa tới. Trần Phụ Lương bên trên, Trần Hiểu Hiểu phốc một tiếng bật cười, sau đó hai tay khoa tay lấy, dựa theo đạo gia hành lễ động tác, giống mẹ của mình khoa tay một tí. Trần Mẫu sững sờ, một mặt kinh ngạc nói ra, còn có loại này khác nhau sao? Ta còn nghĩ là đều là giống nhau tới. Đó là đương nhiên đi, ta thế nhưng là chuyên môn tại lưới bên trên tra xét tư liệu đến, người ta đều nói như thế, cho nên chắc chắn sẽ không có sai. Vậy được rồi, ta một lần nữa đến một lần. 863 Trần Mẫu nhẹ gật đầu, cũng không có chất vấn Trần Hiểu Hiểu nói tới, mà là dựa theo vừa rồi Trần Hiểu Hiểu động tác trong tay một lần nữa hướng về đỉnh núi phương hướng bái một cái. Dù sao nơi đó ngoại trừ có lần này lĩnh ngộ hồ ly bên ngoài, còn có một loại cao lớn tượng đá. Đi thôi, chúng ta đã chỉ hoãn không thiếu thời gian, là tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian xuống núi a. Bên cạnh một mực duy trì trầm mặc Trần Phụ, trao hỏi một tiếng thê tử của mình về sau, quay người hướng phía xuống núi phương hướng đi tới. Nơi này đường núi vẫn như cũ không dễ đi, bất quá đối với kia phiến mê vụ khu vực mà nói, không có những cái kia mê vụ ảnh hưởng, bọn hắn đã có thể phi thường nhẹ nhõm phán đoán, hẳn là hướng phương hướng nào di động. Trần Mẫu cuối cùng đi theo sau mặt, ba người không nhanh không chậm tại trong núi rừng từ từ di động tới, đại khái vài phút về sau, bọn hắn liền từ kia một mảnh mê vụ khu vực bên ngoài biến mất không thấy. Mà lúc này đây, nguyên bản đứng tại mê vụ khu vực bên trong, bị kia một chút mê vụ bao phủ bạch hồ, mới chậm rãi thu hồi mắt ánh sáng, nhưng sau đó xoay người chuẩn bị lại trở lại núi trống đi tới. Chỉ bất quá trong lòng có của nó chút lo lắng, dù sao bọn chúng những này tu hành khác biệt vốn là nghịch thiên mà đi, mà nhân loại thuận theo thiên đạo, nếu như bị bọn hắn phát hiện, không chừng liền sẽ dẫn tới cái gì tai nạn. Thế nhưng là bạch hồ cũng là không thể làm gì, dù là có cái này một mảnh bầu trời nhưng mây mù bảo hộ, vẫn như cũng không có cách nào ngăn cản những cái kia ngộ nhập người tế bào. Ngay tại màu trắng trong hồ hứng hở tại trong bụi cỏ xuyên qua thời điểm, một mực màu xanh biết chim nhỏ chậm rãi kích động cánh, như một làn khói rơi vào cách đó không xa một khỏa tiểu thụ bên trên. Thanh âm liễu diễu, chậm rãi hướng phía nó nơi này tung bay bay tới. Hồ ly xem xét, trong nháy mắt đem cái này con chim nhỏ nhận ra. Nhất tâm quan bên trong cái kia, ngày bình thường đều tại đạo quan mái hiên dưới, cũng sẽ không đi ra, như vậy lần này bỗng nhiên đến mảnh này mê vụ khu vực bên trong, tương lai hẳn là có chuyện gì mới đúng. Thế là chân xuống di động, màu trắng hồ ly hướng phía ngọc thạch chim nhỏ phương hướng đi tới. Tiểu gia hỏa, ngươi làm sao sẽ ở đây? Là có chuyện gì không? Ngọc thạch chim nhỏ phảng phất nghe rõ ý tứ của nó, rồi ra nắm lấy hình tam giác lá bùa móng ướt, tại màu trắng hồ ly trước mặt nhẹ nhàng lắc lư lắc lư. Sau đó dùng chim biết dùng lực mổ mổ lá bùa, chỉ chốc lát sau liền đem kia một tấm bùa cho xé thành vỡ nát. Màu trắng hồ ly sững sờ, bất quá sau đó hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm linh khí tại bên trong vùng không gian này hội tụ, nguyên bản bị ngọc thạch chim nhỏ xé thành phấn vụn lá bùa bên trong, vậy mà thời gian dần trôi qua xuất hiện một chút kim sắc đường cong, như là có một con vô hình bút tại lăng không bay múa đồng dạng, thời gian dần qua buộc vòng quanh một bóng người đến. Màu trắng hồ ly nhìn kỹ, mới phát hiện đạo thân ảnh này lại chính là trong núi trong đạo quán mặt vị kia vô thượng tồn tại. Đạo pháp tu vi sớm, giờ đã vượt ra khỏi thế tục giới hạn, đồng thời có được tuyệt đối lực lượng, lại thêm bên trên trước mắt một màn này, màu trắng hồ ly biết, Diệp Thu bản sự nó vẫn như cũng là coi thường. Cái gì lục địa thần tiên cảnh giới, hoàn toàn không đủ để hình dung hiện tại Diệp Thu. Chỉ dựa vào chiêu này, liền đã có thể nói là thần tiên bên trong nhân vật. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Sau một lát, Diệp Thu thân ảnh từ bên trong hư không đi ra, những cái kia kim sắc đường cong từ từ biến là thực thể, thanh bạch giao nhau đạo bảo, không ngừng tại bên trong vùng rừng rậm này chậm rãi tung bay, đồng thời còn tản ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức, tựa như là đã siêu thoát ngoại vật đồng dạng. Thượng tiên, không biết bên trên trước điều khiển trước khi, cáo nhỏ có sai lầm lễ nghi, còn thỉnh thượng tiên thứ lỗi. Không hổ là đi theo lão thôn trưởng mấy chục năm hồ đại tiên, kia một bài định nọt bản sự, có thể vì học ra dáng, liền ngay cả Diệp Thu nhìn, cũng cảm giác giá hỏa này ngoại trừ một bộ túi ra bên ngoài, có thể nói là đã cùng người không khác. Đồng thời phi thường khó được chính là, con này hồ đại tiên bản tính cũng không xấu, trải qua qua quan sát của hắn phát hiện, hồ đại tiên có thể nói là thành tâm hướng nói, đồng thời trong lòng thiện niệm bừng bừng phân chấn, rất là khó được. Ha ha, ngươi cái này hồ ly, không nghĩ tới đi theo lão thôn trưởng hưu nhàn thời gian lâu như vậy, cái này định nọt bản sự ngược lại là học xong không ít. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, cũng không sinh khí, toàn thân một cỗ nhàn nhạt linh khí vần quanh, tại trong mắt người bình thường có lẽ không có bất kỳ khác biệt gì, bất quá màu trắng hồ ly lại có thể tùy tiện nhìn thấy những cái kia linh khí, đơn giản tựa như là trong bóng tối đèn đuốc đồng dạng, dị thường lóa mắt mà chói mắt. Thượng tiên nói đùa, ta cái này cũng vẹn vẹn chỉ là đối thượng tiên kính ngưỡng, cũng không phải là loẹ loẹt hồ miệng rất nói. Mặt khác, cáo nhỏ thay trong núi sinh linh cảm tạ thượng tiên, cho chúng ta một tia cơ duyên, có cơ hội có thể minh bạch đạo vận vị trí, hiểu ra tự nhiên chi đạo. Màu trắng hồ ly hai cái móng vuốt hợp lại cùng nhau thở dài. Bộ dáng kia, nhìn ngược lại là cùng trong đạo quán mặt khỉ nhỏ không sai biệt lắm. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thượng tiên có đức hiếu sinh, hết thảy tùy duyên mà gặp, gặp sao yên vậy, đã các ngươi trùng hợp tìm tới cái chỗ kia, vậy dĩ nhiên cũng là cơ duyên của các ngươi. Thượng tiên, đối với ngài mà nói, có lẽ chỉ là tiện tay là, bất quá đối với chúng ta mà nói, kia lại là lớn lao ơn đức, chỉ tiếc, nơi này mặc dù có ngài nhưng mê vụ bảo hộ, bất quá vẫn như cũ rất khó ngăn cản người khác độ nhập. Cố gắng mấy năm hoặc là mấy chục năm về sau, đỉnh núi kia một mảnh tịnh thổ, liền nên bị thế nhân biết. Màu trắng hồ ly tinh màu vàng ánh mắt lộ ra một vòng ảm đạm, nó mặc dù tu hành mấy chục năm, nhưng là đạo hạnh lại không kịp Diệp Thu bám nhất. Thậm chí liền ngay cả trong đạo quán mặt con khỉ kia, cũng là chênh lệch rất xa. Chương 799, bia đá cùng lên núi phương pháp tu hành khác biệt, hoàn toàn chính xác tại hiện tại quá mức khó khăn. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn đến nơi xa, mắt quang phảng phất xuyên qua mê vụ khu vực, trực tiếp rơi vào đối diện chùa chiến nơi đó, trong tay hắn phất trần, chậm rãi tại trong gió mát chập chờn, toàn thân khí tức không hiểu, màu trắng hồ ly an tĩnh đứng tại Diệp Thu đối mặt, thân thể ép rất thấp, tận khả năng biểu hiện ra một bộ cung kính dáng vẻ. Chỉ có cái kia ngọc thạch điêu khắc chim nhỏ, đứng tại cây bên trên cắt tỉa một tí lông vũ, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái rơi vào Diệp Thu vai bên trên, lưu dữ, hoàn toàn không giống màu trắng hồ ly dạng này cẩn thận, nhất cử nhất động bên trong, đều xen lẫn một cô đối với Diệp Thu kính ngưỡng, thượng tiên, thời gian không còn sớm, cáo nhỏ đi về trước. Diệp Thu đứng tại trong núi rừng rất lâu, Bạch Hồ cũng ở bên cạnh bồi thật lâu, nó đoán không được Diệp Thu trong lòng đang suy nghĩ gì, không kịp, ta chỗ này có nhiều thứ, còn xin cư sĩ phân biệt đặt ở đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Một mực trầm mặc không nói Diệp Thu, chậm rãi mở miệng, sau đó xoay tay phải lại, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra mấy khối xanh biếc ngọc thạch, Bạch Hồ ánh mắt lộ ra một vòng hồng nghi, không làm rõ được Diệp Thu là có ý gì. Trái xem phải xem, sau đó nó mới phát giác ngọc thạch này không tầm thường, bề mặt khắc họa lấy cùng đỉnh núi tượng đá còn có ngọc là chim nhỏ thân bên trên đồng dạng đường vân, nói cách khác, những vật này cũng có được không giống bình thường lực lượng. Mặc dù nói không làm rõ được Diệp Thu đây là ý gì, bất quá đã thượng tiên tự mình mở miệng, nó cũng không có khả năng như vậy cự tuyệt. Xoay người lại, đứng tại Diệp Thu trước mặt, chỉ gặp Diệp Thu tiện tay ném đi, liền trực tiếp đem mấy cái ngọc thạch đặt ở trước mặt của nó. Phản phất bị một con vô hình bàn tay lớn kéo lên, chìm chìm nổi nổi, hoàn toàn vi phạm với trọng lực quy tắc, lơ lửng tại giữa không trung. Bạch Hồ thận trọng hé miệng đem kia mấy khối ngọc thạch cắn, sau đó mới nâng lên móng vuốt thở dài, cùng Diệp Thu thi lễ một cái, chui vào cách đó không xa trong bụi cỏ. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi đỉnh núi bên trên nhìn một chút. Đợi đến Bạch Hồ biến mất không thấy gì nữa về sau, Diệp Thu nhìn thoáng qua đỉnh núi phương hướng, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp liền hướng phía nơi đó đi tới. Ngọc thạch chim nhỏ liễu dĩu kêu la một tiếng, sau đó an tĩnh ngồi xổm ở đêm thu bả vai bên trên, nháy mắt, hoàn toàn không có muốn bay lên ý tứ. Cùng lúc đó, Bạch Hồ rất mau tới đến gần nhất phương vị, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, nếu như đổi lại là người bình thường tới, căn bản cũng không có biện pháp tại cái này mê vụ khu vực bên trong tìm tới. Có thể là đối với sống mấy chục năm lão hồ ly mà nói, bất quá ngắn ngủi mấy phút liền đã xác định rõ. Dựa theo Diệp Thu phân phó, Bạch Hồ ra sức dùng móng vuốt, trên mặt đất bên trên đào ra một cái hố to, sau đó thận trọng đem đặt ở phía đông ngọc bài ném vào. Trước khi rời đi, Bạch Hồ ngọc bài che đậy giấu đi, để tránh chờ một lúc làm mất rồi nó không tốt hướng Diệp Thu bàn giao. Trước trước sau sau ước chừng nửa giờ, Bạch Hồ mới tại tới gần mê vụ khu vực bên cạnh vị trí, tìm được đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Đồng thời đem ngọc bài toàn bộ chôn giấu đi vào, làm xong đây hết thảy về sau, Bạch Hồ ngừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, lại về núi đỉnh. Kết quả đúng lúc này, nó cảm giác gặp được vô hình lực lượng từ đỉnh núi phương hướng tung bay tới, cô ba động này vô cùng kỳ lạ, tràn ngập mị mê hoặc lòng người khí tức. Liền xem như nó, cũng cảm giác cái này lực lượng quá cường đại, kém một chút liền trực tiếp đem nó kéo vào một cái vòng xoáy bên trong ra không được đồng dạng. Bất quá Bạch Hồ phát hiện, vừa rồi nó chôn ở bên trong ngọc bài, vậy mà chậm rãi chấn động lên, như cùng loại tử mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng kích phá che giấu tại phía trên bùn đất. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ ngọc bài trở nên càng lúc càng lớn, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền dài đến cao một trượng. Phía trên đường vân lưu quang sắc màu, đồng thời còn có nồng đậm linh khí tại vần quanh, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Bạch Hồ luôn cảm thấy cái này một mảnh sơn lâm trở nên có chút không giống, tựa như là thông hướng dưới núi địa phương, bị một cỗ vô hình lực lượng cho cản gãy mất đồng dạng. Khi nó thận trọng tới gần quá khứ thời điểm, lại có không có có bất kỳ cảm giác gì. Rồi ra móng vuốt đụng nó cảm giác được bình thường, kết quả phát hiện không có bất kỳ ngăn cản, liền phi thường nhẹ nhõm sinh ra ngoài. Mang theo nghi hoặc, Bạch Hồ bóp tay nắm chân đi tới mê vụ khu vực biên giới, lại tới đây về sau, phản phất toàn bộ thế giới lại khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng là khi nó quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại lúc, Bạch Hồ phát hiện mới vừa rồi còn là một mảnh sương mù dày đặc bao phủ rừng cây biến mất không thấy, tựa như sở hữu tia sáng đều bị thôn phệ hết đồng dạng. Vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy 10 mét khoảng cách xa, đồng thời nương theo lấy nó chân dưới di động, luôn cảm giác có một cỗ lực lượng dẫn dắt nó, chỉ hướng lên núi con đường, sau đó tại chỗ đi một vòng, từ chừng 10 thước địa phương thay đổi phương hướng, lại một bước không kém đi ra. Trong nháy mắt, Bạch Hồ toàn thân bộ lông màu trắng bắt đầu dựng ngược lên, nó phát hiện mình vậy mà trở về không được, toàn bộ đỉnh núi mê vụ khu vực bị kia một cỗ quỷ dị lực lượng bao phủ, như vậy, nó trực tiếp liền bị ngăn ở bên ngoài mặt. Với lại mặc cho nó làm sao ngưng thần tĩnh khí, cũng không có cách nào xuyên thấu mê vụ khu vực, trở lại đỉnh núi nơi đó. Nhiều nhất chỉ là hướng phía trước mặt đi đại khái hơn 100 mét, liền lại nhận kia cố lực lượng ảnh hưởng, lại một lần nữa từ giữa mặt đi tới. Cái này không phải là kia mấy khối ngọc bài dở cho quỷ a? Bất chi bất giác, Bạch Hồ mắt quang hướng phía cách đó không xa kia một khối ngọc bài nhìn qua. Kết quả nó phát hiện khối kia ngọc bài lúc này nhìn thường thường không có gì lạ, đồng thời toàn thân xanh biếc nhan sắc cũng hoàn toàn biến mất không thấy, bình thường, phảng phất một khối giống như hòn đá. Chỉ có bề mặt những văn lộ kia, ngẫu nhiên còn có thể tiêu tán ra có chút linh khí đến, bị con mắt của nó bắt đến. Nếu đổi lại là một người bình thường, không chừng liền sẽ trực tiếp bị ngọc bài này mặt ngoài chỗ che đậy, cho là chỉ là phổ thông bia đá, không có cái gì kỳ lạ địa phương. Vào đi, dựa theo 10 vị trí đầu phải 3 đường số tiến đến. Ngay tại Bạch Hồ cho là mình không có cách, tại đi vào thời điểm, đột nhiên trong lúc đó một đạo hư vô mở mịt thanh âm, từ đó mê vụ khu vực bên trong tung bay bay ra. Trong nháy mắt, Bạch Hồ ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc kích động, chân xuống di động, nhanh chóng hướng phía mê vụ khu vực đi vào. Từ bia đá nơi đó bắt đầu, nó hướng chạy phía trước 10 bước, sau đó nhanh chóng hướng phía bên phải di động 3 bước. Trong nháy mắt vừa rồi kia một cỗ lực lượng biến mất, mai cho đến chờ nó lại một lần nữa hướng phía trước mặt di động thời điểm, cỗ này lực lượng mới lần sau xuất hiện. Bạch Hồ đại khái hiểu yếu quyết, nếu như muốn thẳng tắp tiến lên, như vậy thì dựa theo 10 vị trí đầu phải 3 bước chân di động. 10 bước là cực hạn, nếu như vượt ra khỏi 10 bước, như vậy kia cỗ quỷ dị lực lượng trong nháy mắt liền hồi mê hoặc nó, để nó không tự chủ được thay đổi phương hướng. Dù là nó tu hành mấy chục năm, cực hạn cũng chỉ có thể tiến lên 100 bước bên trên. Chương 800, lại vào đạo quan vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh Bạch Hồ liền từ mê vụ khu vực bên ngoài, một đường đi tới đỉnh núi phụ cận. Đến nơi này về sau, nguyên bản bao phủ nó lực lượng biến mất, nó phản phất minh bạch cái gì, sau đó tranh thủ thời gian thuận đường, như một làn khói đi tới bình đài bên trên. Lúc này, nguyên bản vừa rồi tại mê vụ khu biên giới Diệp Thu, cũng không biết lúc nào đứng ở trong bình đài ở giữa, ngẩng đầu ngước nhìn kia một tôn cao lớn pho tượng, mắt quang bình tĩnh, mặt bên trên cũng không có bất kỳ ba động. Như vậy, có thể tránh cho du khách khách hành hương ngoại ý muốn xâm nhập mê vụ khu vực, đến đỉnh núi đi lên, cho các ngươi dẫn tới phiền toái không cần thiết. Một hồi lâu, Diệp Thu mới thu hồi mắt ánh sáng, chậm rãi mở miệng trông coi. Phu cận động vật toàn đều thận trọng đợi tại phụ cận, căn bản cũng không dám đối Diệp Thu có chút bất kính. Bởi vì từ theo bọn nó ở chỗ này đụng vào 890 đến con đường tu hành về sau, từng cái trong núi rừng mặt sinh mệnh cũng sớm đã không phải lúc trước chỉ biết ăn uống cùng với ngủ động vật. Bọn chúng cũng đã có thuộc về mình truy cầu, hơn nữa có thể phi thường cảm giác nhạy cảm đến Diệp Thu đáng sợ, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để bọn chúng hoàn toàn thăng không dậy nổi bất kỳ lòng phản kháng. Đồng thời, bọn chúng còn phát hiện, Diệp Thu khí tức trên thân, so kia một tòa đạo nhân pho tượng còn muốn càng thêm hư vô mờ mịt, đa tạ thượng tiên. Vừa rồi ta còn đang lo lắng nói không chừng rất nhanh nơi này liền sẽ bộc lộ ra đi, như thế có thượng tiên trợ giúp, chỉ sợ về sau đều không ai có thể đi lên nữa. Bạch Hồ nghe được Diệp Thu nói lời về sau, vội vàng sửa sang lại thân thể, hai cái móng đuốt đặt chung một chỗ, hướng phía Diệp Thu thở dài cảm kích. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, việc nơi này đã xong, ta cũng nên đi. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể phảng phất một trương bị nát bấy giấy đồng dạng, nhanh chóng tại bình đại thượng tán mở, cuối cùng theo gió mà qua, hoàn toàn biến mất tại đỉnh núi nơi này. Chỉ có một con kia ngọc thạch chim nhỏ đứng tại đạo nhân tượng đá đỉnh đầu, liễu diễu kêu la vài tiếng, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, phe phẩy cánh từ bên trên bầu trời hướng phía đạo quan phương hướng bay qua khứ. Toàn bộ đỉnh núi bình đài nơi này, sở hữu động vật lại khôi phục được bình tĩnh của ngày xưa. Đồng thời hiện tại có trận pháp này bảo hộ lấy bọn chúng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, căn bản cũng không có người có thể tùy ý xông vào. Bạch Hồ đem Diệp Thu nói cho nó biết lên núi chi pháp, toàn bộ chuyển thụ cho cái khác động vật, dù sao liền ngay cả nó đều không có cách nào trực tiếp cô xông vào, chớ nói chi là những này phổ thông tiểu động vật. Đại khái nháo đằng hơn nửa giờ, toàn bộ đỉnh núi bình đài hoàn toàn an yên lặng xuống. Bạch Hồ giống như ngày thường, xếp bằng ở thạch điêu đối diện mặt, cái khác động vật an tĩnh đợi tại phụ cận, yên lặng thổ nạp lấy. Về phần phương pháp tu hành, bọn chúng bất quá cũng chỉ là một chút còn không có khai linh trí động vật, cho nên căn bản cũng không khả năng giống Bạch Hồ mới có bạch xà như thế, đã có thô thiện phương pháp tu luyện, hoặc là đã thức tỉnh nguồn gốc từ tại huyết mạch bên trong truyền thừa. Sườn núi chỗ, ngọc thạch chim nhỏ kích động cánh, rất nhanh liền đã từ đỉnh núi bên trên bay đến đạo quan phụ cận. Đúng lúc này, Trần Hiểu Hiểu một nhà cũng từ đỉnh núi đi tới đạo quan phụ cận, bọn hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, Trần phụ đã sớm mệt mỏi có chút thở hổn hển. Cũng may ven đường bên trên còn có không ít thạch đầu, có thể cho Trần Hiểu Hiểu ngồi tại mặt nghỉ ngơi. "Cha, ta muốn lại đi trong đạo quán mặt nhìn một chút." Ngay tại ba người đi ngang qua đạo quan bên ngoài mặt, chuẩn bị thuận đường nhỏ lên núi dưới tiếp tục đi đến thời điểm, Trần Hiểu Hiểu bằng không thì mở miệng yêu cầu muốn đi lộng lẫy bên trong lại nhìn một chút. "Nữ nhi, nếu không các loại ngươi vết thương lành lại đến đi, rời đi hiện tại cái này mấu chốt bên trên, chúng ta cũng không có ra phần lớn thời gian ở chỗ này trì hoãn, bằng không mà nói, đối chúng ta đi trong thành mặt, không chừng đã trời tối, bệnh viện bác sĩ đến lúc đó có thể đại bộ phận phân đều tan việc." "Không có quan hệ, không phải còn có trực ban bác sĩ sao?" "Hiểu Hiểu, trực ban bác sĩ làm sao có thể cùng những chủ nhiệm kia y sư so sánh a? Ngươi vẫn là nghe mẹ, chúng ta trước đi bệnh viện bên trong nhìn xem người chân lại nói." Trần Mẫu lòng nóng như lửa đốt, căn bản muốn không nguyện ý lại tiếp tục trì hoãn. "Mẹ, ta chân hẳn là không có vấn đề gì lớn, tiểu hồ ly đã cho ta trải qua thuốc." Lời mới vừa nói ra miệng, Trần Hiểu Hiểu mới phát hiện mình tựa hồ nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian lấy tay đem cái này miệng cho che lại. Trần Mẫu sững sờ, "Cái gì? Tiểu hồ ly cho ngươi trải qua thuốc? Những cái kia động vật biết cái gì? Nhanh lên, đem chân cho chúng ta nhìn xem, đừng có độc mới lạ." Nói xong, đội vàng kêu gọi trượng phu của mình đem Trần Hiểu Hiểu đưa ra. Dù sao động vật lại thế nào thông minh, cũng không có khả năng cùng người so, làm sao có thể biết cái bị thương dùng cái gì thuốc. "Mẹ, ta thật không có chuyện, hiện tại chân cũng không thế nào đau, với lại gấp cũng không vội ở cái này nhất thời, coi như đi vào đốt hương thơm bái thần, cũng chỉ hoãn không được thời gian bao lâu." Trần Hiểu Hiểu tranh thủ thời gian đổi chủ đề, "Tiểu Phương, chúng ta liền tiến đi xem một cái đi, hôm qua nếu không phải nắm trong đạo quán mặt sư phụ phúc, chỉ sợ chúng ta hiện tại còn tìm không thấy Hiểu Hiểu đây." Trần phụ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo Trần Hiểu Hiểu ý tứ, đi trong đạo quán mặt nhìn một chút, dù sao bọn hắn sau khi trở về, nếu như không có chuyện gì, căn bản cũng không khả năng còn tới nơi này. "Vậy được rồi, Quốc Đống, nghe ngươi." Trần Mẫu nhẹ gật đầu, không có phản bác Trần phụ, bên cạnh Trần Hiểu Hiểu trực tiếp không có mở mang tầm mắt, cười lên, "Này mới đúng mà, người một nhà vui vẻ hòa thuận không phải rất tốt sao? Nhìn các ngươi về sau còn cãi nhau không?" Trần phụ Trần Mẫu không phản bác được, đặc biệt là Trần Mẫu cúi đầu, không có đi nhìn trượng phu của mình, còn có nữ nhi. Dù sao đoạn thời gian gần nhất gãi nhau nguyên nhân căn bản ở chỗ hắn, không có việc gì lao nghĩ đến ra ngoài cùng mình khuê mật tỷ bội cùng nhau chơi đùa. Cuối cùng cùng trượng phu của mình dùm beng, đồng thời cũng đem nữ nhi của mình bức cho đến rời nhà trốn đi. Cho nên hiện tại, biết mình sai Trần Mẫu, tự nhiên sẽ không ở phản đối, mà là lấy người nhà làm trung tâm, nghe ý kiến của bọn hắn. Có thể còn sống trở về, thật sự là quá tốt. Không sáu khi tiến vào trong đạo quan về sau, Trần Nho nhỏ lập tức cao hứng reo hò lên, hắn tại núi bên trên chờ đợi một ngày một đêm, còn cho là mình không biết lúc nào mới có thể xuống tới, kết quả không nghĩ tới ngày thứ hai, cha mẹ của nàng thì ở đỉnh núi tìm được hắn. Không biết vì cái gì, Trần Hiểu Hiểu luôn cảm giác là thần tiên lại phù hộ hắn, có lẽ nguyên nhân cụ thể, cùng đỉnh núi kia một tôn đạo sĩ pho tượng có quan hệ A Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, cư sĩ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngay tại ba người vừa đi vào đạo quan về sau không bao lâu, Diệp Thu Thanh Âm liền từ nơi không xa địa phương tung bay bay tới. Nhìn kỹ, mới phát hiện hắn đứng tại cây trà bên trên, không nhúc nhích, tựa như là cùng toàn bộ thiên địa hòa thành một thể đồng dạng. Thanh sam tay áo trắng đạo bào vung dậy, đỉnh đầu tóc mai dùng một chiếc châm gỗ xuyên qua, nếu như không chú ý nhìn, căn bản cũng không sẽ phát hiện hắn đứng ở nơi đó. Chương 801, Trần Hiểu Hiểu người một nhà rời đi tiểu sư phụ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ là đang nhìn cây trà a? Trần Hiểu Hiểu con mắt chớp chớp, dương mắt lên nhìn đến xem một tí kia một gốc cao lớn cây trà. Phụ thân của nàng, bất chi bất giác đem hắn lưng đến cây trà phía dưới, đứng tại Diệp Thu bên cạnh. Có phải thế không, bần đạo chỉ là ở chỗ này thể ngộ tự nhiên, cùng cây trà giao lưu thôi. Diệp Thu mở hai mắt ra, mắt quang bình tĩnh rơi vào cây trà thân cây bên trên, sau đó thả trước người tay phải, chậm rãi hướng phía cây trà thân cây vướt vẹ quá khứ. Trong ngay mắt, toàn bộ cây trà cây diệp khai bắt đầu có chút lắc bắt đầu chuyển động, rõ ràng không có bất kỳ phong, cây diệp lại ào ào phát ra như là cắt trống đồng dạng thanh âm. Nguyên lai là dạng này. Nói như thế lên, ta còn thực sự hẳn là thật tốt cảm tạ nó. Trần Hiểu Hiểu cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó cười đùa một tiếng, đồng dạng duỗi ra tay hướng phía cây trà phương hướng sờ soạn quá khứ. Bởi vì ngay tại hôm qua hắn tiến vào trong đạo quan thời điểm, cây trà cũng như hôm nay dạng này có chút đung đưa, với lại tung bay rơi xuống hai mảnh cây diệp vừa vặn, không lại không rời rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Sở dĩ hôm qua 31 hắn có thể tiểu hồ ly bị còn có những cái kia động vật cứu được, có lẽ liền cùng kia hai mảnh trà diệp có quan hệ đi, dù sao hắn đem kia hai mảnh trà diệp đưa cho tiểu hồ ly về sau, kia con tiểu hồ ly có thể là phi thường kích động, cái khác động vật cũng đúng cái kia trà diệp phi thường cảm thấy hứng thú, nhìn tựa như là vật gì tốt đồng dạng, nếu không phải tiểu hồ ly cuối cùng nhúng tay, không chừng những cái kia động vật đã trực tiếp tranh đoạt đứng lên. Thậm chí tiểu hồ ly khi lấy được kia phiến trà diệp về sau, còn vào hôm nay sớm bên trên đặc biệt xuống núi, cho hắn cầm một cái đùi gà nướng trở về. Không cần nghĩ cũng biết, kia hai mảnh trà diệp khẳng định không phải tầm thường, không phải phổ thông trà diệp có thể so sánh được.
Đúng, tiểu sư phụ, cây trà này có cái gì đặc biệt sao?
Vì cái gì ta cảm giác nó giống như là sống đồng dạng? Một hồi lâu về sau, Trần Hiểu Hiểu cảm nhận được cây trà lan tới ba động, có chút hiếu kỳ hướng phía Diệp Thu tìm hỏi.
Ha ha, cư sĩ, cái này quả cây trà tên là Ngộ Đạo Thụ, cùng Phật môn cây Bồ Đề đều thuộc về tông giáo thần thụ, về phần tác dụng cùng hiệu quả như nào bần đạo cũng không tốt làm nhiều giải thích. Huống chi cư sĩ không phải đã thể hội qua. Những tiểu tử kia thế nhưng là cực kỳ ưa thích ngộ đạo trà cây diệp. Diệp Thu có ý riêng, bên cạnh Trần Phụ Trần Mẫu hoàn toàn nghe không rõ, bất quá Trần Hiểu Hiểu trong nháy mắt liền phản ứng tới. Diệp Thu có ý tứ là nói, cái này quả cây trà hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, liền ngay cả đỉnh núi những cái tiết như là từng tinh bạo vật đều vô cùng muốn.
Hi hi, ta đã biết, đa tạ cây trà tiên sinh, nếu như không là của ngài lời nói, chỉ sợ hiện tại ta còn tại kia một mảnh trong núi rừng nằm.
Phù sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ, nằm cũng không về phần, nhiều nhất cũng không có đãi ngộ tốt như vậy mà thôi.
Diệp Thu khó được mở lên trò đùa đến, hi hi, vậy được rồi, xem ra tiểu sư phụ biết ta ngày hôm qua tao nộ.
Trần Hiểu Hiểu hoạt bát nháy máy mắt, Diệp Thu cũng không có phủ nhận, chỉ là mở miệng nói tiếp nói, chân của ngươi không có vấn đề gì lớn, chỉ muốn trở về nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian liền có thể.
Bất quá lần sau cũng đừng như thế tinh lịch, từ trong nhà len lén chạy ra ngoài, bằng không thì ngươi xem một chút cha mẹ ngươi nhiều nữa gấp.
Biết, về sau chỉ cần bọn hắn không cãi nhau, ta liền sẽ không rời nhà đi ra ngoài.
Nhìn xem Diệp Thu ông cụ non bộ dáng, Trần Hiểu Hiểu hoàn toàn không có cảm giác được nửa điểm duy hòa, ngược lại cảm thấy có chút đương nhiên.
Đồng thời hắn luôn cảm giác Diệp Thu toàn thân tản ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức, so với trong đạo quán mặt cái khác hai cái đạo sĩ trên người thoải mái hơn.
Đa tạ tiểu sư phụ chỉ hạt, chúng ta không sai biệt lắm cũng cần phải trở về, hôm qua ngược lại là quấy rầy các ngươi.
Đi thôi.
Diệp Thu nhẹ gật đầu, sau đó Trần Hiểu Hiểu tại cha mình đi cùng dưới, đi vào đại điện bên trong, cầm lấy đặt ở bàn thờ bên trên cung cấp hương thơm, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào lương hương. Tạ ơn thần tiên phù hộ ta bình an không có chuyện gì, cũng tạ ơn thần tiên đập hạ tiểu hồ ly cứu ta, hy vọng tiểu hồ ly bọn chúng vĩnh viễn thật vui vẻ sinh hoạt tại núi bên trên.
Trần Hiểu Hiểu một mực cung kính cầu nguyện đứng lên, cha mẹ, các ngươi cũng nhanh bên trên một nén hương thơm a.
Lanh lợi, Trần Hiểu Hiểu cầm lấy hai trụ hương thơm đặt ở cha mẹ mình trước mặt, Trần Phụ Trần Mẫu không ép được, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, vì lệ tại bồ đoàn bên trên, bắt đầu bái tế.
Hiểu Hiểu, không sai biệt lắm a.
Đem hương thơm để vào lư hương về sau, Trần Mẫu từ trần nho nhỏ trong ba lô mặt lấy ra một vạn khối tiền, ném vào thùng công đức.
Ân.
Vậy chúng ta đi.
Lại một lần nữa, Trần Phụ đem Trần Hiểu Hiểu vác tại lưng bên trên, trực tiếp hướng đạo quan bên ngoài mặt đi ra ngoài. Trong viện mặt Diệp Thu mắt quang nhìn chằm chằm vào bọn hắn, đám ba người từ trong đạo quán mặt đi ra ngoài về sau, hắn mới chậm rãi thu hồi mắt ánh sáng. Vừa một hồi lâu luồng gió mát thổi qua, thanh sam tay áo trắng đạo bào tung bay, cả người lại một lần nữa lâm vào kia một loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong, cùng kia một gốc cây trà, còn có cả viện, hoàn toàn tan
hợp lại cùng nhau.
Hiểu Hiểu, cái kia tiểu đạo sĩ sư phụ là ai? Làm sao cảm giác hắn nói chuyện ông cụ non?
Sẽ không sư phụ hắn liền là kia cái đạo quan bên trong quán chủ a?
Ta nhìn hơn phân nửa không sai, bằng không làm sao có thể sẽ có loại khí chất này đến?
Trần Mẫu mới từ trong đạo quán mặt đi ra, liền không nhịn được mở miệng hỏi thăm.
Hi hi, mẹ, cái này 197 người coi như đoán sai, sư phụ của hắn mà không phải kia cái đạo quan quán chủ đây.
A, không phải quán chủ a?
Có thể có phải hay không quán chủ đệ tử, làm sao có thể còn trẻ như vậy, liền có cao thâm như vậy tu vi?
Cho ta cảm giác tựa như đối mặt một cái lao đạo sĩ đồng dạng, thâm bất khả chắc đây.
Ha ha, mẹ, tiểu sư phụ không phải quán chủ đệ tử, thế nhưng là ta có thể nói hắn không phải quán chủ a.
Trần Hiểu Hiểu thuận miệng nhịn không được, trực tiếp ha ha phá lên cười.
Trần Mẫu cùng Trần Phụ sững sờ, còn cho là mình nghe lầm, cái kia tiểu đạo sĩ vậy mà sẽ là kia cái đạo quan quán chủ.
Không sai, các ngươi đều không có nghe lầm, hắn gọi Diệp Thu, là vừa rồi kia cái đạo quan quán chủ, với lại hắn có một cái đồ đệ, năm 60 tuổi đầu, nhìn thai to mặt lớn, nhưng là toàn thân lại tràn đầy một cỗ cao thâm mặt chắc khí tức. Với lại ta còn biết rõ, tiểu sư phụ sư đệ là một con khỉ, giống như gọi là thạch đầu, các ngươi đừng nhìn ra hỏa kia dáng dấp cực kỳ đáng yêu, nhưng là nó cùng tiểu sư phụ đồng dạng, cũng thu một cái đồ đệ, gọi Tín Lương giống như.
Vừa đi, Trần Hiểu Hiểu một bên tại đường đã nói lấy, rất nhanh, ba người vừa đi vừa nói, liền từ đạo quan phía ngoài đường nhỏ bên trên biến mất không thấy. Toàn bộ Nhất Vọng Sơn lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ những cái kia lên núi đến đốt hương thơm bái thần du khách khách hành hương bên ngoài, liền lại không có những người khác.
Chương 802, xuống núi làm pháp sự sư minh, bên trong quan nước đã dùng gần hết rồi, ta xuống núi lấy một chút trở về.
Tín Lương từ hậu viện đi ra, trong tay hắn dẫn theo hai cái thùng gỗ, dùng để thanh tẩy đồ vật nước đã thấy đáy, cho nên hắn dự định xuống núi lấy một chút trở về.
Chúng ta cùng đi chứ, vừa bạn ta có lẽ lâu không có xuống núi lấy nước.
Tín Minh nhìn thoáng qua Tín Lương, quay người hướng phía hậu viện phương hướng đi tới, chờ hắn lại lúc đi ra, trong tay cũng nhiều hai cái thùng gỗ. Về phần trong viện thì nhỏ, vẹn vẹn chỉ là ngẩng đầu lên nhìn bọn hắn một chút, sau đó liền tiếp tục túi đầu chơi trò chơi.
Tín Minh hai người chân dưới giao thế tốc độ cũng không nhanh, bất quá bọn hắn mỗi một bước đều có thể hướng phía trước di động ra ngoài gần như khoảng một trượng khoảng cách.
Tu hành lâu như vậy, lại có ngưng khí đang trợ giúp, cho nên hai người cũng sớm đã lĩnh hội tới ngũ hình thuật tinh túy, cùng nhau đi tới, không ít phụ cận người trong thôn tấp nập không dứt thuận đường nhỏ lên núi.
Nhìn gặp bọn họ, tất cả đều hội hai tay ôm quyền, cùng bọn hắn hành lễ.
Tín Minh hai người cũng vô cùng lễ phép, dừng bước lại đáp lễ.
Hai vị đạo trưởng, xin hỏi Diệp Thu sư phụ có đây không?
Lại đi trong chốc lát, một vị lão nhân tại đường bên trên ngăn cản bọn hắn. Chỉ gặp cái này vị lão nhân tóc hoa râm, thở hổn hển, tựa hồ đi đường đi vô cùng sốt ruột. "Cư sĩ hữu lễ, gia sư đã trở về, không biết ngài có chuyện gì?" Tín Minh cũng không giấu giếm, trực tiếp đem Diệp Thu trở về sự tình nói cho lão nhân kia. "Quá tốt rồi, ta lão phụ thân qua đời, muốn mời Diệp Thu sư phụ xuống dưới siêu độ, hai vị đạo trưởng, kia tiểu lão nhân liền không chỉ hoãn các ngươi." Lão nhân tranh thủ thời gian hai tay ôm quyền thi lễ một cái, sau đó từ đường nhỏ bên ngoài mặt lượn quanh quá khứ, Tín Minh có chút lắc đầu, từ khi hắn đi tới nơi này cái đạo quan về sau, dưới núi thôn dân có chuyện gì đều sẽ chọn đến đạo quan mời Diệp Thu. Cũng không phải nói hắn lớn bao nhiêu bản sự, chỉ là hiện tại nhất tâm quan đã cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Vui vẻ phồn vinh, mỗi ngày lên núi đốt hương thơm bái thần du khách khách hành hương, càng ngày càng nhiều. Trái lại đỉnh núi đối diện chỗ triển, nơi đó du khách khách hành hương mặc dù cũng không ít, bất quá lại không phụ lúc trước. Liễu Ngộ Thiền sư biên tịch, lại thêm lên đạo quan nguyên nhân, bộ phân không tin Phật giáo người, rất tự nhiên liền lựa chọn nhất tâm quan. Đương nhiên, chuyện này cũng không có gì tựa như, ngày thường Diệp Thu xuống núi siêu độ, hoặc là bọn hắn xuống núi, cơ hồ đều là tượng trưng thu một chút đồ vật. Có tiền hay không, đối với đạo quan mà nói, tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì Tín Minh phát hiện cả cái đạo quan bên trong tiêu hao phẩm, tất cả đều là đạo tổ ban ân, chỉ có cực ít một bộ phân mới là bọn hắn gieo trồng đi ra. Về phần mua sắm, bọn hắn liền cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Diệp Thu xuống núi mua qua thứ gì, túi mét dầu muối tất cả đều là tự cấp tự túc, thậm chí liền ngay cả thức uống cũng là trong chun nước chính mình mọc ra. Về phần bọn hắn xuống núi lấy nước, đây là một loại tu hành, cũng là ngày bình thường dùng để ngoại trừ thức uống bên ngoài môi sử dụng. Rất nhanh, Tín Minh cùng Tín Lương hai cái dẫn theo thùng gỗ một đường đi tới chân núi dưới. Hai người tại thủy hồ bên cạnh lấy nước lúc, Tín Minh ngẩng đầu ngắm nhìn đối diện bờ hồ, mấy đầu thuyền nhỏ dựa vào ở bên hồ, nơi đó có mấy tên tăng nhân chờ, cách hồ tương đối, kia mấy tên tăng nhân nhìn thấy hắn về sau, tất cả đều chắp tay trước ngực lấy hai tay, cùng hắn thi lễ một cái. Sau đó bọn hắn mới xách thùng nước, quay người hướng phía núi bên trên phương hướng lại đi trở về. Chờ bọn hắn trở lại đạo quan thời điểm, lão nhân kia vừa mới từ đạo quan đại môn đi vào, có thể muốn tốc độ của bọn hắn có bao nhanh, một cái đến hồi về sau, lão nhân kia mới vẹn vẹn đi một nửa đường núi. "Diệp Thu sư phụ, ta lão phụ thân hôm qua trễ qua đời, còn xin ngài xuống núi siêu độ." Run run rẩy rẩy, cái này tên lão người đi tới Diệp Thu trước mặt, đồng thời bịch một tiếng liền hướng Diệp Thu quỳ xuống lại. Đứng ở trong sân mặt Diệp Thu trong nháy mắt mở hai mắt ra, thả trước người tay phải nhẹ nhàng bung lên, nguyên bản hướng bên trên quỳ xuống lão nhân, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ lực lượng đánh tới, sau đó đem hắn bị. Mặc kệ hắn ra sao dùng sức, cũng không có cách nào lại hướng mặt bên trên quỳ xuống. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ không cần đa lễ như vậy, người chết là lớn, bần đạo liền tùy ngươi đi tới một lần." "Tín Minh, theo ta xuống núi." Tín Lương cùng Thạch Đầu lưu thủ đạo quan, các không thể chậm trễ lên núi khách nhân. "Là sư phụ, là sư bá." Tín Minh cùng Tín Lương hai cái vội vàng lên tiếng, sau đó Tín Minh dẫn theo thùng nước trở về, đem nước toàn bộ rót vào giếng nước bên trong, sau đó đơn giản thu thập một ít gì đó về sau, liền nhanh chóng đi tới Diệp Thu bên cạnh. "Lão cư sĩ, chúng ta đi thôi." "Đúng đúng đúng, ta cái này dẫn đường." Lão nhân tranh thủ thời gian lên tiếng, nhưng sau đó xoay người hướng phía đạo quán bên ngoài mặt đi ra ngoài, Diệp Thu cùng Tín Minh cũng không nóng nảy, chậm rãi đi theo phía sau lão nhân, dù sao lão nhân niên kỷ cũng tương đối lớn. Nhìn hẳn là tại khoảng 60 tuổi, hành tẩu năng lực tự nhiên so không bên trên bọn hắn, kỳ thật đừng nói lao nhân, liền là đổi lại một cái tuổi trẻ khí thịnh tráng trai đến, nếu quả thật muốn đổi đường, chỉ sợ cũng cùng không bên trên Tín Minh tốc độ. Kia chớ nói chi là Diệp Thu, một bước mấy chục mét cũng không phải nói. Nguyên bản xuống núi chỉ cần hơn một giờ thời gian, từ lao nhân dẫn đường lại đi ước chừng không sai biệt lắm 2 giờ, bất quá còn tốt, hiện tại thời gian vẫn còn tương đối sớm, lao nhân lên núi thời gian, vừa lúc là trong đạo quán mặt đến qua cơm trưa thời điểm, nói cách khác bọn hắn xuống núi đến chân núi dưới thời điểm, cũng bất quá mới 3 giờ rưỡi chiều. Bất quá lao nhân vị trí thôn xa xôi, mai cho đến đại khái 5 giờ chiều dáng vẻ, bọn hắn mới đi đến được một tòa thôn bên ngoài mặt, thôn này ba mặt bị nước bao quanh, đồng thời bờ sông hai bên bờ đều trồng đào hoa, lúc này vừa vặn, mùa xuân 3 tháng thời khắc, đào hoa đua nở, không ít người đều ở nơi này thưởng thức đào hoa, nghe nói một năm đào hoa đua nở mùa, nơi này đều hội cử hành đào hoa tiết, phụ cận, triệu hào hảo, thậm chí là thành thị người ở bên trong, đều lại muốn tới nơi này thăm. Ra cái này đào hoa tiết, dù là hiện tại là khoảng 5 giờ chiều, vẫn như cũ còn có không ít người ở chỗ này thưởng thức đào hoa. Màu hồng đào cánh hoa thỉnh thoảng tại từng đợt trong gió nhẹ bay xuống, nhìn tựa như là một trận hoa vũ rơi xuống đồng dạng. "Nghe, à, các ngươi mau nhìn, con chó kia lại tới, giống như mỗi ngày lúc này, nó đều hội chạy nơi này đến." "Thật đúng là, cũng không rõ là chó nhà của ai, vì sao biết tới đây?" Đức quãng, không ít người đều phi thường tò mò nhìn một con kia lông tóc xám trắng lão cẩu. Toàn bộ thân thể gầy trơ cả xương, đồng thời thần thái tuổi già sức yếu, xem xét chỉ biết, con chó này đã tổn công việc không ít niên kỳ đầu, đồng thời hiện tại cũng đã đến tuổi già, bất quá không biết vì cái gì. Tất cả mọi người cảm giác được có một cỗ khí tức bi thương, không ngừng còn quấn một con kia lão cẩu phụ cận nghi ngờ. Chương 803, vô chi phong thủy đạo sĩ con chó kia nhà, kỳ thật cũng là một cái một tên đáng thương, 15 năm, mỗi ngày vô luận gió thổi trời mưa, nó đều sẽ tới đây trông coi, chỉ vì các loại chủ nhân của nó trở về. Lão nhân nghe được những cái kia du khách ở nơi đó nghị luận một con chó, không tự chủ được đi tới, thở dài một tiếng khí, sau đó nói lấy. Phụ cận người mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng lão nhân nói tới. Một con kia chó vậy mà sống 15 năm, có thể tưởng tượng đây tuyệt đối là chó bên trong trường mệnh thọ tinh, chó bình thường tối đa cũng liền sống qua 10 năm tả hữu, thậm chí đoạn mệnh 7-8 năm liền chó mang theo. giống như vậy công việc bên trên 10 năm trở lên chó, đã coi là càng ngày càng ít.
15 năm a.
Vậy thật đúng là lâu, bất quá lao nhân già, cái này sống 15 năm, hẳn không có ở chỗ này chờ lâu như vậy đi, bằng không, nó đến bao lớn.
Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy, lao nhân già, có thể hay không nói một câu chó này từ sự tình.
Ta luôn cảm giác nơi này mặt hẳn là có một cái cảm động lòng người cố sự. Nháy mắt sau đó, không ít người đều hướng phía lão nhân nơi này nhích tới gần, hy vọng có thể nghe một chút kia lão cậu cố sự. Chỉ bất quá bây giờ lão nhân còn có chuyện chờ lấy trở về muốn làm, căn bản không có khả năng có thời gian ở chỗ này cùng những này người xứ khác nói cố sự.
Không có ý tứ các vị, hôm nay lão hủ trong nhà có một chút sự tình, các ngươi nếu như muốn biết 443 đạo cùng con này lão cậu có liên quan cố sự, có thể tìm những người khác hỏi một chút.
Lão nhân vội vàng khoát tay cự tuyệt, vừa vặn bên cạnh một cái cùng lão nhân cùng thôn đồng hương cũng tại, may mà hắn đi ra, đã mọi người muốn nghe một chút cùng cái này lão cậu có quan hệ cố sự. Vậy thì do ta mà nói đi, lão Chu gia bên trong xác thực có một số việc muốn hắn hồi đi hỗ trợ, các ngươi mọi người liền không cần khó vì hắn.
Tốt tốt tốt, kia đạt tạ đồng hương.
Những cái kia du khách cũng không có tiếp tục dây dưa, lập tức đem lực chú ý toàn bộ đặt ở cái này tên thôn thân bên trên.
Liên quan tới con này lão cậu sự tình, muốn từ 15 năm trước nói lên, lúc kia à, chúng ta thôn còn không có tu thông đại đường cái, người trong thôn cũng đều thành thật thật trong nhà mặt trồng trọt.
Thời gian dần trôi qua, vị kia thôn dân bắt đầu nói đến cô sự đến, sinh động như thật, chỉ chốc lát sau liền đem sở hữu du khách đều đưa vào đi bảo.
Diệp Thu còn có Tín Minh hai cái chậm rãi đi theo lão nhân sau mặt, cũng không có ở nơi đó làm quá nhiều dừng lại, bất quá Diệp Thu lô thai vô cùng linh mẫn, dù là đi ra ngoài, xa vài trăm thước, vẫn như cũng còn có thể nghe được vị kia thôn dân nói tới cố sự, mai cho đến, đã, hắn cùng Tín Minh hai cái tiến nhập thôn về sau, kia một đạo nói chuyện xưa thanh âm mới chậm rãi biến mất không thấy, cuối cùng bị một mảnh nhạc buồn thay thế, tiến vào thôn sau không bao lâu, Diệp Thu bọn hắn liền thấy, một tòa treo đầy trắng màn sân, cổng còn có hai tên người mặc đồ tang, đốt giấy để tang người, ở nơi đó chờ đợi lấy. Thấy lão nhân sau khi trở về, hai người kia tranh thủ thời gian đón, nhị ra ra. Đồng thời đem chuẩn bị xong quần áo cầm tới cho lão nhân xuyên bên trên, Diệp Thu sư phụ, ngài mời vào bên trong.
Lão nhân mặc xong đồ tang, sau đó mới xoay đầu lại kêu gọi Diệp Thu cùng Tín Minh, lão cư sĩ không cần khách khí, chúng ta đi vào trước lại nói.
Lúc này, trong viện mặt mấy tên mặc hòa thượng cả sang người, cầm các loại nhạc khí tấu vang lấy nhạc buồn.
Nơi này mặc dù cũng tại cổ trượng huyện bên trong, bất quá cái thôn này lại là đạo đạo tộc nhân, cũng không phải là miêu tộc hậu duệ. Cho nên bọn hắn chỗ tuân theo, cũng là chính thống người tốt văn hóa. Mời đạo sĩ còn có phong thủy đại sư đến xem mộ địa, làm pháp sự cái gì?
Đây cũng không phải bọn hắn không tin Diệp Thu, dù sao Diệp Thu nhất tâm quan đồng thời sẽ không xuống núi làm pháp sự những chuyện khác, vẫn là chính thống phong thủy đạo sĩ tới đón.
Ân,
hai vị đạo hữu, nơi này đã mời chúng ta, các ngươi vẫn là mời trở về đi.
Vừa lúc bắt đầu, mấy cái kia phong thủy tới tay mới nhìn đến Diệp Thu bọn hắn lúc, mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vẻ không vui. Bởi vì cái gọi là lừa người tiền tài như giết tính mạng người, cái này rõ ràng cũng nghe được bọn hắn tại làm pháp sự, lại hai người kia còn đường hoàng đi đến, chớ không phải là muốn trắng trợn cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn à.
Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ nói đùa, vần đạo bất quá là bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, đến đây siêu độ qua đời người, đồng thời không có ý gì khác.
Diệp Thu có chút thi lễ một cái, chậm rãi mở miệng giải thích một tiếng, bất quá mấy cái kia phong thủy đạo sĩ bên trong, một tên so Diệp Thu lớn hơn không được bao nhiêu tiểu đạo đồng hừ một tiếng, tiểu đệ đệ, sư phụ ngươi đều còn chưa mở miệng, ngươi một cái đạo đồng có tư cách gì xem bảo?
Vẫn là thành thật thật mang ở bên cạnh nhìn xem.
Lúc này, lên núi đi mời bữa ăn khuya lão nhân kia, từ bên cạnh đi tới, mấy vị sư phụ các ngươi hiểu lầm, Diệp Thu sư phụ là chúng ta mời tới.
Chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết, đứng tại kia mấy tên phong thủy đường trước mặt mập mạp, liền trực tiếp biến sắc, hừ lạnh một tiếng, các ngươi đây là ý gì?
Chẳng lẽ là nói chúng ta làm không tốt, dự định nửa đường thay người sao?
Nếu như sớm nói như vậy, chúng ta làm gì xin nhờ làm một chuyến đây?
Còn có, nếu như các ngươi thật muốn đổi người, chúng ta hôm nay chỉ hoãn cái này nửa ngày tiền, cũng phải tính tại đầu của các ngươi bên trên.
Hiểu lầm, thật chỉ là hiểu lầm, chúng ta mời Diệp Thu sư phụ đến, chỉ là vì cho phụ thân ta siêu độ, bọn hắn sáng sớm ngày mai bên trên liền sẽ trở về.
Lão nhân tranh thủ thời gian giải thích, dù sao cái này xác thực chỉ là một cái hiểu lầm, không hề giống cái kia phong thủy đạo sĩ nói như vậy.
A, nguyên lai chỉ là vì siêu độ, bất quá có chúng ta cũng đã đủ rồi, ngươi cần gì phải nhiều hoa tiền tiêu đường phí lại mời những người khác.
Đúng đúng, chúng ta chuyên môn phụ trách việc tăng lễ một con rồng, siêu độ cái gì, chúng ta thành thạo nhất, căn bản không cần đến còn xin những người khác đến.
Diệp Thu lại là cười không nói, cũng không có cùng những này phong thủy đạo sĩ chấp nhận, dù sao đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, những này phong thủy đạo sĩ vẹn vẹn chỉ là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người già đạo sĩ, cũng không phải là chân chính người tu đạo.
Tín Minh, chúng ta đi vào đi.
Sau đó chân xuống di động, Diệp Thu mang theo Tín Minh, tận tụy hướng phía đặt thi thể địa phương đi vào, nơi đó mặt trưng bày linh đường nhìn loẹt loẹt, Diệp Thu lại là cũng không hề để ý, kỳ thật những vật này đều chỉ là vì cầu một cái tâm lý an ủi, để qua đời người hậu nhân, đưa lão nhân cuối cùng đoạn đường. Trở ra, Diệp Thu mắt quang trực tiếp rơi vào quan tài bên trên, đen kịt quan tài phảng phất hoàn toàn không cách nào ngăn cản hắn ánh mắt đồng dạng, tùy tiện liền thấy bên trong thi thể.
Diệp Thu sư phụ.
Lúc này, nguyên bản quỷ gối linh đường người ở bên trong, tất cả đều đứng lên, đi tới Diệp Thu bên cạnh, thi lễ một cái.
Không cần đa lễ.
Diệp Thu tay phải bung lên, đem tất cả mọi người nâng đỡ lên, ngẫu nhiên suy nghĩ di động, một cỗ vô hình lực lượng hướng phía trong cả căn phòng bao phủ ra ngoài.
Chương 804, ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, há có thể gọi lừa gạt. Người sau khi chết có đầu bảy hoàn hồn mà nói, rời đi thân thể linh hồn, hội tại một ngày này hồi đến xem thử những người này. Đương nhiên, đó cũng không phải chính xác nhất, mà là linh hồn nếu như không có bất kỳ ngoại lực trợ giúp, cần 7 ngày mới có thể từ trong thân thể đi ra ngoài, sau đó rời đi cái thế giới này. Về phần nói tới đầu lĩnh bảy hoàn hồn, cũng là chết đi sau người, trong lòng còn có đối thân nhân tưởng niệm, bọn hắn hội đi theo ký ức dẫn dắt, trở lại đã từng sinh hoạt qua địa phương. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là ít số, không ít người đã sớm tại chết đi một khắc này quên đi hết thảy tất cả, linh hồn rời đi thân thể thời điểm, liền sẽ hoàn toàn tinh thần sa sút ở cái thế giới này lên. Coi như còn nhớ rõ thân nhân, trong lòng có chấp niệm, tối đa cũng chỉ có thể đợi ở cái thế giới này bên trên một canh giờ, cũng chính là 2 giờ. Mà Diệp Thu muốn làm, liền là trực tiếp lấy thần thông lực lượng, đem thi thể bên trong linh hồn lôi ra đến, để hắn sớm cách mộ thi thể. Trong phòng mặt, qua đời người thân nhân chợt phát hiện, một bóng người chậm rãi tại quan tài bên cạnh ngưng tụ đi ra. Mặc dù nói nhìn tương đối mơ hồ, nhưng là bọn hắn lại có thể trong nháy mắt nhận ra, đây chính là bọn họ thân nhân. Đặc biệt là lên núi đi mời Diệp Thu lão nhân, cùng hắn lao đại ca. Khi nhìn đến thân ảnh của hắn về sau, trong mắt trong nháy mắt bị nước mắt mơ hồ, đó là phụ thân của bọn hắn, bộ dáng nhìn so với bọn hắn già mua rất nhiều. Mặt bên trên hiện đầy nếp nhăn, đồng thời thân hình cong xuống, cả người bày biện ra một loại hơi mở trạng thái. Thậm chí thấu qua thân thể của hắn còn có thể sau khi thấy mặt quan tài. Không hề nghi ngờ, đây là bọn hắn phụ thân linh hồn. Diệp Thu sư phụ, cái này. Lão nhân quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, chỉ gặp Diệp Thu hướng hắn nhẹ gật đầu, trong nháy mắt, lão nhân minh bạch, phụ thân của bọn hắn liền là Diệp Thu mời đi ra. Đi làm sao cùng tạm biệt đi, hắn chỉ có thời gian 2 tiếng. Chậm rãi, Diệp Thu mở miệng nói xong. Bên cạnh Tín Minh An Tĩnh đứng ở sau lưng hắn, dạng này trận mặt hắn đã không phải lần đầu tiên thấy, mỗi một lần ứng thôn dân yêu cầu xuống núi đến, hắn đều sẽ thấy loại người này sau khi chết mới có linh hồn. Cha, gia gia. Nháy mắt sau đó trong cả căn phòng mặt tràn ngập thanh âm nghẹn ngào, sở hữu thân nhân đều hướng phía chết đi lão nhân đi tới. Đương nhiên, cũng có ít số mấy người cảm giác được sợ hãi, dù sao cái này có thể là đúng nghĩa quỷ. Đây là có chuyện gì? Những người kia không sẽ phát điên a? Phòng phong thủy của phía bên ngoài đạo sĩ nhìn xem phòng bên trong những người kia, vậy mà hướng phía quan tài bên cạnh đi tới. Vừa lúc bắt đầu, bọn hắn cho là những người này là hướng về phía quan tài đi, kết quả phát bây giờ cách quan tài còn có hơn 1 mét địa phương ngừng lại. Đặc biệt là kia hai cái năm 60 tuổi người, tựa như là qua đời con trai của ông lão, long nhưng trực tiếp hướng nơi đó quỳ xuống. Nhìn tựa như là ở đó có người đồng dạng, thế nhưng là bọn hắn lại cái gì cũng không nhìn thấy, không biết, có lẽ là lấy nói cũng không nhất định, ta có thể chỉ nghe nói có ít người có thể vận dụng kỳ lạ dược tề loại hình, để cho người ta xuất hiện ảo giác, nhìn thấy trong lòng bọn họ suy nghĩ đổ vận. Kia hai tên giá hỏa sẽ không phải là loại này giang hồ phiến tử a? T. Mấy tên phong thủy ngược lại là hít vào một cái mắt khí, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thu còn có Tín Minh hai cái sẽ là lừa đảo, hơn nữa còn là hiểu được loại kia dùng thuốc cao thủ. Người bình thường gặp, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng, nhẹ nhàng liền sẽ bị người lừa gạt, bọn hắn nguyên bản cũng bèn bèn chỉ là tin đồn qua, chưa từng có nghĩ tới hội là thật, nhưng là hiện ở trước mắt một màn này, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác cùng bọn hắn nghe được không như mà hợp. Bất quá bọn hắn đều là chỉ nghe qua loại kia nhẹ nhàng đập vỗ người bà bay, bị đập người trong nháy mắt liền sẽ bị mê chặt, thành thật thật nghe lời, đem tiền cái gì đều lấy ra. Nhưng là giống bây giờ loại này, quỳ gối bên trên không ngừng thúc thiết, hô hào cha cái gì, bọn hắn còn là lần đầu tiên đụng bên trên. Những người kia tựa như là gặp quỷ đồng dạng, thấy được đã qua đời người. Ta nói ca, tại sao ta cảm giác như thế tà tính? Ngươi xác định bọn hắn là bị kia hai cái đạo sĩ cho mê hoặc? Hẳn là, bằng không thì ngươi luôn không khả năng nói cái thế giới này bên trên thật sự có quỷ a. Cái này, cái kia, ta cũng không rõ cái thế giới này bên trên có quỷ hay không, nhưng là đã lớn như vậy, ta chưa từng thấy qua quỷ tới. Đại cứu, nhị cứu, các ngươi hai cái liền chớ ồn ào đi. Ta nhìn cái kia tiểu đạo sĩ thật sự là quá đáng ghét, bằng không thì chúng ta đi vạch trần bọn hắn, cũng không thể để bọn hắn dạng này lừa gạt tiền nha. Ngươi xem chúng ta tân tân khổ khổ vài ngày, mới ngược lại thu mấy ngàn khối tiền, ta xem bọn hắn hôm nay đến không đến nửa ngày liền đi, đoán chừng ngược lại sẽ so chúng ta cầm nhiều đây. Không phong thủy đạo sĩ bên trong, cái kia so Diệp Thu đại bên trên một chút ra hỏa, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu. Được, như thế nào đi nữa đó cũng là chuyện của người ta, chúng ta làm tốt chính mình là được rồi, nhanh lên trở lại chính mình bên trên vị trí đi, chúng ta lại cái kia tiếp tục tụng kinh siêu độ. Cầm đầu mập mạp mắt quan điểm nhấp nháy một lát, cuối cùng vẫn không nói thêm gì, chỉ là chào hỏi nhanh đi bể, làm tốt chính mình bản phân công làm. Dù sao người ta chủ nhân đều không nói gì, bọn hắn lại có tư cách gì? Với lại cho dù là chỉ có thể nhìn thấy ảo giác, hắn muốn gia chủ này người cũng hẳn là vô cùng vui lòng đi, dù sao tốn chút khối tiền, còn có thể lại gặp thân nhân mình một mặt, phải biết, rất nhiều chuyện là tiền không mua được, lừa gạt cũng không lừa gạt, đây chỉ là tương đối như thế. Nếu như muốn thật nói lời, bọn hắn cái này đi làm cũng coi là gạt người chó xiếc, chí ít làm mấy chục năm đạo sĩ. Hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cái gì bất thường sự tình. Không cho nên siêu độ làm pháp sự xem phong thủy cái gì, đó cũng là dựa theo trên sách nói xử lý, thậm chí còn có không ít trình tự cùng thủ pháp, vẫn là bọn hắn tại lưới bên trên cha. Sở dĩ thanh danh của bọn hắn lớn, vẫn là bọn hắn mỗi một lần cách làm sư thời điểm làm đặc biệt nghiêm túc, các loại loẹ loẹt đồ vật, lấy ra phi thường đến, có đáng xem, tựa như là tục qua đời người biểu diễn cuối cùng một tuần kịch đồng dạng. Theo mấy tên phong thủy đạo sĩ trở lại vị trí của mình bên trên, cả viện bên trong chợt nhớ tới kèn, loa, trống còn có nhỏ chung chọe thanh âm. Mà một cái kia mập mạp phong thủy đạo sĩ thì hết sức chăm chú cầm một bản kinh văn ở nơi đó chậm rãi tụng đọc. Không thể không nói bọn hắn tổ hợp vô cùng kỳ hoa, rõ ràng tụng niệm lấy đạo kinh, nhưng là quần áo lại mặc hòa thượng tăng y đi, chỉ bất quá lúc này căn bản là không có người để ý những cái kia, phòng người ở bên trong tại âm nhạc vang lên trong nháy mắt đó, khóc đến càng thảm hơn, đặc biệt là hai vị lão nhân, rơi lệ đầy mặt quỳ gối bên trên, cũng sớm đã khóc không ra tiếng. Mà phụ thân của bọn hắn đưa tay muốn đem bọn hắn nâng đỡ, nhưng là thủ trưởng lại trực tiếp từ trong thân thể của bọn hắn chạy qua khứ, hoàn toàn không cách nào tiếp xúc đến cùng một chỗ. Thời gian dần trôi qua, thời gian thoáng một cái trôi qua hơn một giờ, khoảng cách linh hồn rời đi thời gian cũng càng ngày càng gần. Đúng lúc này, Diệp Thu hướng phía sau hắn Tín Minh nhẹ gật đầu, nháy mắt sau đó, Tín Minh một tay chấp lễ, bắt đầu tụ kinh, chuẩn bị đưa lão nhân cuối cùng đoạn đường một. Chương 805, gặp quỷ ngươi lúc, cứu khổ thiên tôn, lượt tròn 10 phương giới, thường lấy uy thần lực, cứu độ chư chúng sinh, đến cách tại lạc đường, chúng sinh không có cảm giác, như mù gặp nhật nguyệt, ta bản quá vô trùng, bạt linh không bờ bến, khánh vân mở sinh môn, tường khói nhét tử hộ, sơ phát huyền nguyên bắt đầu, lấy thông tưởng cảm cơ thái thượng cứu khổ kinh chậm rãi từ Tín Minh trong miệng tung bay ra ngoài, nguyên bản ồn ào thế giới, phản phất trong nháy mắt này điên. Tính trở lại đồng dạng, cả viện bên trong, tiếng âm nhạc biến mất, cái kia phong thủy đạo sĩ tiếng tụng kinh cũng biến mất không thấy. Vẹn vẹn còn lại, cũng chỉ có Tín Minh tụng niệm quá bên trên liền khổ trải qua, vừa lúc bắt đầu, trong viện mặt phong thủy đạo sĩ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới kia hai tên lường gạt chuẩn bị còn vô cùng nạp phân. Không chỉ có thể cho mê hoặc người, còn đem cả bản kinh văn đều cho lưng xuống dưới. Phải biết là bọn hắn làm bà cựu tam nhiều như vậy pháp sự, cũng vẹn vẹn chỉ là đem kinh văn đọc thuộc lòng, có thể không chướng ngại chút nào tụng niệm đi ra, kết quả hai cái này đạo sĩ, vậy mà đem chọn tiền kinh văn đem thuộc lòng, hoàn toàn không thấy, liền có thể nhẹ nhõm tụng niệm. Với lại bọn hắn có chút không dám tin tưởng chính là, kia hai cái đạo sĩ tụng đọc kinh văn, tựa như là có một cố vô hình ma lực đồng dạng, có thể bước lên phiền não trong lòng cùng bất an. Cái này, hai cái này đạo sĩ thật đúng là lợi hại, nhìn ra dáng, bọn hắn sẽ không thật là trong đạo quán mặt đạo sĩ a. Có khả năng, nhìn xem trang cùng động tác, nếu như bọn hắn không phải thật sự đạo sĩ, vậy cũng chỉ có thể nói kỹ xảo của bọn họ thật sự là quá tốt rồi. Xuyệt, nói nhỏ thôi, đừng quấy rầy đến phòng người ở bên trong, chúng ta một mực làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Mấy tên phong thủy đạo sĩ ở nơi đó xì xào bàn tán, càng xem Tín Minh, bọn hắn càng cảm thấy hắn không đơn giản, không tự chủ được, trong lòng vậy mà hiện ra một loại kính ngưỡng chi ý, tựa như là Tín Minh thật là một vị cao nhân đắc đạo đồng dạng. Bất quá thật đúng là đừng nói, Tín Minh đứng trong phòng mặt tụng niệm lấy đạo kinh thời điểm, thanh sam tay áo trắng ngân vào áo, vậy mà không gió mà bay trên không trung chậm rãi phiêu độc lấy. Nhìn thật đúng là giống hành tẩu trên thế gian bên trên tiên nhân, toàn thân khí tức lâng lâng, xen lẫn một chút siêu phàm thoát tục cảm giác. Chiêm ngưỡng tôn nhan mà làm tụng nói, thiên tôn nói kinh giáo, tiếp dẫn tại kiếp phủ du, chuyên cần học không là, nộ thật đạo tự thành, không mê cũng không hoàng, không ta cũng không tên, đọc diễn cảm tội phúc câu, vạn lần tâm cấu thanh. Ngươi lúc, phi thiên thần vương, cùng chư thiên tiên chúng, nói là tụ tất, chắp tay thiên tôn, phụng tử trở ra. Mấy phút đồng hồ sau, Tín Minh đứng trong phòng mặt, đem chọn thiên thái thượng cứu khổ kinh tụng niệm xong. Kia một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức, cũng trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, phản phất lại biến thành một người bình thường đồng dạng, không có bất kỳ khác biệt gì. Mà đúng lúc này, đứng tại Tín Minh trước mặt Diệp Thu lại chậm rãi mở miệng, "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thời gian đã đến, còn xin cư sĩ trầm tĩnh lại, chờ đợi âm ti tiếp dẫn." Thanh âm này nói vô cùng nhẹ, nhưng lại cực kỳ lực xuyên thấu, trong viện mặt phong thủy đạo sĩ cũng có thể phi thường rõ ràng nghe được. Bất quá trong đó cái kia so Diệp Thu lớn hơn không được bao nhiêu tiểu đạo sĩ, đối với cái này lại là khịt mũi coi thường, thời gian nào đã đến? Cái gì âm ti tiếp dẫn? Gia hỏa này cũng quá có thể giả bộ đi. Ta cũng không tin, cái thế giới này bên trên thật sự có quỷ. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, đứng tại Diệp Thu sau lưng Tín Minh mắt quang thiểm nhấp nháy, một cỗ linh khí từ hắn trong mắt kích bắn đi ra, trong nháy mắt chui vào cái kia tiểu phong nước đạo sĩ trong mắt. Đạo giáo thuận theo tự nhiên, nhưng là cũng không đại biểu Tín Minh sẽ không xẻ ra khí, với lại những người này chính đang nghị luận, không chỉ có riêng là hắn, hơn nữa còn có sư phụ của hắn Diệp Thu. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nói hắn, có lẽ Tín Minh còn sẽ không đặt tại tâm bên trên, bất quá đối với Diệp Thu, Tín Minh cũng không thể cho phép có bất luận kẻ nào chửi tới, thậm chí là hoài nghi. Nháy mắt sau đó, cái kia phong thủy tiểu đạo sĩ bước bước ánh mắt của mình, phát hiện kia cái phòng bên trong mặt giống như bỗng nhiên thêm một người đồng dạng. Nhìn kỹ, đây không phải cái kia nằm tại trong quan tài lão nhân a? Khuôn mặt tái nhợt, hoàn toàn cùng người bình thường không giống nhau, với lại hắn cảm giác người kia thân thể tựa như là màu sắc rực rỡ pha lê đồng dạng, có thể nhìn thấy một chút nhan sắc, nhưng lại là hơi mờ. Phía sau quan tài cũng có thể mơ mơ hồ hồ thấu qua thân thể của hắn nhìn thấy. A, cái kia phong thủy tiểu đạo sĩ trực tiếp bị giật mình kêu lên, chân tiếp theo mềm, kém một chút liền ngã xuống bên trên. Bên cạnh hắn mập mạp, tranh thủ thời gian đưa tay đem hắn đỡ lấy, có chút nghi hoặc nhìn hắn một chút. Thế nào? Quỷ, quỷ quỷ. Ta nhìn thấy quỷ, ngay tại cái kia trong phòng mặt. Quan tài bên cạnh. Phong thủy tiểu đạo sĩ hoàn toàn không dám nhìn tới trong phòng kia mặt, chỉ là run rẩy đem giơ tay lên, chỉ Diệp Thu bọn hắn vị trí cái kia trong linh đường. Mấy tên phong thủy đạo sĩ sững sờ, kia trong phòng mặt, rõ ràng cũng chỉ có vừa rồi những người kia, từ đâu tới cái quỷ gì? Tiểu Hải, đừng giả bộ, ta nhìn ngươi chính là cố ý hù dọa chúng ta a. Nơi đó rõ ràng không có cái gì. Mấy cái phong thủy đạo sĩ sau khi xem, chỉ cảm thấy là tiểu gia hỏa này đang cố ý hù dọa bọn hắn, không có phải, các ngươi không thấy sao, hắn là ở chỗ này, là ở chỗ này. Cái kia gọi là Tiểu Hải phong thủy tiểu đạo sĩ, nâng lên dũng khí, mở mắt, lại hướng trong phòng mặt nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện cái kia hơi mở bóng người, vậy mà toét miệng hướng phía hắn nở nụ cười. Hiện đầy nếp nhăn mặt, bất kể thế nào nhìn đều cùng người bình thường khác biệt, với lại miệng bên trong răng cũng toàn bộ rơi sạch, chùi lủi, thấy thế nào làm sao dọa người. A, nó tại đối ta cười, là thật, liền cùng trong quan tài mặt người kia giống nhau như lúc. Phong thủy đạo sĩ đều sắp bị sợ quá khóc, hắn lúc nào gặp qua dạng này trợn mặt. Đúng lúc này, đứng tại trong linh đường mặt đêm thu quay đầu, nhìn thoáng qua cái kia phong thủy tiểu đạo sĩ. Lập tức thả trước người tay phải bung lên, kia một đạo dung hợp tại hắn trong hai mắt linh khí, liền trực tiếp bị Diệp Thu cho rút ra. Trong ngay mắt, hai tám phong thủy tiểu đạo sĩ trước mắt kia một bóng người, đương theo lấy một đạo vô hình ba động khuyết tán về sau, liền từ trước mắt của hắn biến mất không thấy. Không thấy, cái kia quỷ không thấy. Phong thủy tiểu đạo sĩ bước bước ánh mắt của mình, phát hiện vừa rồi đạo thân ảnh kia lại bỗng nhiên tại trước mắt hắn biến mất không thấy. Bất quá con mắt của nó quang lại rơi tại Diệp Thu thân bên trên. Bởi vì vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy Diệp Thu xoay người lại, hướng phía hắn nơi này phất phất tay. Cái khác mấy cái phong thủy đạo sĩ đang chuẩn bị tiếp tục hỏi hắn thời điểm, bỗng nhiên một vòng kim chỉ từ trong linh đài thăng thiên mà lên, phản phất một vòng khói hoa đồng dạng, phịch một tiếng liền ở giữa không trung nổ tung. Chỉ bất quá tại hoảng hốt trong lúc đó, bọn hắn phản phất thấy được một cái kia nằm tại trong quan tài mặt lão nhân, tại một màn kia kim quang chợt mở trước đó, hướng lấy bọn hắn nơi này cười cười. Chương 806, bù lại phúc sinh vô lượng thiên tôn, mấy vị cư sĩ, chuyện nơi đây đã kết thúc, bần đạo cũng cần phải trở về. Diệp Thu mắt quang chậm rãi thu hồi lại, sau đó cùng trong phòng mặt hai vị lão nhân chào hỏi một tiếng. Diệp Thu sư phụ, hiện tại thời gian cũng không sớm, bằng không thì các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một trễ, sáng sớm ngày mai bên trên lại trở về đi, với lại chúng ta đã chuẩn bị xong đồ ăn. Lão nhân nghe xong Diệp Thu muốn rời khỏi, vội vàng từ quan tài bên cạnh chạy tới, hiện đầy nếp nhăn hai tay, nắm thật chặt Diệp Thu tay. Đúng à, Diệp Thu sư phụ, Tín Minh sư phụ, không bằng hôm nay trễ bên trên ngay ở chỗ này ở một trễ đi, các ngài mỗi một lần xuống núi đến, đều là thuộc về nghĩa vụ hỗ trợ, chúng ta trong lòng cũng cảm giác vô cùng băn khoăn, cho nên còn xin hai vị sư phụ không cần ghét bỏ mới là. Diệp Thu sư phụ, ngài ngàn vạn muốn lưu xuống, Tín Minh sư phụ, tranh thủ thời gian khuyên nhủ ngài sư phụ à. Lão nhân toàn ra toàn bộ vây quanh. Cho tới nay, Diệp Thu quy củ của bọn hắn liền là xuống núi hỗ trợ, tối đa cũng liền tượng trưng thu một điểm tiền 31, hoặc là cầm viết mét mặt loại hình đồ dùng hàng ngày là được rồi. So với phong thủy đạo sĩ mà nói, Diệp Thu bọn hắn như thế tốn hao, có thể nói là hoàn toàn không đáng kể. Bất quá tập tục như thế, bọn hắn cũng không có khả năng vẹn vẹn chỉ là mời Diệp Thu bọn hắn đến về sau, liền không cho lão nhân làm pháp sự, mời phong thủy sư tìm mộ điểm huyệt. Sư phụ, bằng không thì chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chế đi, bây giờ sắc trời cũng không sớm, trở về khả năng Tín Lương sư đệ bọn hắn đã nếm qua cơm khuya. Tín Minh nhìn thấy họ Trần lão nhân người một nhà cực lực giữ lại, thế là tượng trưng mở miệng, trưng cầu một tí Diệp Thu ý kiến. Đã như vậy, vậy được rồi. Diệp Thu cuối cùng điểm gật đầu, quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một chế, kỳ thật đối với hắn mà nói, mặc kệ trời tối không đen, đều không có bất kỳ ảnh hưởng, với lại liền ngay cả Tín Minh cũng đã đạt đến chế bên trên có thể thấy vật cảnh giới. Quá tốt rồi, Trần ba, nhanh đi an bài, tuyệt đối đừng chậm trễ hai vị sư phụ. Họ Trần lão nhân hiện đầy nếp nhăn mặt bên trên lập tức lộ ra một vòng tiêu dung, tranh thủ thời gian chiếu cố tốt con của mình, để hắn về trước đi chuẩn bị. Diệp Thu cùng Tín Minh hai cái đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, phòng bên ngoài mặt bắt đầu chuẩn bị hôm nay trễ bữa ăn, những cái kia hỗ trợ người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Dựa theo bọn hắn quy củ của nơi này, tại lão nhân lên núi trước đó, làm là lão nhân tử tôn hậu bối, là không thể đủ ăn mặn. Cho nên nói Diệp Thu bọn hắn cũng rất tự nhiên cùng họ Trần lão nhân một nhà ngồi ở một cái bàn bên trên. Về phần phong thủy đạo sĩ, nhưng không có những ngày giảng cứu, cùng những cái kia hỗ trợ người ngồi cùng một chỗ, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Tiểu Hải, thế nào? Nhanh lên ăn, đã ăn xong chờ một lúc còn phải tiếp tục làm pháp sự. Bưng bát cơm đang ăn cơm phong thủy tiểu đạo sĩ Trương Hải, mắt quang thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Thu, bên cạnh, phụ thân của hắn Trương Sống Yên ổn vươn tay ra gõ gõ đầu của hắn. Không có gì, chỉ là vừa mới ta nhìn thấy quỷ thời điểm, cái kia tiểu đạo sĩ phất phất tay, ta liền cảm giác ánh mắt của mình một hoa, sau đó cái kia quỷ ảnh tử lại đột nhiên biến mất không thấy. Thôi đi, ta nhìn ngươi là tại chính mình dọa chính mình. Bất quá ngươi thật đúng là đừng nói, vừa rồi chúng ta tựa hồ cũng nhìn thấy một đạo màu vàng ánh sáng phóng lên tận trời, giống như pháo hoa, tại bên trên bầu trời nở rộ. Không ngừng đi, ta còn giống như thấy được Trần Xuân Sinh lão tiên sinh thân ảnh, với lại hắn còn đối ta cười cười, bình minh nói, cái thế giới này bên trên cái kia sẽ không thật sự có quỷ a. Ngươi cũng nhìn thấy. Vừa rồi ta cũng nhìn thấy, còn tưởng rằng là hoa mắt. Mấy cái phong thủy đạo sĩ xì xào bàn tán, bên cạnh cái bản hỗ trợ người, đang nghe lời của bọn hắn về sau, cũng rũi một cái đầu tới xen vào một câu. Nói như vậy, vừa rồi chúng ta nhìn đều không phải là ảo giác. Thật đúng là có thể là thật. Nói đến đây, phong thủy đạo sĩ bên trong mập mạp ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cách đó không xa cùng họ Trần lão nhân ngồi cùng một chỗ Diệp Thu còn có Tín Minh. Đương nhiên là thật, vị kia thế nhưng là Diệp Thu sư phụ, chúng ta cái này mười dặm tám thôn quê nổi danh nhất chân nhân, trông thấy cái kia béo đạo sĩ không có. Hắn liền là Diệp Thu sư phụ đồ đệ, đoạn thời gian trước mới từ trong tự viện mặt cải đầu đến trong đạo quán mặt. Nghe nói, tựa như là sư phụ hắn Liễu Ngộ Thiền sư yêu cầu tới. Một vị nhận biết Diệp Thu thôn dân vừa vặn từ bên cạnh đi qua, thế là dừng bước, gió êm dịu nước đạo sĩ. Còn có cái khác một chút không biết Diệp Thu người nói lấy. Cái kia gọi là Tiểu Hải phong thủy tiểu đạo sĩ trong nháy mắt há to miệng, có chút không dám tin tưởng, chính mình nghe được. Ngươi nói là cái kia tiểu đạo sĩ không phải đạo đồng, ngược lại vẫn là cái kia béo đạo sĩ sư phụ. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn, rõ ràng một cái so hắn còn nhỏ tiểu hải tử, thu đồ đệ vậy mà so ra ra hắn còn lớn hơn, cái này hoàn toàn liền là vượt quá tưởng tượng của hắn. Không sai, Diệp Thu sư phụ thế nhưng là đến đạo chân người, bản lĩnh 10 phân cao thâm, chúng ta 10 dặm 8 thôn quê, có chuyện gì đều hội lên núi đi mời Diệp Thu sư phụ hỗ trợ. Với lại đồ đệ của hắn cũng rất lợi hại, tụng kinh siêu độ cái gì, cũng là phi thường lành nghề, đồng thời Diệp Thu sư phụ bọn hắn cứu khổ cứu nạn, hoàn toàn không cầu hồi báo, coi như xuống núi đến siêu độ vong hồn, cũng chỉ là tượng trưng thu một điểm tiền, cũng sẽ không lấy thêm, cho nên nói như vậy, chúng ta đều hội cho Diệp Thu sư phụ bọn hắn đưa một chút mét mặt loại hình lương thực, cầu một cái tâm lý an ủi. Vị kia thôn dân nói tiếp, từ biểu lộ bên trên có thể 343 nhìn ra, vị này thôn dân đối với đêm thu còn có tín minh hai cái, lộ ra 10 phân tôn sùng. Thật hay giả? Cái thế giới này bên trên còn có chân chính người tu đạo. Phong thủy các đạo sĩ có chút khó tin nhìn xem Diệp Thu, rõ ràng chỉ là một cái 10 đến tuổi tiểu hài tử, nhưng là trong mắt bọn họ, tâm tình lại càng ngày càng cao lớn, phảng phất tựa như là thiên địa ở giữa một đám thần tiên đồng dạng, toàn thân tản ra siêu phàm nhập thánh khí tức. Thời gian dần trôi qua, sắc trời trở nên càng ngày càng mờ, toàn bộ thiên không trực tiếp bị một đạo màu đen khăn lau bao phủ. Hôm nay trễ bên trên thiên không tựa hồ có chút âm trầm, mặt trăng cùng tình tinh đều bị trễ bên trên đám mây cho che khuất. Chỉ có trong thôn mặt đèn đuốc lấp lóe, chiếu sáng lấy dạ sắt dưới hắc ám. Đại khái đến trễ bên trên 8 giờ bên trong tả hưu, tất cả mọi người ăn cơm xong, Diệp Thu còn có Tín Minh bị họ Trần con trai của ông lao chân ba, dẫn tới sắt vách sân nghỉ ngơi. Diệp Thu tại đi vào phòng trước đó, hắn phát hiện tại thôn phía ngoài đường nhỏ bên trên, hôm nay tại rừng hoa đảo phụ cận nhìn thấy một con kia lao cẩu, ủ rũ túi đầu từ bên ngoài mặt đi trở về. Cả thân ảnh lộ ra vô cùng cô đơn, để cho người ta nhịn không được dâng lên một loại cảm giác đau lòng. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, chỉ tiếc vận mệnh vô thường, không người có thể đưa ra phải. Sau một lúc lâu, Diệp Thu mới thở dài một tiếng khí, lắc đầu, trực tiếp hướng lấy trong phòng mặt đi vào. Chương 807, Tử khí đông lai. Diệp Thu còn có Tín Minh hai cái sau khi tiến vào phòng, trực tiếp ngồi tại ghế bên trên nhắm mắt dưỡng thần, cả người đều lâm vào một mảnh không linh bên trong. Trong phòng mặt cũng trở nên yên tĩnh, chỉ có bên ngoài mặt thỉnh thoảng truyền tới một trận khua chiêng gõ trống nhạc buồn âm thanh. Vẫn bận hồ đến trễ bên trên khoảng rạng sáng, những cái kia phong thủy đạo sĩ mới đưa đồ vật thu vào, tại người chủ trì an bài như vậy phía dưới, đi đến trong phòng mặt nghỉ ngơi. Bọn hắn nhìn thời gian đại khái là tại 3 ngày sau đó, nói cách khác họ Trần lao nhân phụ thân, vẫn phải tại trong linh đường bày ra 3 ngày, mới có thể nhập thổ vi an. Trong thời gian này, phong thủy đạo sĩ mỗi ngày đều hội khua chiêng gõ trống tụng kinh, đợi đến toàn bộ thôn an tĩnh lại về sau, đêm trễ trở nên yên tĩnh lên, chỉ có thỉnh thoảng nhớ tới một trận gió lạnh, đuổi đến mái hiên hoặc là phía ngoài rừng cây hoa hoa tác hưởng. Nhoáng một cái, đã đến giờ ngày thứ 2 sớm bên trên, Diệp Thu cùng Tín Minh hai cái cũng rất sớm đã từ trong phòng đi ra. Lúc này trời còn không thấy sáng, mấy cái kia phong thủy đạo sĩ cũng từ nghỉ ngơi trong phòng mặt đi ra. Bọn hắn trong sân mặt khua chiêng gõ chống tụng kinh siêu độ, biểu hiện ra dáng, bất quá còn tốt, cũng không có sử dụng loa loại hình, cùng so sánh, thôn dân phụ cận, ngủ được vẫn còn tương đối an ổn. Diệp Thu sư phụ, Tín Minh sư phụ, dậy sớm như vậy, làm sao không ngủ thêm chút nữa? Bọn hắn vừa từ trong phòng mặt đi tới không bao lâu, họ Trần lao nhân cũng từ trong nhà mặt đi ra. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, một năm kế sách ở chỗ xuân, lập kế hoạch cho một ngày, khởi đầu từ sáng sớm, lúc này đúng là chúng ta thổ nạp thời điểm, cho nên hiện tại bần đạo mang đệ tử Tín Minh đi bên ngoài mặt đi một chút, tìm nơi thích hợp bồi dưỡng một lát. Diệp Thu thì thầm một tiếng nói, có chút thi lễ một cái, đến tại bây giờ rời đi, quả thật có chút không lễ phép, Bắc Kinh trôi qua một trễ về sau, đều khó có khả năng điểm tâm đều không ăn liền trực tiếp rời đi. Thì ra là thế, kia Diệp Thu sư phụ các ngài đi thôi, chờ một lúc ăn cơm đâu, ta sẽ để cho Trần Ba tới gọi ngài nhóm. Ha. Họ Trần lao nhân nhẹ gật đầu, đối với Diệp Thu chuyện của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít hắn đều biết rõ một chút. Dù sao Diệp Thu bọn hắn thế nhưng là có thật người có bản lĩnh, với lại TV còn có trong truyền thuyết không phải đã nói à. Người tu đạo đều ưa thích dẫn động tử khí đông lai, trải qua ngọn gió nào ăn uống lộ sinh hoạt, sau đó, Diệp Thu cùng Tín Minh hai cái từ trong viện mặt đi ra ngoài, thuận trong thôn đường nhỏ, thời gian dần trôi qua đi tới thôn bên ngoài mặt. Bọn hắn đồng thời không có đi bao xa, mà là tại thôn phía ngoài một phiến trong rừng cây nhỏ tìm được một khối đất trống. Địa thế của nơi này so sánh với địa phương khác mà nói, linh khí tương đối mà nói muốn nồng đậm rất nhiều, chỉ cần hơi cải biến một tí, liền có thể dẫn động thiên địa linh khí hội tụ, hình thành một cái thời gian ngắn chỗ tu hành. Chỉ gặp Diệp Thu đi vào kia phiến địa phương về sau, tìm một khối thạch đầu ngồi xuống, mà tay trái cùng tay phải đồng thời duỗi ra, tại phủ cận bên trong hư không viết ra cái này đến cái khác kim sắc đường vân. Lập tức hai tay huy động, đem những này lạc ấn ở trong hư không đường vân chui vào mặt. Hắn lấy linh khí làm mực nước, lấy ngón tay vì lông dí bút, ở trong hư không sách viết ra tụ linh phủ, mặc dù không thể thời gian dài tồn tại, bất quá tại tụ linh phủ phù linh khí tiêu tán trước đó, phủ cận linh khí đem gấp bội gia tăng. Tín Minh có thể cảm giác được rõ ràng, toàn bộ trong thiên địa nhân khí đang theo lấy bọn hắn nơi này hội tụ tới, phủ cận không khí cũng biến thành càng ngày càng đậm nhiều, chỉ chốc lát sau hắn tựa như là trở lại con cá trong nước, đồng dạng có thể tự do hít thở. Mỗi hô hít một hơi, đều có một loại ngọt ngào cảm giác, phản phất một cỗ tươi mát nhuận phổi khí tức, thuận cái mũi một mực tuôn ra tràn vào trong thân thể. Thời gian dần trôi qua, hai người ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích, an tĩnh thể hội lấy tự nhiên đạo ẩn. Bất chi bất giác bên trên bầu trời mặt trời từ từ thăng lên, như đúc màu tím ánh nắng chiều đỏ xuyên thấu qua chân trời xúc màu hướng phía Diệp Thu bọn hắn nơi này bắn ra đi qua. Xa xa nhìn, tựa như là một chùm chùm sáng đồng dạng, lặng lặng rơi vào bọn hắn phụ cận, tương giả thu còn có Tín Minh hai cái toàn bộ bao phủ. Nguyên bản chính ở trong thôn mặt làm pháp sự, tụng niệm đạo kinh phong thủy đạo sĩ, phát hiện bên trên bầu trời dị tượng, bọn hắn phát hiện có hào quang màu tím từ mặt trời nơi đó vẩy rơi xuống, rơi vào thôn bên ngoài mặt, cẩn thận hướng phía nơi đó nhìn lại, bị phát hiện có hai bóng người, chính thích ngồi ở kia một vệ sáng ở giữa. Một lớn một nhỏ, đồng thời mặc trên người thanh sam tay áo trắng đạo bảo, bất kể thế nào nhìn đều cùng hôm qua kia hai cái ngược lại là giống như lúc. Đồng thời, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên có chút không giống, tựa như là kia một chú chùm sáng bao phủ địa phương, có cái gì đang hấp dẫn bọn hắn đồng dạng. Tử khí Đông Lai. Nếu là trong truyền thuyết tử khí Đông Lai, không nghĩ tới kia lại là thật. Nhìn một lúc lâu về sau, phong thủy đạo sĩ bên trong kia một tên mập mặt bên trên lộ ra một vòng khiếp sợ sắc mặt, so sánh với những người khác, hắn đối với đạo kim còn có đạo giáo nghiên cứu rõ ràng muốn xâm nhập rất nhiều. Giống bình thường bọn hắn làm pháp sự sử dụng thủ thế động tác còn có một số trình tự, mặc dù có bộ phân là căn cứ kịch truyền hình hoặc là lưới bên trên học được, nhưng là mập mạp đồng dạng cũng là không thể bỏ qua công lao. Nghiên cứu không ít đạo kinh, từ giữa mặt biết một chút cấm kỵ, thậm chí là thủ pháp, còn có siêu độ sử dụng kinh văn. Trong đó có miêu tả người tu đạo tại sáng sớm tu hành thời điểm, có thể dẫn động tử khí Đông Lai, nếu như tu luyện đến một bước này, vậy đã nói do đã chạm đến tu đạo đại môn. Mập mạp chăm chú nhìn chằm chằm chùm sáng bên trong kia hai cái thân ảnh, hắn xác thực không nghĩ tới, cái kia 10 tuổi khoảng chừng tiểu đạo sĩ vậy mà cũng chạm đến người tu đạo đại môn. Nếu như nói cái kia béo đạo sĩ đã chạm đến người tu đạo đại môn, hắn cảm thấy còn rất có thể, dù sao tuổi tác càng lớn, tu hành thời gian cũng càng dài. Giống Diệp Thu, tuy nói các thôn dân đều nói, cái kia tiểu đạo sĩ là tín minh sư phụ, nhưng là dù sao tuổi tác quá nhỏ, coi như đánh trong bụng mẹ luyện lên cũng không có khả năng mới như vậy lớn một chút, liền đã chạm đến người tu đạo đại môn. Bất chi bất giác, tử khí Đông Lai ý tưởng chậm rãi giảm bớt, hôm qua, tiền sao triệu, trời trễ bên trên từ bờ sông hủy con nào lão cẩu, đã không biết lúc nào từ trong thôn mặt chạy ra, một đường đi vào cũng là Diệp Thu còn có tín minh bên cạnh. Bất quá nó cũng không có tùy tiện đi vào, mà là đứng bên ngoài mặt, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu cùng Tín Minh, nghe. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ, đã tới cũng coi như duyên phần, ngươi có thể tiến đến. Diệp Thu thanh âm chậm rãi vang lên, mặc dù hắn cũng không có mở to mắt, nhưng là mẫn cảm ý thức, tại vừa rồi con này lão cẩu tới thời điểm liền đã phát hiện. Ô ô đang nghe Diệp Thu lời nói về sau, con này lão cẩu cảm kích ai đoán một tiếng, sau đó di chuyển lấy gần như ra bọc xương móng vuốt, thận trọng đi vào kia một mảnh bị chùm sáng màu tím bao phủ lấy khu vực trong. So sánh với bên ngoài mặt, nơi này không thể nghi ngờ phảng phất là thế ngoại đảo nguyên, tràn đầy linh khí cùng đi về đông tinh khí, trong nháy mắt lão cẩu thân thể có chút chấn động đặc biệt một tí tủ. Chương 808, chuẩn bị đi trở về rất nhanh, lão cẩu tại Diệp Thu còn có Tín Minh bên cạnh ngồi xuống, khô quắt bụng, nương theo lấy hô hấp của nó chập trùng lên xuống, chỉ chốc lát sau, ngồi tại trên đất lão cẩu thời gian dần trôi qua nhắm mắt lại, toàn bộ thân thể phảng phất giống như là trở nên yên lặng đồng dạng, theo thời gian trôi qua, bên trên bầu trời từ mặt trời vị trí tung bay bay tới chùm sáng màu tím, từ từ tiêu tán, không thể không nói, lão cẩu vận khí phi thường không tệ. Bởi vì Diệp Thu còn có Tín Minh quan hệ, coi như nó sẽ không bất kỳ phương pháp thổ nạp, gần như xế chiều thân thể cũng bị động hấp thu một chút chùm sáng màu tím. Đồng thời phụ cận linh khí vô cùng nồng đậm, so với bên ngoài mặt mà nói ít nhất mạnh gấp 10 lần. Đây chính là tụ linh phù tác dụng, đồng thời Diệp Thu một ngụm khí vẽ lên mới nói. Ngày bình thường những này linh khí toàn bộ trôi nổi ở trong hư không, hoàn toàn sẽ không hội tụ, cũng căn bản sẽ không có nồng đậm như vậy. Nhưng là đi qua tụ linh phù hội tụ về sau, nơi này linh khí lại có một loại gần như thực chất hóa ảo giác. Đương nhiên tại trong mắt người bình thường, kia một phiến khu vực không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng là tại Diệp Thu còn có Tín Minh trong mắt, nơi này lại xuất hiện một chút từng tia từng sợi mây mù, mặc dù nói cũng không nồng đậm, nhưng lại phi thường chân thực tồn tại. Liền ngay cả một con kia cơ hồ xế chiều lão cẩu, cũng có thể nhìn thấy có chút linh khí ở nơi đó còn quấn. Sở dĩ nó có thể sống 15 năm 323 lâu, hoàn toàn là bởi vì tại lúc còn rất nhỏ, lão cẩu vô ý trong lúc đó trong núi ăn một miếng thịt linh chi, mặc dù nói cũng không lớn, nhưng là đối với kéo dài tuổi thọ xác thực có rất không tệ hiệu quả. Chỉ ít lão cẩu nương tựa theo nhục linh chi hiệu dụng, sống đến 15 năm lâu, đồng thời còn chưa chết. Đương nhiên, lão cẩu cũng có thể cảm giác được chính mình sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua, đã không kiên trì được bao lâu, liền có thể từ cái thế giới này bên trên rời đi. Chỉ bất quá trong lòng của nó có chút không cam lòng, nó chỗ chờ đợi người kia vẫn chưa về, ngày qua ngày năm qua năm, dù là 15 cái năm tháng đi qua, lão cẩu vẫn không có từ bỏ. Nguyên bản nó chuẩn bị tiếp tục đi rừng hoa đào nơi đó, nhưng là tại gia thôn về sau, lại cảm giác được một cỗ nồng đậm linh khí đang tại hướng cách đó không xa sơn lâm hội tụ. Cho nên lão cẩu mới sẽ cùng theo cỗ này linh khí, hướng phía Diệp Thu bọn hắn nơi này nhích lại gần. Mặc dù nói lão cẩu cũng không hề hoàn toàn khai linh trí, cũng không có bất kỳ phương pháp tu hành, nhưng là nó biết những cái kia hàng xóm đối với hắn vô cùng hữu dụng, nếu như có đầy đủ nhiều linh khí, nói không chừng nó còn có thể tiếp tục no xuống dưới. Tại chấp niệm xu thế phía dưới, lão cẩu trực tiếp đến kia một mảnh linh khí hội tụ địa phương. Chỉ bất quá nó phát hiện ra tại đó, lại có hai người ngồi ở giữa, đồng thời nhìn cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Toàn thân tràn ngập một đạo siêu phàm thoát tục khí tức, đồng thời đáy lòng của nó còn hiện ra một cố quỷ bái cảm giác. Cho nên nói lão cẩu cũng không dám tùy tiện xâm nhập đi vào, chỉ có thể thấp giọng nghẹn ngào một tiếng, hỏi thăm người ở bên trong, nó phải chăng có thể đi vào. Giờ khắc này lão cẩu hoàn toàn quên đi nó là một con chó, mà ngồi ở chùm sáng màu tím bao phủ trong khu vực mặt, lại là một người. Thời gian dần trôi qua theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác đến sớm bên trên 8 giờ tả hữu. Lúc này, trong thôn mặt đạo tràng cũng đã yên tĩnh trở lại, sớm bên trên pháp sự làm xong, phong thủy đạo sĩ cũng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dù sao thời gian dài cường độ cao tụ kinh, rất dễ dàng để cổ họng của bọn hắn khàn giọng, thật muốn toàn bộ ngày 12 giờ siêu độ, chỉ sợ bọn họ không cần mấy ngày, liền thành toàn bộ không có thể mở miệng nói chuyện. Trần Ba, đi đem Diệp Thu sư phụ bọn hắn mời tới dùng cơm. Đợi đến trong viện mặt cái bàn bày đầy đồ ăn về sau, họ Trần lão nhân mới tranh thủ thời gian chào hỏi con của mình,
đi thôn bên ngoài mặt đem Diệp Thu bọn hắn mời về.
"Ai, ta lập tức đi ngay." Trần Ba lên tiếng, co cẳng liền thuận trong thôn đường nhỏ, hướng Diệp Thu bọn hắn vị trí sơn lâm chạy đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đứng tại Diệp Thu trước mặt của bọn hắn, "Diệp Thu sư phụ, Tín Minh sư phụ, có thể đi trở về ăn cơm đi." Rất cung kính thi lễ một cái về sau, Trần Ba mới mở miệng nói xong. Nếu như tiếng nói của hắn vừa dứt, nguyên bản nhắm mắt lại ngồi tại thạch đầu bên trên Diệp Thu, vẻ trong nháy mắt liền từ bên trên đứng lên. Bên cạnh Tín Minh cũng là như thế, "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ khách khí." Hai người đáp lễ lại, đi theo Trần Ba sau mặt, hướng thôn phương hướng đi tới. Chỉ chốc lát sau ba người trở lại sân ở giữa, một mực chờ đến Diệp Thu bọn hắn đến về sau, những cái kia hỗ trợ người, còn có phong thủy đạo sĩ mới ngồi ở chỗ ngồi bên trên. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại phong thủy đạo sĩ đã cùng hôm qua hoàn toàn khác nhau, hôm qua bọn hắn còn đem Diệp Thu xem như là thần côn lừa đảo. Nhưng là hiện tại, bọn hắn có thể xác định Diệp Thu cùng Tín Minh hai cái, căn bản chính là có được bản lãnh chân chính người tu đạo. Từ khí đông lai, đây chính là trong truyền thuyết mới có hòa diện, nhưng là bọn hắn hôm nay lại chân chân thật thật thấy được. Đồng thời căn bản cũng không có bất kỳ tay chân có thể làm, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, bên trên bầu trời một vòng trùm sáng màu tím từ mặt trời bên kia rơi xuống. Dù sao sống mấy chục năm, bọn hắn có thể cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy mặt trời bên trên hội đồng hồ cắt dưới kim đồng hồ trùm sáng đến. Ngoại trừ tử khí đông lai cái từ này, bọn hắn đã nghĩ không ra từ khác có thể hình dung. Lại thêm bên trên chiều hôm qua bọn hắn nhìn thấy kia một đạo quỷ dị hoa diện, rõ ràng đã chết đi người, lại đột nhiên giống như pháo hoa thẳng xông lên thiên không, đồng thời đang tỏa ra trước đó xông lấy bọn hắn cười cười. Nếu như cái kia chỉ là ảo giác, vì cái gì không ít người đều phản ứng thấy được giống nhau hòa diện. Diệp Thu sư phụ, hôm qua thật sự là cảm ơn các người, đây là chúng ta một điểm tâm ý, còn xin Diệp Thu sư phụ không cần ghét bỏ. Một lát sau, Diệp Thu cùng Tín Minh ăn cơm xong, trong viện mặt người cũng bắt đầu bận rộn. Họ Trần lão nhân mời đến người nhà của mình, đem chuẩn bị xong đồ vật đem ra. Một túi mét, một túi bột mì, tất cả đều là 50 cân một túi bao lơ trang, đồng thời còn có giấy đỏ quyển một chút tiền, phúc sinh vô lượng thiên tôn, đa tạ cư sĩ. Đứng tại Diệp Thu bên cạnh Tín Minh đi ra, thay Diệp Thu đem tiền tiếp nhận. Tiền không nhiều, chỉ có 12 khối tiền. Quy củ của nơi này chính là cho hỗ trợ người dập đỏ. Diệp Thu không coi trọng tiền, cầm nhiều hắn cũng sẽ không thu, cho nên các thôn dân đã sớm tạo thành quy củ bất thành văn, 12 đồng tiền treo đỏ, một túi 50 cân mét, một túi 50 cân mặt. Tuy nói không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng là chỉ có dạng này, Diệp Thu cùng Nhất Tâm Quan đạo sĩ mới hội thu hạ đến. Trần Ba, ngươi cùng Trần Lỗi cùng một chỗ, đem hai thứ đồ này, thứ nhất Diệp Thu sư phụ bọn hắn chuyển lên núi. Lão cư sĩ, không cần làm phiền, loại chuyện nhỏ nhặt này bàn giao cho Tín Minh là có thể. Diệp Thu cự tuyệt lão nhân hảo ý, bên cạnh Tín Minh trực tiếp đưa ra hai tay, đồng thời chộp vào mép mặt túi bên trên, phi thường nhẹ nhõm liền đem cái này hai túi 50 cân đồ vật cho nhấc lên. Chương 809, 10 dặm rừng hoa đảo phong thủy đạo sĩ nơi đó, mấy người trực tiếp ngược lại hít một hơi mát khí, hoàn toàn không thể tin được 50 cân một túi đại mét nhào bột mì, vậy mà như thế tùy tiện liền bị cái kia béo đạo sĩ cho nhấc lên. Hơn nữa thoạt nhìn hoàn toàn không có bất kỳ cố hết sức, tựa như kia một túi đại mét nhào bột mì căn bản không có bất kỳ nặng số lượng đồng dạng, như là bông bại hoa. Thế nhưng là cái này căn bản liền không có khả năng, bởi vì xuyên thấu qua hơi mở ra rắn túi, bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy bên trong hạt gạo còn có màu trắng bột mì. Lớn như thế thể tích, bất kể thế nào coi trọng số lượng đều sẽ không thấp hơn 450 cân mới đúng, đại cứu nhị cứu, cái này đạo sĩ sẽ không sẽ tới nhà ta công phu à. Đã vậy còn quá lợi hại, hai túi 50 cân đại mét nhào bột mì, nhẹ nhàng như vậy liền nhấc lên. Tiểu Hải mở to hai mắt nhìn, hai mắt sáng lên nhìn xem Tín Minh, giống hắn cái tuổi này người, trong lòng thích nhất hướng tới, liền là tiểu thuyết thế giới võ hiệp công phu. Mỗi người trong lòng đều có một cái giấc mộng võ hiệp, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên khi nhìn đến Tín Minh vừa rồi biểu hiện về sau, trực tiếp liền có nhận định hắn biết đạo gia công phu. Dù sao giống nặng như vậy mét nhào bột mì người bình thường căn bản cũng không khả năng giống hắn nhẹ nhàng như vậy nhấc lên. Phải biết là vừa rồi hắn nhìn thấy chủ nhà đem bột mì còn có mét chuyển tới thời điểm, kia cật lực bộ dáng không thể là giả đi ra. Hẳn là đi, dù sao vừa rồi trực kích đi về đông đều xuất hiện, lại gặp hai bài công phu, ta cảm thấy cũng không có gì thật là kỳ quái. Phong thủy đạo sĩ bên trong, cái tên mập mạp kia ngược lại càng phát bình tĩnh đứng lên, bởi vì nhìn qua tử khí đông lai về sau, công phu này cái gì, hắn thấy đơn giản liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản bình thường. Dù sao có thể dẫn động tử khí đông lai, hội bên trên một chút công phu, đơn giản không thể bình thường hơn được. Tốt à, lại cứu, bất quá ta làm sao vẫn còn có chút không thể tin được ngươi vừa rồi nói cái gì tử khí đông lai tu đạo loại hình, chẳng lẽ nói cái thế giới này bên trên thật sự có kim đan đại đạo. Tiểu Hải vẫn còn có chút không thể tin được, hẳn là thật, các ngươi cũng không phải không biết, ta thường xuyên nghiên cứu đạo giáo điển tịch, bên trong ghi chép kim đan đại đạo tử khí đông lai loại hình đồ vật, nguyên bản ta cũng cho là đó là truyền thuyết, hoặc là bị người bịa đặt đi ra, nhưng là hôm nay tại gặp qua hai vị kia đạo trưởng về sau, ta cảm thấy có lẽ hết thảy đều có lý có cứ, cũng không phải là tiền nhân thuận miệng nói bậy, theo dệt vô cớ đi ra. Kia đại cứu, ngươi cảm thấy kia hai cái đạo trưởng hiện tại tu hành đến cảnh giới gì đây? Tiểu Hải chớp chớp hiếu kỳ con mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thu nhìn xem. Bởi vì hắn cảm giác cái này so hắn tuổi nhỏ tiểu đạo sĩ, càng ngày càng không giống bình thường. Dù sao cái kia béo đạo sĩ bản sự hoàn toàn là rõ như ban ngày, liền ngay cả người lợi hại như vậy, nhất định phải đối cái kia tiểu đạo sĩ rất cung kính, có thể nghĩ cái kia tiểu đạo sĩ có lẽ cũng là bản lĩnh phi phàm. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chư vị cư sĩ dừng bước. Sau một lát, Diệp Thu chân bên trên có di động, quay người hướng phía bên ngoài viện mặt đi ra ngoài. Họ Trần lão nhân toàn ra, tranh thủ thời gian đi theo sau mặt đường, ra sân về sau, hai tay cầm mét mặt Tín Minh, bước chân dừng lại, quay người cùng họ Trần lão nhân một nhà nói một tiếng.
Đúng đúng đúng, Tín Minh sư phụ, cũng là Diệp Thu sư phụ, thật sự là làm phiền các ngươi.
Qua mấy ngày, các loại gia phụ lên núi về sau, chúng ta nhất định cả nhà lao tiểu đến trong đạo quán mặt đến thắp hương bái thần, cảm ơn ngài hỗ trợ.
Họ Trần lão nhân liên tục gật đầu, sau đó đục ngầu trong ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc cảm kích.
Chỉ gặp Diệp Thu còn có Tín Minh hai cái không có bất kỳ dừng lại, thân ảnh đi theo bên ngoài viện mặt đường nhỏ, từ từ hướng cửa thôn phương hướng đi tới. Cước bộ của bọn hắn không nhanh không chậm giao thế lấy, đồng thời mỗi một bước bước ra đều là giống nhau khoảng cách, bởi vì không biết có phải hay không là ảo giác, phong thủy đạo sĩ bên trong mật mạng luôn cảm thấy Diệp Thu chân dưới bộ pháp có chút kỳ quái. Rõ ràng hắn cùng sau lưng Tín Minh di động bộ pháp tốc độ nhất trí, theo lý thuyết người bước chân nhỏ dài ngắn cũng sẽ có khác nhau mới đúng, nhưng lại hàng ngày là như thế, bọn hắn tốc độ di chuyển lại hoàn toàn tương tự. Phía sau cái kêu béo đạo sĩ trong tay dẫn theo mét mặt đi theo sau mặt, đi trên đường sải bước, có thể lại hàng ngày là như thế, lại hoàn toàn không có cách nào đuổi lên trước mặt cái kia tiểu đạo sĩ. Từ đầu tới cuối duy trì lấy đại khái khoảng một trượng khoảng cách, không cách nào tới gần, cũng không có bị kéo cự ly xa. Mãi cho đến Diệp Thu cùng Tín Minh hai cái, từ thôn phía ngoài đường nhỏ bên trên biến mất không thấy về sau, họ Trần lão nhân toàn ra mới thay đổi phương hướng trở lại trong viện mặt. Ngay sau đó một trận khua chiêng gõ chống nhạc buồn âm thanh, cùng tụng kinh siêu độ thanh âm, chậm rãi từ cái nhà kia bên trong lần nữa tung bay ra. Bất quá lần này, phong thủy đạo sĩ một đoàn người, trong lòng xem như minh bạch, cái thế giới này bên trên thật sự có quỷ, đồng thời còn có tu hành đến đạo cao nhân. Dần dần từng bước đi đến, Diệp Thu hai người bất chi bất giác lại một lần nữa đi tới khoảng cách đào vườn hoa rừng cách đó không xa địa phương. Không thể không nói kia một mảnh rừng hoa đào chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, từ trái hướng phải một mực sắt bên bờ sông, kéo dài ra ngoài hứa xa. Chỉ ít đối với người bình thường mà nói, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Bất quá Diệp Thu đại khái nhìn thoáng qua về sau, đoán sơ qua hẳn là có 10 dặm, với lại nơi này, danh tự liền cứ gọi là 10 dặm rừng hoa đào. Mỗi một năm lúc này, trong thành du khách liền là tấp nập không dứt, thôn phụ cận cũng lại bởi vậy thu hoạch một đợt phí ăn ở. Không, đồng thời phụ cận tốt người, ngược lại sẽ thu thập đào hoa cất rượu, chế tác thành đào hoa nhưỡng. Đương nhiên, chế tác đào hoa văn công nghệ đồng thời không phức tạp, chỉ là cần thời gian tương đối dài, năm nay làm lâu, sang năm uống, tư vị kia mới là thuần khiết mà nồng hậu dày đặc. Cho nên mỗi một năm trong thành du khách lại tới đây về sau, đều sẽ đi thôn dân nhà bên trong hỏi thăm có hay không năm ngoái đào hoa nhưỡng, có thể mua sắm một chút trở về, đây tuyệt đối là chuyến đi này không tệ. Xa xa, Diệp Thu nhìn thấy vừa rồi tại thôn phía ngoài trong rừng cây cái kia lão cẩu, cũng không biết có phải hay không là bởi vì nơi đó linh khí đã tiêu tán, cho nên con này lão cẩu mới sẽ rời đi nơi đó, lại lần nữa đi tới nơi này phiến rừng hoa đào phụ cận. Chỉ bất quá lúc này, con này lão cẩu trạng thái đã cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt, nếu như nói hôm qua bộ dáng của nó tựa như một cái xế chiều, có lẽ sau một khắc liền sẽ rời đi thế giới lão cẩu, như vậy hôm nay tình trạng của nó tựa như là đã trải qua đảo ngược thời gian đồng dạng. Toàn thân lông tóc trở nên có chút dầu sáng lên, với lại gầy chỉ còn bướng bình thân thể, cũng tựa hồ nhiều một chút thịt. Nhìn không giống hôm qua như thế gầy trơ cả xương. Duy nhất không có thay đổi, cái kia chính là con này lão cẩu khí tức, vẫn như cũ cô đơn bất lực. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm rừng hoa đào dọc theo đi phương hướng, thuận dòng sông không biết tung bay đi nơi nào. Không ít du khách nhìn thấy con này lão cẩu, tại liên tưởng đến hôm qua, vị kia thôn dân nói cố sự, không ít người đều đúng nó ném đồng tình mắt quan lại. Chương 810, lão cẩu cố sự con chó này tử thật sự là quá đáng thương, đợi trọn vẹn 15 năm cũng không có đợi đến người kia. Đúng, hôm qua cái kia cố sự không phải nói, chủ nhân của nó bởi vì hồng thủy bị cuốn đi đến sao? Giống như thi thể đến bây giờ đều còn không có tìm được, thật sự là quá đáng thương. Ai, hồng thủy vô tình, tại thiên tai nhân họa trước mặt, căn bản cũng không có người có thể phản kháng, chúng ta chỉ có thể bị động tiếp nhận, hy vọng chính mình sẽ không xui xẻo như vậy. Bất quá nó cũng quá câu chấp, cái này đều 15 năm, từ một con chó nhỏ tử, trưởng thành một con lão cẩu tử, hiện tại càng là sắp nhập thổ bị ăn, vẫn như cũ quên không được nó tiểu chủ nhân. Phu cận du khách, cầm điện thoại di động không ngừng cho lão cẩu chụp ảnh, thậm chí còn có một tên mỹ nữ lưỡi đỏ, đang tại làm lấy trực tiếp. Đứng ở nơi đó không ngừng giới thiệu, ngồi tại rừng hoa đảo bên cạnh lão cẩu. Chuyện xưa của nó là lẻ 87 tốt nhất công cụ, có thể dùng đến bác người đồng tình, cũng có thể dùng để xem như cố sự nói cho người xem nghe. Tổng thể đi lên nói, tên kia lưới đỏ thu hoạch rất tốt, đương nhiên, hắn cũng không phải là chung quanh đây người, liên quan tới lão cẩu cố sự, cái này tên lưới đỏ cũng là tại thôn dân nơi đó nghe được. Vì thu hoạch được càng thêm kỹ càng cố sự, thậm chí hôm qua trễ bên trên hắn trong đêm đi lão cẩu gia đình, hỏi thăm năm đó cụ thể chuyện xảy ra. Bất quá coi như không tệ, cái này tên lưới đỏ tại hỏi thăm xong những chuyện này về sau, đem cố sự ghi xuống, đồng thời đưa một ít gì đó cho kia một gia đình. Bởi vì cái gọi là cầm cố sự kiếm tiền, hắn cũng không để cho lão cẩu một nhà ăn thiệt thòi. Người xem các bằng hữu, có đôi khi đi, ta cảm thấy chó thật là nhân loại trung thành nhất bằng hữu. Con này lão cẩu gọi A Hoàng ở chỗ này trông vài chục năm, mỗi ngày đều giống như trước đây, ở chỗ này chờ nó chủ nhân trở về. Những năm tháng đó, đọc sách đi đường xa xôi, mặc kệ gió thổi trời mưa, các học sinh đều phải đi bộ đi trường học, chính là tại bối cảnh như vậy phía dưới, ngày đó rơi ra mưa to, rừng hoa đảo nơi này cũng trướng lên hồng thủy. Căn cứ phụ cận người trong thôn nói, năm đó A Hoàng đem chủ nhân của nó đưa đến nơi đây, một con đưa mắt nhìn chủ nhân thuận đào hoa lâm ly đi. Thế nhưng là đợi cả ngày cũng không có ở chờ lấy chủ nhân của nó trở về, đối với một cái động vật mà nói, bọn chúng đồng thời không biết tử vong, chỉ biết mình chủ nhân rời đi, về sau ngược lại sẽ trở về. Cứ như vậy, A Hoàng ở chỗ này chờ một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, cho tới bây giờ, nó đều còn không hề từ bỏ. Trần Hồng nói vô cùng ra sức, thậm chí liền là chính nàng cũng bị chính mình nói lời nói cho cảm động. Hốc mắt không tự chủ được cảm ướt, nước mắt cũng không tự chủ được theo gương mặt nhỏ xuống tại bên trên. Nàng xem thấy một con kia lão cẩu, trong lòng cảm giác thật phi thường khó chịu. Lúc đầu hắn liền là một cái cảm tính người, nhìn những cái kia thúc nước mắt phiến thời điểm, phi thường dễ dàng liền khóc thành một cái nước mắt người. Hiện nay, đang nghe A Hoàng cố sự về sau, càng là phảng phất một cây đao, một tí lại một cái đâm tiến trong lòng nàng. Có lẽ đối với những người khác mà nói, A Hoàng biểu hiện không có gì hiếu kỳ đặc biệt, nhưng là đối với hắn mà nói, A Hoàng một mực chờ đợi chủ nhân của nó trở về. Cái này chờ đợi dòng dã 15 năm, như thế bền lòng cùng nghị lực, mặc kệ là nếu đổi lại là ai cũng căn bản không có khả năng làm đến điểm này. Đây là một loại kiên trì, cũng là một loại tín ngưỡng, có lẽ cũng là duy nhất dựa vào. Bất quá Trần Hồng thu hoạch cũng là phi thường không tệ, liền vừa rồi như thế mấy phút, hắn liền thu vào mấy mai hỏa tiễn cùng máy bay. Đổi thành tiền, cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Về phần càng nhiều, dù sao hắn không phải một vị nhan trị sở trẻ a mẹ, cũng không thích muốn cầu người khác khen thường hắn, cho nên cho tới nay, Trần Hồng thu nhập cũng bèn bèn chỉ là so đi làm tốt bên trên có như vậy một chút xíu. Bất quá lại tại lúc này, Trần Hồng thấy được, từ đằng xa đi tới Diệp Thu Liêu có Tín Minh hai cái. Đặc biệt là làm nàng nhìn thấy Tín Minh thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Hai túi cao 6-70, chiều rộng là 4-50mm cái túi, vậy mà phi thường nhẹ nhõm liền bị cái kia béo đạo sĩ cầm trong tay. Hơn nữa nhìn hắn dáng dấp đi bộ, đơn giản không nên quá dễ dàng, tựa như là cầm hai bao đông vải hoa đồng dạng. Không không, có lẽ cầm hai bao đông vải hoa cũng không có khả năng có nhẹ nhàng như vậy đến. Thế là theo bản năng, Trần Hồng liền đem trong tay trực tiếp camera nhắm ngay Diệp Thu nơi đó. Ta đi, người kia là ai? Đây cũng quá lợi hại đi, giơ tay một cái túi xách ra rắn, nhìn kia phần số lượng, ta nhìn 450 cân đến có a. Trong tay hắn xách tựa như là mét, còn có bột mì loại hình, ta nhớ được loại này đóng gói hẳn là 50 cân một túi, nói như vậy, hắn hai cánh tay bên trong ít nhất cũng có trên 100 cân. Thế nhưng là vì cái gì ta cảm giác hắn đi được phi thường nhẹ nhõm? Tựa như trong tay thứ gì cũng không có đồng dạng đây. Đạo sĩ khẳng định biết công phu, cho nên ta cảm thấy không có gì thật là kỳ quái, bất quá trước mặt cái kia tiểu đạo sĩ thật đúng là đáng yêu, môi hồng răng trắng, nho nhỏ quần áo ra dáng, với lại trong tay hắn còn cầm một cái phất trần, đơn giản không nên quá manh. Ngay tại camera nhắm ngay Diệp Thu bọn hắn thời điểm, phòng trực tiếp bên trong người toàn bộ sôi trào lên, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Thu sau lưng Tín Minh, đơn giản liền là đại lực sĩ, 50 cân đổ vận, vậy mà một tay cầm một cái, phi thường nhẹ nhõm liền cầm lên. Với lại đi trên đường, căn bản là nhìn không ra có cái gì phần số lượng. Trần Hồng mỹ nữ lấp lóe, mắt quang đồng dạng rơi vào Diệp Thu thân bên trên, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác cái này tiểu đạo sĩ vô cùng đặc thù. Tựa như cái này tiểu đạo sĩ toàn bộ thân thể đều cùng phụ cận toàn bộ hòa thành một thể, nếu như không tận lực đi quan sát, lại càng dễ trực tiếp liền để hắn cho bỏ qua. Xem như là một cái cây, một khối thạch đầu, một bụi cỏ nhỏ đồng dạng. Ôm một lát sau về sau, Diệp Thu cùng Tín Minh hai cái cũng tới đến rừng hoa đảo kia phụ cận, nguyên bản đứng tại nhỏ gò núi nhìn lên lấy dòng sông đi xa A Hoàng, lần này đem thu hồi ánh mắt lại, coi trọng Diệp Thu còn có Tín Minh. Đồng thời trong miệng của nó phát ra một đạo thấp giọng nhẹ nào. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ khách khí, đó bất quá là cơ duyên của ngươi mà thôi. Năm bốn đi ở phía trước Diệp Thu bước chân dừng lại, không hề bận tâm mắt ánh sáng, cũng rơi vào lão cẩu thân bên trên. Một người một chó liền an tĩnh như vậy nhìn nhau, cuối cùng, A Hoàng phi thường có tính người hướng phía Diệp Thu nơi đó bái một cái. Một màn này, trực tiếp đem phụ cận du khách có thể, thôn dân cho sợ ngây người. Bọn hắn biết chỉ lão cẩu đã lao sắp thành tinh, nhưng lại không nghĩ tới lợi hại như vậy, lại có thể nghe hiểu tiếng người, hơn nữa còn có thể làm ra cảm tạ động tác đến. Cách đó không xa Trần Hồng ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc tò mò, nhìn thấy Diệp Thu cùng lão cẩu đối đáp trôi chạy bộ dáng, đơn giản tựa như là phim cùng trên TV mặt, hiểu được thú ngữ loại hình tuần thú sư cái gì. "Tiểu sư phụ, ngươi có thể nghe hiểu nó nói lời." Thế là, Trần Hồng bước chân di động, trực tiếp hướng phía Diệp Thu nơi đó đi tới. Chương 811, Bần đạo sẽ thay ngươi hoàn thành tâm nguyện nháy mắt sau đó, tất cả mọi người mắt quang đều hướng phía Diệp Thu nơi đó hội tụ quá khứ. Bởi vì bọn hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ, vì cái gì tiểu hài tử này có thể cùng con này lão cẩu đối đáp trôi chạy? Chẳng lẽ nói con này lão cẩu liền là trong nhà hắn nuôi? Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ nói đùa, bần đạo bất quá là đang dùng tâm cùng nó giao lưu, dùng tâm đi cảm giác nó ý nghĩ trong lòng thôi. Diệp Thu cười khẽ một tiếng, sau đó một năm nghiêm nghị trả lời nói, dùng tâm giao lưu, không phải là độc tâm thuật ta? Không có khoa trương như vậy, ta cảm thấy cái này tiểu buồn hữu nói dụng tâm đi giao lưu, liền là loại kia ngày bình thường trong nhà nuôi động vật, ngươi cùng nó dưỡng thành ăn ý cái gì đi, tỉ như một ánh mắt, lại hoặc là một động tác loại hình, liền có thể hiểu được có ý tứ gì. Không sai, liền là chuyện như vậy, giống trong nhà của ta lão cẩu cũng là như vậy, nhiều khi ta không có mở miệng nói chuyện, nó liền minh bạch ý tứ của ta đây. Phòng trực tiếp trong màn đạn mặt, không ít người xem ở nơi đó rối rít suy đoán, bất quá rất nhanh liền đem độc tâm thuật còn có thú ngữ loại hình kỳ hoa suy đoán hủy bỏ rơi mất, không ít người đều cảm thấy Diệp Tu nói dụng tâm đi giao lưu, cũng không phải là cái gì siêu tự nhiên lực lượng. Cái kia vẹn vẹn chỉ là cảm giác, hoặc mời giả thuyết giác quan thứ 6. Nguyên lai là dạng này, ta còn nghĩ là cái thế giới này bên trên có thú ngữ hoặc là độc tâm thuật cái gì. Trần Hồng nhìn trong chốc lát mưa đạn bên trên văn tự về sau, nhẹ gật đầu. Bất quá A Hoàng cũng quá đáng thương, tiểu chủ nhân tại nó lúc còn rất nhỏ liền rời đi, chỉ tiếc không có cách nào giúp nó. Hoàn toàn chính xác thật đáng thương, bất quá đây đều là mệnh, hết thảy đều là mệnh trùng chú định, ai cũng không có cách nào cải biến. Diệp Thu gật đầu điểm nhẹ, tán đồng nữ nhân thuyết pháp, cũng thế, mặt đối thiên thai hồng thủy, mặc kệ nếu đổi lại là ai, chỉ sợ cũng không có cách nào. Trần Hồng hít miệng khí, không có lại tiếp tục nói lời nói, Diệp Thu cũng không định dừng lại, quay người mang theo Tín Minh, hướng phía trở về phương hướng đi tới. Bất quá đi chưa được mấy bước, nguyên bản ngồi tại nhỏ gò núi bên trên lão cẩu, nhanh chóng đuổi đi theo, thấp giọng ai oán một tiếng. Phản phất tại hỏi đến cái gì đồng dạng, Diệp Thu nhẹ gật đầu, có thể tìm được, bất quá điều kiện tiên quyết là người có thể tìm tới hắn đã từng sử dụng tới đồ vật, nếu không bần đạo cũng không có bất kỳ biện pháp. Ô ô. Lão cẩu đục ngầu trong hai mắt, lóe lên một vòng kim ánh sáng, không hề nghi ngờ, nó phản phất thấy được hy vọng đồng dạng. Đi thôi, chờ ngươi tìm được những vật kia, lại đến Nhất Vọng Sơn Nhất Tâm Quan, bần đạo sẽ thay ngươi hoàn thành tâm nguyện. Cuối cùng, Diệp Thu để lại một câu nói về sau, liền mang theo Tín Minh tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới. Trần Hồng đứng ở nơi đó, một mặt ngậm bực nhìn xem Diệp Thu thân ảnh đi xa, có chút không rõ vừa rồi hắn cùng lão cẩu nói cái gì. Bất quá chờ hắn quay đầu lại hướng phía lão cẩu phương hướng nhìn qua đi thời điểm, lại phát hiện 15 năm qua, mỗi ngày đều muốn ở chỗ này các loại bên trên một ngày lão cẩu, lúc này vậy mà quay đầu hướng phía thôn phương hướng chạy đi. Tốc độ kia nhanh chóng, nhìn hoàn toàn không giống một con xế chiều lão cẩu. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cái kia tiểu đạo sĩ nói đồ vật cùng tâm nguyện là có ý gì? Đầu đen rau muống, đây cũng quá thâm ảo đi. Cái kia tiểu đạo sĩ tuyệt bức hội thú ngữ, bằng không thì làm sao có thể biết lão cẩu ý tứ? Các ngươi nhìn kia lão cẩu chạy nhanh như vậy, chạy vội vã như vậy, khẳng định là trở về tìm vật kia đi. Nhanh nhanh nhanh, Sở Trệ ạ mẹ nhanh lên theo sau, chúng ta muốn nhìn một chút cái kia lão cẩu rốt cuộc muốn tìm cái gì. Đúng đúng đúng, Sở Trệ ạ mẹ nhanh lên theo sau, chúng ta liền muốn hỏa tiễn máy bay hầu hạ. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trực tiếp màn hình bên trên bắt đầu tung bay bốc cháy tiễn còn có máy bay đến, Trần Hồng mặt bên trên lộ ra một vòng rung động thần sắc, từ hắn bắt đầu trực tiếp đến bây giờ, cho tới bây giờ liền không có một ngày từng chiếm được nhiều như vậy hỏa tiễn còn có máy bay, có thể thấy được những này người xem đối với chuyện này lòng hiếu kỳ nghiêm trọng đến mức nào. Tốt, ứng mọi người yêu cầu, ta hiện tại lập tức liền theo sau, nhìn xem nó đi tìm thứ gì. Trần Hồng lên tiếng về sau, cầm điện thoại di động tranh thủ thời gian liền hướng phía lao cẩu rời đi phương hướng đuổi quá khứ, đi theo đường nhỏ chạy trong chốc lát, hắn đi tới lao chó giả kia nhà bên trong, chỉ gặp lao cẩu trở lại trong viện mặt về sau, xông vào trong phòng, nương theo lấy một trận lục tung âm thanh âm vang lên, người trong phòng cũng đã bị kinh động. A Hoàng, ngươi thế nào? Đó là rõ ràng đồ vật, ngươi chớ đụng lung tung. Sau đó trong phòng truyền ra một đạo tiếng khóc, Trần Hồng biết đó là Vương Rõ Ràng mẫu thân Dương Phần, từ khi Vương Rõ Ràng tại 15 năm trước bị Hồng Thủy Sông sau khi đi, lòng của nàng liền phảng phất bị làm mất rồi đồng dạng. Dù là sau kiếp sau một đứa con gái, đối với Vương Rõ Ràng yêu vẫn như cũ, liền ngay cả ngày thường Vương Rõ Ràng bật lưu lại, nàng đều còn bảo lưu lấy trong dương. Cũng không có việc gì xuất ra đến xem thử, xem như là ngại ngùng nhi tử đồ vật. Có một câu gọi là nhìn vật nhớ người, bởi vậy có thể thấy được, Dương Phần đối tại con của mình có bao nhiêu yêu thích. Ô ô, sau đó lao cẩu ai oán một tiếng, đem cái dương mở ra về sau, từ giữa mặt rơi ra mấy thứ đồ, nhưng cái kia đều là Vương Rõ Ràng thích nhất đồ vật. Với lại đó là Vương Mẫn Mẫn cùng nó cùng nhau đùa giỡn đồ chơi, một cái dùng vải vóc từ tự nhiên mà thành bao cát, còn có lông vũ cùng gậy gỗ trói lại ngựa cạo. A Hoàng, ngươi muốn đem những vật này cầm đi nơi nào? Dương Phần bỗng nhiên trong lúc đó, phát hiện tự mình lao cẩu trở nên có chút không đúng đứng lên, màu lông cùng hôn qua so, trở nên có chút quang sáng lên, tựa như là đột nhiên hồi quang phản chiếu đồng dạng. Hồi quang 863 phản chiếu. Dương Phân thần sắc một trận, ánh mắt lộ ra một vòng khổ sở, 15 năm, trọn vẹn 15 năm, A Hoàng tại trong nhà của bọn hắn lại là sinh sống 20 năm. Tại Vương Rõ Ràng lúc 3 tuổi, hắn liền tại gia tộc đem A Hoàng ôm lấy, một mực bồi bạn Vương Rõ Ràng bên người, cùng một chỗ trưởng thành cùng nhau lớn lên. Vương Rõ Ràng tại 15 năm trước bị Hồng Thủy cuốn đi, hiện tại, liền ngay cả A Hoàng cũng muốn đi. Trong lòng của nàng phi thường khổ sở, thậm chí thanh âm cũng biến thành có chút nghẹn nào, lão cẩu đứng tại cửa ra vào quay đầu nhìn nàng một cái, lập tức huy động móng vuốt, đảo mắt từ trong viện mặt chạy ra ngoài. Đợi đến Dương Phân truy đi ra thời điểm, lão cẩu đã chỉ để lại một bóng người, từ cửa sân hướng bên tay phải phương hướng vòng vo quá khứ. A Hoàng. Dương Phân hét to một tiếng, ngay cả phòng cũng không kịp khóa, liền mau đuổi theo lấy ra ngoài. Bởi vì nông thôn người đều biết rõ, đương ra bên trong chó sắp lao thời điểm chết, đều hội rời nhà trốn đi, tiến vào trong núi sâu, tìm một chỗ yên lặng chờ chết. Cũng sẽ không để chủ nhân của mình nhìn thấy, sẽ không để cho bọn hắn khổ sở. Dương Phân gấp, cùng một chỗ sinh sống hơn 10 năm, hắn cũng sớm đã đem A Hoàng xem như là Hoàng Hiểu Minh cái bóng. Cho nên hắn cũng không nguyện ý A Hoàng chết trong núi, không có biết, cũng sẽ không có người phát hiện, thậm chí bị trên núi những cái kia hung tàn sói hoang chia ăn rồi. Chương 812, Nhất Vọng Sơn chân dưới Dương Tiểu Phân rất nhanh đuổi theo, bất quá bên ngoài mặt nơi nào còn có lao cẩu thân ảnh. Ngoại trừ hôm qua gần khuya tới vị cô nương kia bên ngoài mặt thậm chí đến ngay những người khác ảnh cũng không có. Ngươi, Trần Tiểu Tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Tiểu Phân trong mắt tràn đầy thần sắc thất vọng, sau đó nhìn thấy bên cạnh Trần Trẻ con đỏ, có lẽ hắn bên ngoài mặt hẳn là thấy được A Hoàng rời đi phương hướng. Dương Di, ta là theo chân A Hoàng tới, vừa rồi ta tại rừng hoa đảo nơi đó nhảm chán A Hoàng, sau đó tới hai cái đạo sĩ, cùng A Hoàng nói một chút lời nói, tốt giống thứ gì, còn có cái gì giúp nó hoàn thành tâm nguyện loại hình. Các loại kia hai cái đạo sĩ rời đi về sau, A Hoàng liền nhanh chóng hướng các ngươi nơi này chạy tới đâu, cho nên ta có chút hiếu kỳ nó đến cùng chuẩn bị làm cái gì, liền cùng qua đến xem thử. Trần Trẻ con đỏ đơn giản đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần, Dương Tiểu Phân sau khi nghe, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, ngươi nói là A Hoàng đi tìm kia hai cái đạo sĩ đi. Đương nhiên trong lúc đó, Dương Tiểu Phân nghĩ đến đoạn thời gian trước thường xuyên tại phụ cận thôn ẩn hiện chó con buôn, liền là giả bộ thành đạo sĩ hoặc là hòa thượng cái gì, lừa gạt các thôn dân, sau đó len lén đem chó trộm đi đi.
Hẳn là đi, bất quá kia hai cái đạo sĩ thật đúng là lợi hại, một túi 50 cân mét cộng thêm một túi 50 cân bột mì, một tay một túi phi thường nhẹ nhõm liền cho nhấc lên, với lại đi trên đường tựa như nhàn nhã đi dạo đồng dạng, phản phất kia hai cái túi bên trong đựng là bông vải hoa. Chân trẻ con đỏ nhẹ gật đầu, nhớ lại vừa rồi tại rừng hoa đảo nơi đó nhìn thấy hỏa diện. Tại hiện tại nhớ tới, nàng đều còn cảm thấy kia hỏa diện vô cùng có lực trùng kích. Hai túi cộng lại 100 cân đồ vật, mặc kệ đổi lại là ai, cũng không có khả năng giống bọn hắn nhẹ nhàng như vậy, không được, ta muốn đi tìm A Hoàng, nếu như hai người kia là chó con buôn, A Hoàng nó liền. Nói đến đây, Dương Tiểu Phân trong lòng trở nên càng phát bối rối, Trần Tiểu Tỷ, không biết, vừa rồi ngươi nhưng nhìn gặp A Hoàng đi hướng nào rừng hoa đảo bên kia, bởi vì kia hai cái đạo sĩ là từ rừng hoa đảo nơi đó đi qua. Trần trẻ con đỏ lời còn chưa nói hết, Dương Tiểu Phân liền tranh thủ thời gian hướng phía rừng hoa đảo phương hướng chạy đi. Tốc độ nhanh vô cùng, vậy mà để cầm điện thoại di động Trần trẻ con đỏ có chút theo không kịp. Bất quá chờ bọn hắn từ trong thôn mặt lúc chạy ra, cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, đường nhỏ bên trên có một đạo bóng người màu vàng, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn chính xác thân ảnh kia thiếu hụt phương hướng liền là rừng hoa đào bên kia. Dương Tiểu Phân cắn chặt hàm răng, nhanh chóng đi theo sau mặt, lúc này Trần trẻ con đỏ phòng trực tiếp trong màn đạn mặt, cũng nhanh chóng đã nổi lên một trận góp phần trợ uy thanh âm. Sở Trệ Á mẹ nhanh lên ủng hộ, nhất định phải đuổi theo, có thể tuyệt đối đừng cùng mất đi, chúng ta liền muốn cho ngươi khen thưởng hỏa tiễn. Đúng đúng, chỉ cần Sở Trệ Á mẹ theo sau tìm tới cái kia lão cẩu, ta lập tức 10 cái hỏa tiễn 20 cái máy bay. Sở Trệ Á mẹ, ngoa tào, Sở Trệ Á mẹ bí vũ, tựa như dựa theo động cơ đồng dạng, đột nhiên liền tăng thêm tốc độ, ta đánh trước thành một phát hỏa tiễn đi lên. Phòng trực tiếp bên trong, nháy mắt sau đó tung bay lên các loại đồ vật, hỏa tiễn máy bay ô tô cái gì, càng là nhiều không thăng số. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, Trần trẻ con đỏ liền phát hiện mình phòng trực tiếp bên trong nhiều 20 cái hỏa tiễn, 40 cái máy bay, hơn 50 chiếc xe thể thao. Cái này khiến hắn động lực 10 phần, trong nháy mắt nổi lên lực khí, nhanh chóng đi theo Dương Tiểu Phân sau lưng. Hai nữ nhân đi theo đường nhỏ, vẹn vẹn chỉ là mười mấy phút, liền đã đi tới trọn rừng hoa phụ cận. Bất quá nhiều người ở đây ồn ào, nhưng lại vẫn không có phát hiện lão cẩu thân ảnh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài có thấy hay không một con màu vàng lão cẩu đi qua từ nơi này? Ngươi tốt, xin hỏi ngài có thấy hay không một con lão cẩu đi qua từ nơi này? Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngươi có thấy hay không một con miệng bên trong ngậm đồ vật lão cẩu đi qua từ nơi này? Một hỏi liên tiếp mấy người, Trần trẻ con đỏ cùng Dương Tiểu Phân hai cái cuối cùng là đạt được lão cẩu rời đi phương hướng, thuận dòng sông hướng bên trên, nơi đó chỉ có một đầu đường nhỏ, bọn hắn chỉ cần đi theo quá khứ, hẳn là liền có thể tìm được cá hoàng. Hai người tăng nhanh tốc độ, rất nhanh các nàng liền từ rừng hoa đảo nơi này biến mất không thấy, bất quá các nàng đuổi thật lâu, cũng vẫn không có tại đường nhỏ bên trên trông thấy A Hoàng thân ảnh, chỉ có ngẫu nhiên có một hai cái đến rừng hoa đảo phụ cận tới thu thập đào hoa, nhượng đào hoa nhượng tên thôn đi qua. Bất quá còn tốt, thông qua hỏi thăm những thôn dân này về sau, các nàng rất nhanh liền được liên quan tới A Hoàng manh mối. Mặc dù đầu này đường nhỏ một mực hướng phía trước, bất chi bất giác bọn hắn đi tới khoảng cách ông Thảo thôn chỗ không xa, một đường theo đuổi không bỏ, cuối cùng là tại ông Thảo thôn bên ngoài mặt cách đó không xa địa phương thấy được một đạo bóng người màu vàng, ở nơi đó nghỉ ngơi. Dù sao lão cậu thân thể đã kém xa trước đây, đi qua thời gian dài như vậy chạy, nó sớm cũng đã mệt đến có chút thở hổn hển, cần dừng lại nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục hướng phía trước mặt đi. A Hoàng, là A Hoàng. Dương Tiểu Phân hét to một tiếng, hoàn toàn chú ý không bên trên nghỉ ngơi, tiếp tục hướng phía trước đuổi quá khứ, chỉ bất quá không đợi đến tới gần bao nhiêu, nguyên bản tại ven đường nghỉ ngơi A Hoàng ngậm đồ bật lại tiếp tục hướng trước mặt chạy ra ngoài. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, A Hoàng thể lực đã hoàn toàn khôi phục, ôn hòa tốc độ trong nháy mắt vượt qua các nàng, chỉ chốc lát sau về sau lại từ các nàng trước mắt biến mất không thấy. Bất quá chí ít các nàng đã thấy A Hoàng thân ảnh, chứng minh các nàng chỗ truy tìm phương hướng cũng không sai. Thế là hai nữ tiếp tục hướng phía trước mặt đi theo quá khứ, đặc biệt là Trần trẻ con đỏ, trong lòng đắc ý các loại khen thưởng không ngừng tung bay, với lại hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ, cái kia tiểu đạo sĩ là thế nào cùng lão cẩu giao lưu. Hắn có thể không tin tưởng, vẻn vẹn chỉ là bằng vào cảm giác, liền có thể biết lão cẩu trong lòng mặt đang suy nghĩ gì. Đứt quãng, hai người tại đường bên trên nghỉ ngơi nhiều lần, mới căn cứ ven đường bên trên gặp phải thôn dân cung cấp tin tức, cuối cùng đi tới Nhất Vọng Sơn chân dưới. Hai người lên núi đỉnh phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một đạo màu vàng thân, Triệu, Ảnh đang tại đường núi bên trên chậm rãi hướng đỉnh núi phương hướng di động tới. Đồng thời thỉnh thoảng còn có một số tên thôn từ núi bên trên xuống tới. Dương Tiểu Phân hơi kinh ngạc, không làm rõ được A Hoàng vì cái gì chạy tới nơi này đến, dù sao dưới cái nhìn của nàng, núi này bên trong tựa hồ đồng thời không có đồ vật gì mới đúng, bất quá đã có người từ núi bên trên xuống tới, vậy liền chứng minh bề mặt hẳn là có người ở lại. Đồng nhiên trong lúc đó hắn lại nghĩ tới vừa rồi Trần trẻ con đỏ nói lời, cố gắng A Hoàng lên núi đi chính là vì tìm kiếm kia hai cái đạo sĩ. Dù sao tại ngọn núi này sườn núi chỗ có một tòa cũ nát đạo quan, đã từng hoang phế hồi lâu, đây là về sau nghe nói lại có người cư ngụ đi vào. Có lẽ A Hoàng tại đường bên trên đụng phải kia hai cái đạo sĩ, chính là cái này đạo quan người ở bên trong A Sĩ. Nghĩ tới đây, Dương Tiểu Phân nguyên bản có chút tâm tình khẩn trương, không khỏi nuối lòng một bụng khí, bởi vì dù sao ở tại nơi này trên núi đạo sĩ, như thế nào đi nữa cũng không thể nào là chó con buôn làm bộ mới đúng. Chương 813, tới gần đạo quan không phải đâu, còn phải leo núi đi lên. Bên cạnh Trần trẻ con mặt đỏ sắt trong nháy mắt liền sụ xuống, đi theo lão cẩu chạy lâu như vậy, hắn sớm cũng đã mệt đến có chút thở hổn hển. Dù sao chỉ là một cái trong thành nữ hải, bình thường đi đường đều rất ít, lại huống chi đi tiếp cận 2 giờ đường núi. Với lại hiện tại lại là một tòa đại sơn chờ lấy hắn đi chinh phục, dù sao ngẩng đầu hướng bên trên nhìn lại, đầu này bốn lượn gập gềnh ruột dê đường nhỏ, phảng phất không có cuối cùng đồng dạng,
một mực kéo dài đến đỉnh núi bị mây mù bao phủ khu vực trong. Không thể không nói, cái này tòa đại sơn nhìn vô cùng kỳ lạ, đỉnh núi hoàn toàn bị mây mù bao phủ, căn bản là thấy không rõ lắm bề mặt có thứ gì. Về phần phụ cận cái khác đại sơn, đỉnh núi bên trên mây mù đã sớm trở nên mỏng manh mát mẻ, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ triệt để trước tiêu tàn mát. Dương Tiểu Phân lại là cũng không nói lời nào, cảm kích nhìn thoáng qua Trần Trẻ Con đỏ về sau, liền thuận lên núi đường nhỏ nhanh chóng đi theo. Nếu như đã đi được xa như vậy, hiện tại lại để cho hắn trở về, kia là căn bản cũng không khả năng. Với lại hắn cũng rất muốn biết, cái kia đạo sĩ cùng A Hoàng nói rốt cuộc là ý gì, hoàn thành tâm nguyện của nó. Nhưng là A Hoàng tâm nguyện Dương Phân vô cùng rõ ràng, cái kia chính là chờ đợi con của nàng Vương rõ ràng trở về. Thế nhưng là một cái đã bị Hồng Thủy cuốn đi 15 năm thiếu niên, hiện tại thật còn có cơ hội trở về sao? Chỉ sợ hiện tại đã sớm không biết chìm vào đáy sông, bị những cái kia nước bùn che giấu 867 bao nhiêu tầng. Đương nhiên, Dương Tiểu Phân cũng không muốn suy nghĩ những chuyện này, bởi vì mỗi một lần nghĩ đến con của nàng Vương rõ ràng, hắn đều cảm giác buồng tim của mình phảng phất đau dạo đồng dạng đau. Dương Di, chờ ta một chút, ta và ngươi cùng một chỗ đi lên. Trần Trẻ Con đỏ nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, trông thấy Dương Tiểu Phân càng chạy càng xa, tranh thủ thời gian chào hỏi một tiếng, lại đuổi theo. Cũng không phải hắn muốn đi lên, chỉ là đã đi xa như vậy đến nơi này, cứ như vậy trở về, tựa hồ trong lòng cũng có một chút không cam tâm. Với lại phòng trực tiếp bên trong người xem cũng đang không ngừng thúc giục hắn, để hắn đuổi theo sát lấy lên núi, ngàn vạn không nên bỏ qua đặc sắc hòa diện. Thế là hắn mới đuổi bám chặt theo, Dương Tiểu Phân bước chân hơi ngừng lại, tốc độ cũng thả chậm một chút, tựa hồ vô tình hay cố ý chờ lấy Trần Trẻ Con đỏ, đi lại khái hơn 20 phút đồng hồ, bọn hắn cùng núi bên trên xuống tới thôn dân lẫn nhau gặp mặt, Trần Trẻ Con đỏ nhịn không được hỏi thăm một tiếng, vị này đồng hương ngài khỏe chứ, không biết từ nơi này lên núi còn bao lâu nữa thời gian. Đương nhiên, đây là hắn vấn đề quan tâm nhất, bởi vì hắn phát hiện đi hơn 20 phút đồng hồ về sau, đừng nói đạo quan, liền ngay cả đầu này cuối con đường nhỏ ở đâu, bạn, bên trong còn vẫn không có nhìn thấy. Cũng không phải là nói đầu này nhỏ đường quá xa, không nhìn thấy cuối cùng, hay là bởi vì đường núi gập ghềnh, đường nhỏ giấu ở sơn lâm cùng bụi cây trong lúc đó, dọc theo đi không bao xa, liền triệt để bị sơn lâm còn có bụi cây trùng điệp chém mất. Hắn cũng không phân biệt được, đến cùng chỗ nào mới là núi cuối đường. Không bao xa đâu, đi theo đầu này đường nhỏ lên núi nhất hơn nửa canh giờ, hẳn là liền có thể nhìn thấy đạo quan. Thôn dân nhìn một tí chân núi dưới phương hướng, lại quay đầu hướng đỉnh núi phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó nói một cái thời gian. Nửa canh giờ, cũng chính là một giờ, trong nháy mắt, Trần Trẻ Con đỏ sắc mặt liền sụp đổ đến. Hắn đã đi hơn 2 giờ, không nghĩ tới nơi này đến trên núi đạo quan, vậy mà đều còn muốn chừng một giờ. Hắn kỳ thật không biết, tên thôn cũng nói chỉ là một cái thời gian đại khái, nếu như dựa theo thường leo núi tốc độ, từ nơi này đến nhất tâm quan, hẳn là còn có 1 giờ lẻ 10 phút đồng hồ dáng vẻ. Bất quá thôn dân nói cũng không sai, chừng nửa canh giờ liền có thể nhìn thấy đạo quan, là chưa hề nói nửa canh giờ liền có thể đến đạo quan. Cách mạng còn chưa thành công, chúng ta còn cần tiếp tục cố gắng. Trần Trẻ Con đỏ chỉ có thể yên lặng cho mình ủng hộ đánh khí, sau đó cùng tại Dương Phân sau lưng, lại tiếp tục hướng phía đỉnh núi phương hướng di động tới. Chỉ bất quá không biết chuyện gì xảy ra, từ các nàng trèo lên bên trên cái này tòa đại sơn về sau, cũng cảm giác lúc trước đi đường mỏi mệt, tựa hồ bị một cỗ rõ ràng khí lưu cho thổi tan không ít đồng dạng. Đồng thời núi này bên trong không khí tựa hồ cũng là ngọn, hô hấp đạo phổi bên trong về sau, luôn cảm thấy toàn bộ thân thể đều có một loại buông lỏng cảm giác thư thản. Thời gian dần trôi qua, các nàng tại loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được trong cảm giác, thuận đường núi lại đi đại khái hơn nửa giờ thời gian. Rốt cục tại cây xanh hoàng hoành còn có lùm cây vờn quanh trong núi rừng thấy được một tòa phong cách cổ xưa đạo quan. Bởi vì cách có chút xa, cho nên bọn hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy đạo quan đại khái hình dáng. Ta đi, cuối cùng muốn tới, ta dám nói nếu như bây giờ cũng còn không nhìn thấy đạo quan, chúng ta sở trẻ a mẹ khẳng định hội sụp đổ. Đã đi nhanh 3 giờ, thật có chút đau lòng sở trẻ a mẹ, chúng ta bình thường đi làm hoặc là đi đi đâu đều là ngồi xe, thật muốn đi bên trên thời gian lâu như vậy, ta dám nói đầu ngón chân đều hội mài hỏng. Ủng hộ, sở trẻ a mẹ tiếp tục ủng hộ. Các ngươi lập tức liền sắp đến. Với lại ngươi nhìn, cái kia lão cẩu cũng phía trước mặt đây. Phòng trực tiếp mưa đạn không ngừng cho Trần Trẻ Con đỏ ủng hộ đánh khí, thuận đường núi hướng phía trước mặt nhìn, quả nhiên, cái kia lão cẩu còn tại đường núi bên trên tiếp tục di động tới. Căn cứ khoảng cách suy đoán lời nói, Trần Trẻ Con đỏ cùng Dương Tiểu Phân hai cái, cự ly này chỉ lão cẩu hẳn là còn có mười mấy phút lộ trình. Không thể không nói, lão cẩu hoàn toàn chính xác chạy nhanh vô cùng, dù là Dương Tiểu Phân hai người ở phía sau mặt theo đuổi không bỏ, vậy mà cũng bị kéo ra mười mấy phút lộ trình đi ra. A Hoàng, Dương Tiểu Phân tại đường núi bên trên hét to một tiếng, bất quá phía trước lão cẩu bèn bèn chỉ là quay đầu nhìn nàng một cái, liền lại tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới. Hoàn toàn không có bất kỳ muốn dừng lại ý tứ. Dương Tiểu Phân cũng là không thể làm gì, ngày bình thường phi thường nghe lời A Hoàng, không nghĩ tới hôm nay như thế khác thường. Trong lòng của nàng có một loại mơ hồ cảm giác, tựa như là A Hoàng đã đến thời khắc cuối cùng. Rất nhanh, hắn thu hồi mắt ánh sáng, lại tiếp tục thuận đường nhỏ hướng phía đạo quan phương hướng đi tới. Cũng không biết có phải hay không là các nàng ảo giác, Dương Tiểu Phân cùng Trần Trẻ Con đỏ hai cái đều cảm giác thân thể bên trên mọi mệt trở nên càng ngày càng nhẹ hơi, tựa như là cái này căn bản cũng không phải là lên núi, mà là tại xuống núi lồng dạng. Vô cùng nhẹ nhõm, không có bất kỳ mọi mệt. Với lại theo các nàng cự ly này một tòa đạo quan càng ngày càng gần, cả người cũng biến thành càng ngày càng bình tĩnh. Đặc biệt là Trần Trẻ Con đỏ, ngày bình thường hắn đợi đã quen thành thị, chưa từng có thể hội qua giống như vậy bình tĩnh cảm giác. Quên đi thành thị ồn ào, cũng quên đi trong sinh hoạt áp lực, cả người đều phảng phất trở nên dễ dàng hơn đồng dạng, không có bất kỳ chấp nhất cùng ràng buộc. Tại dạng này trạng thái dưới, Trần Trẻ Con đỏ cùng Dương Tiểu Phân hai cái
cũng không biết mình đi được bao lâu, có lẽ là 1 phút đồng hồ, có lẽ 10 phút đồng hồ. Các nàng vậy mà bất chi bất giác đi tới khoảng cách đạo quan cách đó không xa địa phương, phản phất chỉ cần duỗi ra tay, liền có thể đụng chạm đến kia một tòa phong cách cổ xưa, đơn giản đạo quan.